Chương 25, nghịch luyện thần công minh quân đều giỏi về nạp gián. Mặc dù như thế, minh quân cũng đều có chính mình hạch tâm quan điểm cùng tư tưởng. Cơ đạo cũng có. Vậy liền phần tiếp theo lại đập chát sư minh chuyện xưa của ngươi đi. Phần tiếp theo. Chát sĩ Vân khẽ giật mình. Cơ thần tú giải thích nói, bộ thứ nhất huyết ảnh, càng nhiều hay là cho thiên tử đô làm chính diện dư luận tuyên truyền, không có khả năng trực tiếp đem Thanh Sơn Tông đánh ngã. Đây là một cái hệ thống trường kỳ quá trình, đừng nghĩ đến một bước đúng chỗ. Bộ thứ nhất đùa giỡn mở đầu tốt, lớn mạnh thiên tử đô thành thế cùng thực lực. Đến bộ hai huyết ảnh, liền có thể kiếm chỉ Thanh Sơn Tông, đến lúc đó chát sư minh ngươi phần diễn sẽ càng nặng. Một cái trường kỳ kế hoạch sẽ ổn định phía dưới lòng người. Series phim điện ảnh chỉ cần có thể tiếp tục, cũng nhất định so đơn bộ đùa giỡn ích lợi lớn hơn. Cơ thần tú sẽ không học mạ vẹo 10 năm bố cục, tại tu chân giới đóng phim muốn dễ dàng nhiều. Chỉ cần có chát sĩ Vân dạng này đỉnh tiêm châu ngựa tại, trong vòng vài ngày liền có thể đập xong một bộ phim. Cơ thần tú cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, trong vòng nửa năm, trấn hương thiên tử đô, phản nuốt Thanh Sơn Tông, một lần nữa trở thành Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh minh chủ. Cơ thần tú phần tiếp theo kế hoạch, quả thật làm cho chát sĩ Vân lòng tin tăng nhiều. Nếu điện hạ có một cái lâu dài dự định, hắn tự nhiên công tác càng có định lực. Hết thảy theo điện hạ lời nói, điện hạ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, ta muốn giúp điện hạ tra rõ ràng Thanh Sơn Tông âm mưu quỷ kế, để cho điện hạ cùng thiên tử đô sớm làm phòng bị. Bất quá ta nếu không có cho nên liên hệ Thanh Sơn Tông, dễ dàng gây nên bọn hắn cảnh giác. Thanh Sơn Tông hiện tại quan tâm nhất hẳn là ngài dự định, cho nên ta có thể muốn hướng Thanh Sơn Tông truyền lại một chút ngài tình báo, còn xin điện hạ thứ lỗi. Không sao. Điểm ấy cơ thần tú cũng nghĩ đến. Chỉ dựa vào thiên tử đô tự thân, bị Thanh Sơn Tông chiếm đoạt kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian. Cơ thần tú thậm chí tin tưởng Thanh Sơn Tông liền triều đình nội bộ đều đã chuẩn bị tốt, bằng không những năm này hộ bộ yêu cầu xóa thiên tử đô tiếng hô cũng sẽ không càng ngày càng cao hơn. Đơn giản là trong ngoài cấu kết, thao tác này có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được cơ thần tú. Dù sao tại Lam Tinh, loại chuyện này cơ thần tú đã gặp rất nhiều. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Thanh Sơn Tông kiêng kỵ, cũng chính là cơ thần tú thái độ đối với thiên tử đô cùng nó bản thân năng lực. Làm thông linh thánh thể, cùng đại ung thần triều thất hoàng tử, cơ thần tú nếu là quyết tâm muốn bảo đảm thiên tử đô, Thanh Sơn Tông thật đúng là hết sức nhức đầu. Thanh Sơn Tông rất có thể chủ động liên hệ ngươi, hỏi thăm tình huống của ta cùng thái độ, trừ miễn ảnh sự tình bên ngoài, ngươi cũng có thể ăn ngay nói thật. Cơ thần tú dừng một chút, nói bổ sung, nếu là Thanh Sơn Tông không chủ động liên hệ ngươi, ngươi cũng không cần liên hệ Thanh Sơn Tông. Ta vẫn là câu nói kia, hết thể lấy an toàn của ngươi làm trọng, không cần làm bất luận cái gì có thể đưa tới Thanh Sơn Tông hoài nghi sự tình. Chờ Tam Sơn Ngũ Nhạc chiêu sinh đại hội kết thúc về sau, Thanh Sơn Tông khẳng định sẽ bắt đầu dùng ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể đem miễn ảnh sự tình nói thẳng ra. Chắc sĩ Vân nghe vậy chấn kinh, điện hạ muốn đem miễn ảnh bí mật nói cho Thanh Sơn Tông. Đến lúc đó liền không dối gạt được, mà lại kỳ nghiệp từ Thanh Sơn Tông vay mượn linh thạch, Thanh Sơn Tông cũng sẽ nhìn chằm chằm. Phát hiện chúng ta tại thu mua lưu ảnh thạch khoáng, lúc đầu cũng sẽ để bụng. Nhưng như thế vừa đến, Thanh Sơn Tông chẳng phải là cũng sẽ thu mua lưu ảnh thạch khoáng. Điện hạ, chẳng lẽ ngài đem lưu ảnh thạch khoáng toàn bộ cầm ở trong tay rồi? Chắc sĩ vẫn hỏi. Cơ thần tú thầm nghĩ không có toàn bộ cầm ở trong tay, cũng không xê xích gì nhiều. Thần hoàng có thể điều động tài nguyên, xa ở trên cơ thần tú. Mà lại thần hoàng làm thần không biết ủy không hay. Không sao, lưu ảnh thạch khoáng chỉ là buôn bán nhỏ. Ta đã tại triều đình lập hồ sơ miễn ảnh độc quyền, Thanh Sơn Tông thật muốn đập miễn ảnh, là muốn cho ta giao phí độc quyền. Phàm là cơ thần tú là người bình thường, Thanh Sơn Tông nhất định sẽ không tôn trọng miễn ảnh bản quyền. Đáng tiếc, cơ thần tú phía sau có đại ung thần triều làm hậu thuẫn. Khoản này phí bản quyền là tiết kiệm không xong. Chắc sư minh, nhớ kỹ, đến lúc đó Thanh Sơn Tông hỏi thăm ngươi về miễn ảnh bí mật, ngươi hết thể ăn ngay nói thật, tuyệt đối đừng che giấu. Nếu chắc sĩ Vân có nội ứng thân phận này, đương nhiên phải dùng tốt. Lưu ảnh thạch khoáng, cơ thần tú vẫn chờ Thanh Sơn Tông giá cao tiếp bàn đầu. Chờ hắn đem lưu ảnh thạch khoáng giá cao bán đi hơn phân nửa, thần hoàng nghiên cứu nguồn năng lượng mới cũng liền có thể diện thế. Đến lúc này một lần, hai cái phát minh sáng tạo, đơn giản thấp hút cao ném, chỉ cần làm tốt, cơ thần tú ác có niềm tin đem Thanh Sơn Tông thậm chí Thanh Sơn Tông người sau lưng cả phá sản. Một khi kinh tế phá sản, tông môn lập tức chính là đóng cửa sắp đến. Tiền tài không phải bản năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Quy tắc này tại tu chân giới một dạng áp dụng. Tu chân giới cường giả vi tôn, nắm đấm rất cứng đại năng không phải số ít. Những này uy tín lâu năm các bá chủ rất biết đánh nhau, có thể đối mặt kinh tế chiến. Bọn hắn lần thứ nhất tình huống gặp gỡ dưới, nên chúng chiêu vẫn là phải chúng chiêu, nên giao học phí vẫn là phải giao. Có chút học phí là muốn mệnh. Suối dục chát sĩ Vân nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng sau đó cấp cho, kính tỉnh chờ mong. Cơ thần tú, sau đó cấp cho. Tại sao muốn sau đó cấp cho? Lần này hệ thống không có thân mật cho ra giải thích, nhưng kết hợp lần trước hệ thống thành thật phong cách vẽ, cơ thần tú đoán được trật tướng, biến dị bản vọng khí thuật hệ thống cũng còn không có nắm giữ. Chính bản tiên thuật không có nắm giữ coi như xong, sơn trại cũng không được. Hệ thống này có chút kéo a, cơ thần tú trong nháy mắt cũng có chút ghét bỏ. Một bên khác, Diệp Khinh Nghiêm còn tại trong mê mang. Chắc sĩ Vân làm sao lại đầu đâu? Nàng còn chuẩn bị mượn nhờ lần này thất bại để A Tú học được trưởng thành. Hiện tại xem ra, nàng lại thất bại. Chờ chút, lại thất bại. Diệp Khinh Nghiêm ánh mắt từ mê mang biến thành cơ trí, như bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Diệp Khinh Nghiêm phúc trí tâm linh, trong vòng vài ngày tu luyện thất bại 9 lần vọng khí thuật tại chỗ nhập môn phá cảnh. Một từ hôn nguyên mở, âm dương hai chữ thành công. Ngầm là nguyên khí tan thành gió, vạn vật có được nảy mầm. Nhưng nhìn ruột sáu thước, trong cổ ba tấc lưu thông, tài cùng tiểu sắc tận bao lồng, không khí ai hưởng dụng. Diệp Kinh Âm hai mắt thần quang nở rộ, cười to lên, vọng khí thuật ta xong rồi. A Tú, để cho ta nhìn xem ngươi khí vận. Ngoa tạo. Diệp Kinh Âm nguyên bản còn tại nở rộ thần quang, hai mắt trong nháy mắt chảy ra huyết lệ. Đem Cơ Thần Tú giật nảy mình. Thái Phi, ngươi không sao chứ? Diệp Kinh Âm trong nháy mắt đều quên lau khô huyết lệ. Cơ Thần Tú ho nhẹ một tiếng, không nhìn chính mình vừa rồi thất thố. Kinh Âm, ngươi thế nào? Diệp Kinh Âm cũng trở về đến chân kinh trạng thái. A Tú, ngươi đời trước làm việc các gì sao?
Không có a.
Vậy sao ngươi mây đen ngập đầu? Nghiễm nhiên là bị thiên đạo khí vận chỗ ghét. A Tú, ngươi khí vận là âm. Ngươi làm thành một sự kiện độ khó, đem so với những cái kia khí vận chi tử khó hơn vô số lần, ngươi đây thật là. Thật sự là ta trời sinh tốt đồng đội. A Diệp Khinh Âm càng cảm giác A Tú thật sự là phúc khí của mình. Chính mình tu bại đạo, A Tú là suy thần, bọn hắn thật sự là trời đất tạo nên châu liên bích hợp. Cơ Thần Tú nghe được Diệp Khinh Âm nói như thế, cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Khinh Âm, ngươi xác định ngươi tu thành vọng khí thuật?
Ta xác định.
Ngươi có phải hay không lịch luyện tiên thuật?
Cơ Thần Tú hỏi, ta sinh ra chính là hoàng tử, vận khí đã vượt qua 99 người, làm sao có thể bị thiên đạo khí vận chỗ ghét?
Không có khả năng, ta tu thành công pháp đều là đúng.
Diệp Khinh Âm vung tay lên, 10 phần chắc chắn.
Cơ Thần Tú trong nháy mắt nghĩ đến Lăng Hương Ngọc đối với Diệp Khinh Âm công pháp đánh giá, cái này không giống như là hợp hoàn công pháp, càng giống là đường hoàng chính đạo.
Hắn có chút hiểu,
lịch luyện thần công khủng bố như vậy.
Chúc mừng ngươi, tìm được ký chủ chính xác mở ra phương thức.
Chương 26, quay chụp hoàn thành, phong bạo đột kích, canh ba cầu đổi đọc. Nếu như nói Cơ Thần Tú trước đó hay là suy đoán, cái kia hệ thống nhắc nhở liền để Cơ Thần Tú triệt để xác nhận chính mình suy đoán. Thế là hắn đối với Diệp Khinh Âm thiên phú lần nữa nhìn mà than thở, cái này cũng có thể tu luyện thành công. Mặc dù cuối cùng hiệu quả không phải nguyên trang chính bản hiệu quả, nhưng ngươi liền nói thành công hay không đi, thậm chí nói không chừng sẽ so nguyên trang chính bản càng dùng tốt hơn.
Cơ Thần Tú đem Diệp Khinh Âm đặc tính yên lặng ghi lại,
sau đó liền nghe đến Diệp Khinh Âm mở miệng, A Tú, ta có một môn năng lực đặc thù, có thể đem vọng khí thuật truyền thụ cho ngươi, bất quá dù sao không phải chính ngươi tự mình tu thành, dùng khả năng cùng ta có một chút điểm khác nhau, ngươi muốn học sao?
Cơ Thần Tú thật là có điểm do dự.
Diệp Khinh Âm chính mình tu thành vọng khí thuật đều là bản cải tiến, có trời mới biết mới truyền cho hắn lại biến thành cái gì bản.
Hệ thống cái gọi là biến dị bản vọng khí thuật không phải là ứng ở chỗ này a?
Cơ Thần Tú cảm giác mình khả năng đoán đúng.
Nhìn xem đầy nhiệt tình thất hoàng tử phi, Cơ Thần Tú cuối cùng vẫn quyết định cho Diệp Khinh Âm mặt mũi này.
Nhìn nàng một cái có thể làm ra hoa dạng gì tới?
Ta thử một chút.
Tốt, ta cái này truyền cho ngươi.
Diệp Khinh Âm giữ chặt Cơ Thần Tú tay, cùng Cơ Thần Tú bốn mắt nhìn nhau.
Cơ Thần Tú đều không có kịp phản ứng Diệp Khinh Âm muốn làm gì, vừa cùng Diệp Khinh Âm hai mắt đối mặt, sau đó cũng cảm giác cặp mắt của mình tê dần.
Hắn cùng Diệp Khinh Âm hai mắt đối mặt ở giữa, hỏa hoa mang tiềm điện.
Thật giống như
cho hắn hai mắt nạp điện một dạng.
Chờ chút, không phải giống như
trước mặt màn sáng thậm chí xuất hiện trị số cụ tượng hóa, vọng khí thuật biến dị bản, siêu cấp truyền thâu bên trong.
Truyền thâu tiến độ 1, 9, 38, 99, 100
ngài đã nắm giữ biến dị bản vọng khí thuật mỗi một lần sử dụng, tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm khi điểm kinh nghiệm về không, cần ký chủ một lần nữa vì ngài nạp điện, trừ phi ngài tự mình nắm giữ vọng khí thuật.
Cơ Thần Tú.
Được chưa, ngược lại là cũng hợp lý.
Dù sao hắn cũng không có tu hành qua vọng khí thuật.
Diệp Khinh Âm đem nàng nắm giữ kỹ năng cùng hưởng cho hắn, nếu là duy nhất một lần cùng hưởng là hắn có thể đủ vĩnh cửu nắm giữ, cái này có chút quá buồn.
Kỳ thật hiện tại cũng rất buồn.
Hiện tại chẳng khác nào Diệp Khinh Âm thành hắn lắp ngoài tu luyện hình người máy móc.
Diệp Khinh Âm thiên phú tu luyện, hiện tại xem ra là rất nghịch tiên, mặc dù sẽ có nghịch luyện thần công loại này vấn đề nho nhỏ, nhưng nàng luôn luôn có thể tu luyện thành công.
Nàng nắm giữ cũng liền tương đương Cơ Thần Tú nắm giữ, đơn giản là tiêu hao thêm một chút thời gian nạp điện, cùng nhiều mạo xương mấy lần.
So với bế quan khổ tu còn không phải nó cửa mà vào, Cơ Thần Tú đã bớt đi được rất nhiều công phu.
Nghĩ đến kiếp trước chính mình làm sao đều học không được toán nâng cao, thiên thuật sánh vai số khẳng định càng khó học.
Có Diệp Khinh Âm cái này lắp ngoài tu luyện hình người máy móc, hắn cơ bản không cần lo lắng học không được vấn đề.
May mắn Diệp Khinh Âm lựa chọn chính mình khi đồng đội cùng hưởng hệ thống.
Cơ Thần Tú nghĩ tới đây về sau, nhìn mình thất hoàng tử phi ánh mắt tràn đầy đội ơn.
Đem thiên tử đô việc khẩn cấp trước mắt giải quyết đằng sau, đến mau chóng đem nhạc phụ oan án lật qua, không phải vậy Cơ Thần Tú đều không có ý tứ.
A Tú, không sai biệt lắm, ngươi thử một chút có thể hay không dùng vọng kỹ thuật.
Diệp Khinh Âm phủ tay, đem Cơ Thần Tú mang về hiện thực.
Cơ Thần Tú biết nghe lời phải, vọng kỹ thuật vận chuyển tâm pháp xuất hiện trong đầu.
Cơ Thần Tú dựa theo công pháp giới thiệu vận chuyển, đem pháp lực tụ tại hai mắt.
Khi cảm nhận được hai mắt đột phá nào đó tầng bình chướng về sau, hắn liền nhìn về phía Diệp Khinh Âm đỉnh đầu.
Sau đó phát hiện Diệp Khinh Âm đỉnh đầu xuất hiện một cái vui mừng hớn hở Diệp Khinh Âm huyễn ảnh.
Cơ Thần Tú sững sờ.
Cái này cùng khí vận không dính dáng a?
A Tú, ta khí vận thế nào?
Cơ Thần Tú không biết trả lời như thế nào.
Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi quan sát một chút Trác Sĩ Vân.
Cơ Thần Tú tìm tới ngay tại một người cẩn trọng quay phim Trác Sĩ Vân, vận chuyển vọng khí thuật quan sát một chút, sau đó hắn tại Trác Sĩ Vân đỉnh đầu thấy được một cái trung khí 10 phần Trác Sĩ Vân, khí huyết tràn đầy, hồng quang đầy mặt.
Cơ Thần Tú nhíu nhíu mày, lại đi tìm Kỳ Vân Xương.
Kỳ Vân Xương đỉnh đầu hiện hiện vẫn như cũ không phải khí vận, mà là một cái gần đất xa trời ông ngoại, bệnh khí 10 phần, trên mặt hổ thẹn.
Khinh Âm, ngươi truyền cho ta vọng khí thuật hẳn là đúng, chỉ bất quá ta dùng không ra ngươi hiệu quả.
Diệp Khinh Âm kỳ quái, chuyện gì xảy ra?
Nàng cũng là lần thứ nhất khóa lại đồng đội, ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm.
Cơ Thần Tú ngược lại là đoán được nguyên nhân, Mãi Gia Tú cùng Mãi Gia Tú khác nhau đi, đồng dạng một bộ y phục, người khác nhau mặc vào cũng có khác biệt hiệu quả, tiên thuật cũng thế.
ngươi thấy là vọng khí thuật chính bản hiệu quả, ta nhìn thấy chính là biến dị mặt khác hiệu quả.
Biến dị mặt khác hiệu quả?
Ngươi thấy được cái gì?
Diệp Kinh Nghiêm hiếu kỳ hỏi.
Cơ Thần Tú cân nhắc một chút, suy đoán nói, khí cảnh giới tối cao là khí vận, nhưng còn bao quát thời tiết, khí hậu, mùi, bao quát người trạng thái tinh thần hoặc khí chất, thậm chí bao gồm tác phong cùng thói xấu, thì khí nộ khí các loại cảm xúc cũng bao dung ở bên trong.
Ngươi nắm giữ là khí vận, ta nhìn thấy hẳn là đối phương trạng thái cùng cảm xúc, ngược lại là cũng rất thực dụng.
Theo Cơ Thần Tú, cái này thậm chí so có thể nhìn thấy đối phương khí vận càng thêm thực dụng.
Khí vận chi tử không có nghĩa là cùng hắn là người một đường,
ngược lại có thể thấy rõ cảm xúc của người khác trạng thái, đối với hắn làm phán đoán quyết định càng có lợi hơn.
Trên bản chất, không có vô dụng công năng, chỉ nhìn người sử dụng làm sao khai phát.
Hoàng kim tại một bộ phận trong tay người là quản lý tài sản công cụ, tại một nhóm người khác trong tay là châu báu trang trí, tại một ít ngành nghề trong mắt người hay là công nghiệp nhu yếu phẩm.
Đồ vật là giống nhau đồ vật, tác dụng lại đều có khác biệt.
Vọng khí thuật cũng là đạo lý này.
Nghe Cơ Thần Tú nói như vậy, Diệp Khinh Âm nhẹ gật đầu, nghe còn giống như đi, tối thiểu nhất không phải lấy ra quan trắc thời tiết.
Cơ Thần Tú cười, cũng thế, Khinh Âm ngươi là an ủi người.
Nếu là hắn học được biến dị bản vọng khí thuật chỉ có thể dùng để làm dự báo thời tiết, đoán chừng sẽ tự bế.
Như bây giờ đã rất khá, làm người biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc.
Khinh Âm, đem Nhiếp Quỳnh gọi tới Thiên Tử Đô đi.
Gọi nàng làm cái gì?
Phối hợp Trác Sĩ Vân quay phim, tranh thủ thời gian đập xong, làm nhanh lên tốt hậu kỳ phối nhạc, nên đón lập tức đến ngay Tam Sơn Ngũ Nhạc Triều Tân Đại Hội.
Thu chiêu tới gần, hắn muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Thanh Sơn Tông gây áp lực càng lúc càng lớn.
Hộ bộ bên kia xóa Thiên Tử Đô tiếng hô cũng càng ngày càng cao.
Nếu như Thiên Tử Đô không có khả năng lần này Tam Sơn Ngũ Nhạc Triều Tân trên đại hội lấy được thành tích tốt, khoảng cách đóng cửa phá sản liền thật không xa.
Diệp Khinh Âm biết đây là Cơ Thần Tú cây đuốc thứ nhất, mặc dù nàng cho là Cơ Thần Tú xác suất lớn thất bại, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng xuống.
Dốc hết toàn lực đằng sau thất bại, mới là bại đạo tốt nhất phương thức tu luyện.
Phổ thông thất bại không có chút giá trị.
Có Nhiếp Quỳnh dẫn đầu giám tu viện nhân mã hỗ trợ, lại thêm Trác Sĩ Vân cái này người làm công nhân tại kết xuất, cứu vớt đại binh tiểu kỳ quay chụp một tuần liền thuận lợi dạng.
Cho dù tăng thêm hậu kỳ chế tác, cũng không có vượt qua 10 ngày.
Đây là lần thứ nhất quay phim.
Phía sau hấp thụ kinh nghiệm, tinh giản quá trình, Trác Sĩ Vân tu vi lại tiến bộ một chút. Cơ Thần Tú cảm giác 3 ngày đập xong một bộ phim cũng không phải huyễn tưởng.
Tiền đồ vô lượng.
Điện hạ, may mắn không làm được bệnh, ngày mai chúng ta Thiên Tử Đô nhất định có thể rực rỡ hào quang.
Trác Sĩ Vân sẽ triệt để chế tác hoàn tất cứu vớt đại binh tiểu kỳ lưu ảnh thạch trịnh trọng giao cho Cơ Thần Tú trong tay.
Ngày mai chính là Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh liên hợp Triều Tân thời gian.
Địa điểm, ngay tại Thiên Tử Đô.
Chương 27, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Triều Tân đại hội dãy núi chi đỉnh, một vòng chói mắt kim huy lặng yên nô ra, đó là húc nhật đông thăng điểm báo, mang theo lực lượng không thể kháng cự cùng hy vọng, chậm rãi dâng lên.
Thiên Tử Đô, Quang Minh đỉnh.
Kỳ Vân Dương đứng tại đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc, cảm thụ được chói lọi ánh nắng ban mai, trên mặt phảng phất phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim sa, trên người dáng vẻ giàn mua tại thời khắc này đều có chút biến mất không còn tăm tích.
Tú Nhi, ngươi nói Thiên Tử Đô còn có thể như cái này mặt trời mới mọc đồng dạng một lần nữa dâng lên sao?
Kỳ Vân Dương cũng không lựa quá lớn lắm,
nhưng Cơ Thần Tú cầm Kỳ Vân Dương tay, ngữ khí 10 phần kiên định, "Ông ngoại, sẽ, hôm nay liền sẽ là Thiên Tử Đô giành lấy cuộc sống mới thời gian.
Ông ngoại đã giả, hôm nay sân khấu liền toàn bộ nhờ ngươi."
Kỳ Vân Dương vô vô Cơ Thần Tú tay.
Cơ Thần Tú tự tin nhẹ gật đầu.
Đừng quản Cơ Thần Tú nội tâm đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, hắn hiện ra cho ngoại nhân trạng thái, khẳng định là tuyệt đối tự tin.
Dạng này mới có thể cho những người khác hy vọng.
Lần này Tam Sơn Ngũ Nhạc liên hợp chiêu tân sân nhà định tại chúng ta Thiên Tử Đô, vốn là cho Thiên Tử Đô một kích chí mạng, may mắn Tú Nhi người đã đến.
Kỳ Vân Dương quay người, nhìn xem Quang Minh đỉnh chút gì không trước bận bịu sau dám tu viện cả đám, ngựa khí 10 phần may mắn.
Tại Cơ Thần Tú không đến tình huống dưới, Thiên Tử Đô liền còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con.
Ngay cả tổ chức một giới chiêu tân đại hội nhân thủ đều không đủ.
Chiêu tân đại hội còn chưa bắt đầu, Thiên Tử Đô mặt liền ném không có.
Đến lúc đó, cũng không cần Thanh Sơn Tông xuất thủ, Thiên Tử Đô chính mình chỉ sợ đều không có mặt đặt chân ở thiên hạ.
May mắn có Cơ Thần Tú tiếp nhận, còn đem giám tu viện người phái tới xử lý chuyện này, mới bảo đảm tại Thiên Tử Đô tổ chức Tam Sơn Ngũ Nhạc Chiêu Tân đại hội có thể thuận lợi tiến hành.
Ông ngoại, giữa chúng ta không cần phải khách khí.
Hết thảy ta đều đã sắp xếp xong xuôi, một hồi ngươi chỉ cần giới thiệu cho ta một chút Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh mấy cái thai to mặt lớn, những chuyện khác đều giao cho ta.
Được.
Kỳ Vân Dương vẫy vẫy tay, đem vừa mới xuất quan kỳ nghiệp đeo tới.
Đáng nhắc tới chính là, kỳ nghiệp đã luyện thành vọng khí thuật,
nhập môn nhà trẻ bản.
Cũng chính là Cơ Thần Tú cùng Diệp Khinh Em đậu đen rau muốn cái kia vô dụng nhất phiên bản, dự báo thời tiết.
Kỳ nghiệp rất tự tin hướng Cơ Thần Tú báo cáo, biểu đệ, hôm nay thời tiết dự tính do tinh chuyển âm, nhiệt độ không khí tại 27 đến 34 ở giữa lưu động, gió tây nam, Hoàng Sơn trên không lập tức liền đáy chậu mây dày đặc, nửa giờ sau sẽ có mưa xuống, chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị đồ che mưa, để phòng bất trắc.
Kỳ nghiệp thoại âm rơi xuống, mặt trời mới mọc liền bắt đầu bị mây đen bao phủ.
Mùa hạ nhiều mưa thời tiết nhàn hạ, Thiên Tử Đô phụ cận thường có mưa xuống, xuất hiện loại khí trời này không kỳ quái.
Nhìn thấy chính mình dự đoán ứng nghiệm, Kỳ Nghiệp càng thêm tự tin.
Cơ Thần Tú không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Khinh Âm.
Diệp Khinh Âm khẽ cười một tiếng, quyền trái nắm lên, hướng bầu trời vung ra không có chút nào khói lửa một quyền.
Một quyền mở ra mây đen dày đặc bầu trời.
Quang minh trên đỉnh không khôi phục quang minh.
Mặt trời mới mọc lần nữa mọc lên ở phương đông.
Kỳ Nghiệp không phản bắt được.
Diệp Khinh Âm nhún vai, tại tu chân giới, dự đoán thời tiết là vô dụng nhất kỹ năng.
Vừa vào kim đan cảnh, liền có cục bộ cải biến thiên tượng năng lực. A Tú, biểu ca ngươi kỹ năng này xem như phế đi. Cơ Thần Tu đồng tình vô kỷ nghiệp bà bay. Biểu ca, đây không phải lỗi của ngươi, là thế giới không đúng. Tại Lam Tinh, dự đoán dự báo thời tiết vẫn hữu dụng, nhất là tại Lam Tinh cổ đại, nếu là có thể dự đoán dự báo thời tiết, hoàng đế đều có thể đem ngươi coi quốc sư cùng bái. Đáng tiếc, nơi này là tu chân giới. Tu chân giới cũng sớm đã thoát khỏi thiên tượng cản trở, linh điền cần mưa xuống, tùy thời có tu sĩ có thể hô phong hoán vũ. Thần hoàng như ưa thích kỳ quan, công bộ nuôi một đống thổ linh căn tu sĩ có thể cải biến địa hình địa vật. Bao quát địa chấn biển động loại này thiên tai, tại đủ cường đại người tu hành trước mặt, không chỉ có chế tạo không được bao lớn lực sát thương, ngược lại có thể đem ra phụ trợ tu luyện. Tu chân giới sức sản xuất không phát đạt, chỉ là người tu hành lực lượng cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa làm sức sản xuất. Nhưng dù sao tu chân giới thực lực bày ở nơi này, dù là chỉ chuyển hóa một bộ phận, cũng đã đầy đủ cam đoan hạt cuối. Thuần thục nắm giữ dự báo thời tiết kỹ năng kỳ nghiệp, đứng trước tốt nghiệp tức thất nghiệp buồn rầu. Đối với cái này, kỳ nghiệp rất khó chịu. Ta cảm giác bị thời đại đào thải. Cơ Thần Tú lần nữa vô kỳ nghiệp bà bay, thành cần nói, biểu ca, ngươi nhớ kỹ, trên đời này không có rất rưởi, chỉ có làm sai vị trí tài nguyên. Kỳ nghiệp mừng rỡ, biểu đệ, ta là cái gì của ngươi tài nguyên? Cơ Thần Tú giải thích nói, ngươi là của ta tường thủy à, những người khác nhìn thấy ngươi cũng có thể ở bên cạnh ta đặt chân, bọn hắn sẽ tin tâm tăng nhiều. Kỳ nghiệp, phúc. Diệp Kinh Nghiêm trực tiếp cười ra tiếng. Chắc sĩ Vân trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhịn được. Chỉ là tại nội tâm yên lặng cho Cơ Thần Tú điểm một cái like. Hắn cảm thấy điện hạ nói rất có lý. Bị Cơ Thần Tú cùng kỳ nghiệp như thế cắm xuống khoa pha trò, quang minh đỉnh bên trên bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Cơ Thần Tú duỗi lưng một cái, tùy ý nói, biểu ca, ngươi bồi tiếp ông ngoại trước chiêu đãi khách nhân, đệ tử hội giao lưu nhanh lúc kết thúc ta lại ra mặt. Minh bạch. Chắc sư huynh theo kế hoạch làm việc. Đã chuẩn bị xong, điện hạ yên tâm. Tam Sơn Ngũ Nhạc chiêu tân đại hội là 8 cái tông môn liên hợp tổ chức thịnh hội, quá trình kỳ thật khá phức tạp. Cơ Thần Tú đương nhiên lười nhắc cùng bọn họ đi theo quy trình. Lấy thân phận của hắn, có mặt nhất áp chụp đệ tử hội giao lưu là đủ. Liên quan tới lần này chiêu tân nhân tuyển, kỳ thật Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đã sớm khóa chặt. Lần này người mới ở trong có bao nhiêu hạt giống tốt, danh sách đã từ lâu đến Tam Sơn Ngũ Nhạc 8 đại phái cao tầng trong tay. Cơ Thần Tú trong tay cũng có một phần. Hôm nay là cuối cùng đã định bọn hắn kết cục thời gian. Dựa theo minh ước quy định, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh nạp tân thời điểm, sẽ trước phạm vi lớn sàng chọn một lần, có linh căn thiên phú, thông qua Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh khảo nghiệm người mới có thể bị đặt vào chiêu tân phạm vi. Một khi bị đặt vào chiêu tân phạm vi, quyền lựa chọn đã đến những người mới này trong tay. Tam Sơn Ngũ Nhạc bát đại tông môn ai cũng có sở trường riêng, đối với người mới lực hấp dẫn cũng không hoàn toàn giống nhau. Tất cả mọi người là danh môn chính phái, ngoài mặt vẫn là muốn song hướng lao tới, tôn trọng mọi người lựa chọn tự do. Vì hấp dẫn những người mới này gia nhập, tại chính thức chiêu tân một ngày này, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh sẽ tiến hành một lần đệ tử hội giao lưu. Một là vì để cho những người mới này làm sâu sắc bọn hắn đối với bát đại tông môn công pháp lý giải, hai cũng là để bọn hắn hiểu rõ bát đại tông môn mạnh yếu. Dưới đại đa số tình huống, tại hội giao lưu mà biểu hiện tốt tông môn, tự nhiên sẽ trở thành đệ tử mới nhất hướng tới tông môn. Đi qua mấy lần, thiên tử đô đều xếp hạng cuối cùng, cho nên đối với đệ tử mới quyết thiếu lực hấp dẫn. Năm nay, xác suất lớn cũng giống như vậy. Cho dù Trác Sĩ Vân đan thành nhất phẩm, cũng chỉ là một người, hắn không trái được ý trời. Diệp Kinh Nghiêm cũng cho rằng như thế. Nàng cùng Cơ Thần Tú đều trước tiên lui ở phía sau màn. Thấy hai bên không người, Diệp Kinh Nghiêm ngồi vào Cơ Thần Tú bên cạnh hỏi, "A Tú, ngươi cảm thấy Trác Sĩ Vân có thể cầm lần này Tam Sơn Ngũ Nhạc đệ tử hội giao lưu quán quân?" Cơ Thần Tú một bên nhìn xem trên danh sách năm nay khóa chặt mấy cái thiên tài người mới, một bên lắc đầu nói, ta cho hắn yêu cầu là có thể đánh tiến trước 31 tên là được. Tại sao là 31 tên? Diệp Kinh Nghiêm không hiểu. Cơ Thần Tú giải thích nói, 32 cường xác thực rất khó khăn nâng, chỉ cần có thể tiến trước 31, ta là có thể đem Trác Sĩ Vân nâng so quán quân đều lửa, tiến tới mang theo thiên tử đồ cùng một chỗ cất cánh. Chương 28, cự tuyệt 32 cường. Diệp Kinh Nghiêm mặt mũi tràn đầy mê mang, 31 tên dựa vào cái gì so quán quân còn lửa? Cơ Thần Tú cười, Kinh Nghiêm, ngươi không hiểu nhóm fan. Quán quân tính là cái dám gì? Nhà ta ca ca mới là tuyệt nhất. Chắc sĩ Vân cái này làm công hoàng đế thật sự là dùng quá tốt. Cơ Thần Tú quyết định đem hắn chế tạo thành tu chân giới thần tự phái, để hắn càng lớn phát huy tác dụng. Cơ Thần Tú đơn giản giải thích một chút, nhưng Diệp Khinh Âm hay là không hiểu. A Tú, ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Tam Sơn Ngũ Nhạc đệ tử hội giao lưu là tranh tài phải nhờ vào thực lực nói chuyện, bưng ra tới có thể có làm được cái gì? Cơ Thần Tú rất lý giải Diệp Khinh Âm quan điểm. Tại hắn không có thông linh kiếp trước của mình ký ức trước đó, hắn cùng Diệp Khinh Âm nghĩ một dạng. Tranh tài chính là tranh tài. Nhóm fan căn bản không ảnh hưởng được thi đấu. Nhưng thông linh trí nhớ kiếp trước về sau, Cơ Thần Tú hiểu, tất cả vòng tròn đều có thể nhóm fan hóa. Ngành giải trí nhóm fan tối thiểu nhất còn xem mặt. Đến mặt khác vòng tròn, nhóm fan đủ loại, phấn cái gì đều có. Phấn điện thoại di động, phấn xe, phấn giới kinh doanh đại lão, còn có phấn làm lệnh cơ. Thi đấu tranh tài, chỉ là kết quả dựa vào thực lực nói chuyện. Nhóm fan cũng mặc kệ cái này. Đánh thua cũng không quan hệ. Đủ loại rửa sạch góc độ còn nhiều. Cơ Thần Tú chỉ là hy vọng Trác Sĩ Vân chiến tích đừng quá mất mặt, đem có thể thắng tranh tài thắng được đến, những chuyện khác hắn đều có thể giúp Trác Sĩ Vân giải quyết. Đối với Cơ Thần Tú tự tin, Diệp Kinh Âm chỉ có thể lắc đầu, "A Tú ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, hiện thực sẽ dạy ngươi trưởng thành, hiện thực chỉ nhìn kết quả." Cơ Thần Tú không có giải thích, chỉ xông lấy Diệp Kinh Âm cười cười.
Vẫn là câu nói kia, hắn nếu không phải thông linh trí nhớ kiếp trước, sẽ giống như Diệp Khinh Âm cách nhìn, cho nên hắn cũng không cảm thấy Diệp Khinh Âm quan điểm ngu xuẩn. Chỉ có thể nói, bọn hắn xác thực còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu rõ giống loài tính đa dạng. Còn tốt cơ thần tú cũng không phải là thật muốn chế tạo không tốt tập tụ. Hắn chỉ là chuẩn bị đem Thiên Tử Đô chế tạo thành một cái nổi tiếng internet môn phái, mượn nhờ lưu lượng kinh tế hoàn thành Thiên Tử Đô phục hưng. Lưu lượng kinh tế không có tốt xấu phân chia, đều xem ngươi làm sao nắm chắc. Cơ thần tú tự nhiên là chuẩn bị hướng đường ngay dẫn đạo, cứu vớt đại binh tiểu kỳ truyền đạt giá trị quan, không hề nghi ngờ mười phần năng lượng tích cực. Giới này đệ tử mới bên trong, lại có một cái kiếm linh căn. Cơ thần tú từ trên danh sách phát hiện một cái cảm thấy hứng thú người mới. Nghe được kiếm linh căn Diệp Khinh Âm cũng hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian thăm dò nhìn một chút. Bùi Mân, năm 15, kiếm linh căn, Thanh Châu người. Đi chú, Thanh Sơn Tông chiêu tân chỗ chủ quản Tôn trưởng lão đã ba lần bái phòng Bùi gia, hư hư thực thực đã cùng Bùi Mân phụ mẫu tự mình đặt thành hiệp nghị. Phái Thục Sơn cũng đối Bùi Mân nhìn chằm chằm, nghe nói phái Thục Sơn cao tầng có phá lệ trực tiếp thu Bùi Mân là chân truyền đệ tử ý nghĩ, Diệp Khinh Âm xem hết Bùi Mân tư liệu, nhất là Thanh Sơn Tông cùng phái Thục Sơn động tĩnh về sau, đáng tiếc thở dài, kiếm linh căn khẳng định là mầm mống tốt, kiếm tu nhất kiếm phá văn pháp, từ trước đến nay là cùng giai sư vương. Kiếm linh căn là thích hợp nhất kiếm tu thiên phú, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, loại này hạt giống tốt rất khó rơi xuống Thiên Tử Đô, Thanh Sơn Tông cùng phái Thục Sơn đều sẽ cướp, nhất là phái Thục Sơn. Cơ thần tú như có điều suy nghĩ. Thanh Sơn Tông là hiện tại Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh lão đại, đối với kiếm linh căn loại này đỉnh tiêm thiên phú tự nhiên không muốn buông tha. Mà phái Thục Sơn tên đầy đủ là Thục Sơn kiếm phái, trong môn chỉ sinh kiếm tu, cho nên đối với kiếm linh căn truy đuổi nhiệt tình còn ở trên Thanh Sơn Tông. A Tú, Bùi Mân cùng Thiên Tử Đô không có duyên phận. Diệp Khinh Nghiêm hy vọng Cơ thần tú có thể thanh tỉnh một chút. Nhưng Cơ thần tú là có mơ ước. Bùi Mân gia nhập môn phái nào? Vẫn là phải xem bản thân hắn ý nguyện. Đại Ung thần triều không chỉ có bảo hộ các đại tông môn quyền lực, cũng bảo hộ đại ung bách tính tự chủ quyền lựa chọn. Diệp Khinh Âm nhắc nhở, chỉ cần Bùi Mân không đốc, liền sẽ không gia nhập Thiên Tử Đô. Khinh Âm, ngươi không để ý đến một sự kiện. Cái gì? Bùi Mân, năm nay 14 tuổi. 14 tuổi, chính là chủ Ún Y Bi ủ nhiệt huyết thiếu niên. Trên thực tế, cứu vớt đại binh tiểu kỳ bộ này huyết ảnh, không phải đập cho Tam Sơn Ngũ Nhạc cao tầng nhìn, càng không phải là đập cho đại ung thần triều quan lớn nhìn. Hắn lựa chọn vào hôm nay chiếu lên cứu vớt đại binh tiểu kỳ là bởi vì hôm nay đối mặt người xem là một đám còn kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Bọn hắn ở vào tốt đẹp nhất niên kỷ, không bị xã hội thùng nhuộm ô nhiễm, bọn hắn thị phi quan niệm còn rất thuần túy. Khinh Âm, chúng ta đều tuổi trẻ qua, người trẻ tuổi dễ dàng nhất nhiệt huyết sông lên đầu. Diệp Khinh Âm cái chính, ta hiện tại cũng rất trẻ trung. Cơ thần tú, tóm lại, A Tú ngươi không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Khinh Âm, ngươi tin tưởng ánh sáng sao? A, Trác Sĩ Bân, ngươi điên rồi. Lý Bằng Phi dốc hết toàn lực đi ra huyễn cảnh, nhìn thấy chính là Trác Sĩ Vân đã đem kệ kiếm tại trên cổ hắn. Lý Bằng Phi trong nháy mắt tâm tính liền sập. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trác Sĩ Vân đã bị hắn giết mất trăm lần. Làm Thanh Sơn Tông tông chủ Lý Thanh Sơn con nhỏ nhất, hắn là Thanh Sơn Tông số lượng không nhiều biết Trác Sĩ Vân nội ứng thân phận người. Khi phát giác được Trác Sĩ Vân tấn thăng kim đan cảnh mà lại kết thành Thiên Huyễn Kim Đan về sau, Lý Bằng Phi liền truyền âm tự giới thiệu, để Trác Sĩ Vân thả thông minh một chút, thể diện thua bởi hắn. Chờ Trác Sĩ Vân trở về Thanh Sơn Tông về sau, hắn tự nhiên sẽ bảo bọc Trác Sĩ Vân. Lý Bằng Phi cảm thấy mình rất cho Trác Sĩ Vân mặt mũi, Trác Sĩ Vân nghe xong Lý Bằng Phi lời nói về sau, cũng sảng khoái đáp ứng xuống. Thế là Lý Bằng Phi liền buông lòng cảnh giác, đem cùng Trác Sĩ Vân giao đấu trở thành một trận thi đấu biểu diễn. Sau đó, hắn liền tiến vào Trác Sĩ Vân huyễn cảnh, tiến tới thua ở Trác Sĩ Vân dưới kiếm. Ngươi dám thắng ta? Ngươi có biết hay không thân phận của ngươi? Bên hai truyền đến Lý Bằng Phi oán độc gầm thét, Trác Sĩ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn kỳ thật không để ý bại bởi Lý Bằng Phi, nhưng hắn đáp ứng cơ thần tú, tuyệt sẽ không đổ vào 32 cường. Trận này cùng Lý Bằng Phi tranh tài, vừa lúc là 32 tiến 16, cho nên hắn nhất định phải thắng. Chỉ có thể nói, Lý Bằng Phi vận khí không tốt lắm. Không nhìn Lý Bằng Phi vô năng cùng nộ, Trác Sĩ Vân nhìn về phía trọng tài. Trọng tài nhìn về phía Trác Sĩ Vân ánh mắt hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn là quả quyết tuyên bố, tấn cấp giả, Trác Sĩ Vân. Vạn chúng chú mục. Đây là Thiên Tử Đô đệ tử đã cách nhiều năm về sau, lần thứ nhất đánh vào 16 cường. Trên đài quan chiến, Thanh Sơn Tông tông chủ Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn về phía Thiên Tử Đô trưởng giáo Kỳ Vân Dương. Kỳ trưởng giáo, quý phái đại sư Minh Hậu Tích Bạc Phát A, vậy mà kết thành Thiên Huyễn Kim Đan. Kỳ Vân Dương ánh mắt cổ quái nhẹ gật đầu. Trác Sĩ Vân cũng nghe đến câu nói này, quyền trái lặng yên nắm chặt. Giờ khắc này, hắn ý thức đến một sự kiện, Lý Bằng Phi biết hắn Thanh Sơn Tông thân phận nội ứng. Nhưng là, Lý Thanh Sơn không biết. Lý Bằng Phi, biết. Lý Thanh Sơn, không biết. Hắn đối với Thanh Sơn Tông tới nói, sao mà buồn cười. Trác Sĩ Vân mặc dù sớm đã đối với Thanh Sơn Tông không ôm kỳ vọng, giờ khắc này vẫn như cũ vì chính mình đi qua dài dằng dặc nội ứng tiếp sống cảm thấy thật sâu không đáng. Loại này phẫn nộ, cổ vũ Trác Sĩ Vân chiến ý Trác Sĩ Vân, tấn cấp top 8. Trác Sĩ Vân, tấn cấp tứ cường. Trác Sĩ Vân, còn có thể tiếp tục sao? Tứ tiến 2, sau cùng vòng chung kết. Trác Sĩ Vân rất cố gắng muốn từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Lý Thanh Sơn không biết hắn tồn tại, nhưng còn có một người, một mực tại chú ý hắn. Hắn vì điện hạ, cũng vì chính mình, đều muốn tiếp tục đi tới đích, vì thế không tiếp thiêu đốt tinh huyết. Nhưng vào lúc này, quen thuộc lo lắng thanh âm truyền đến, "Trác sư huynh, ngươi làm đã rất khá. Sau ngày hôm nay, tên của ngươi sẽ truyền khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Thiên Tử Đô lấy ngươi làm binh. Còn nhiều thời gian, hảo hảo dưỡng thương,
càng lớn sân khấu còn tại phía sau chờ ngươi. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Trác Sĩ Vân khỏe miệng hiện hiện dáng tươi cười, nhắm lại nặng nề con mắt, triệt để ngất đi. Thiên tử đô đại sư mình, nhất chiến thành danh. Thiên tử đô phục hưng, cũng chính thức mở màn. Chương 29, nguồn năng lượng mới phi kiếm mới là tương lai kỳ nghiệp đem Trác Sĩ Vân mang về phía sau núi hảo hảo tĩnh dưỡng. Tranh tài chính là tranh tài, thụ thương là bình thường. Bất quá Trác Sĩ Vân không có thiêu đốt tinh huyết, cho nên không có tổn thương căn cơ. Chỉ cần ăn chút đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Cơ Thần Tú ném cho kỳ nghiệp một bình đan dược, phân phó nói, không cần keo kiệt, Trác sư huynh tỉnh đằng sau, kịp thời cho ta biết. Minh bạch. Trác Sĩ Vân sau khi đi, Cơ Thần Tú không nhìn tấn cấp trận chung kết tổ hai người, đi hướng đài quan chiến. Tam Sơn Ngũ Nhạc cao tầng tập thể đứng dậy nên đón. Mặc dù Thái Tổ nói qua, cùng các đại tông môn cộng trị thiên hạ, nhưng năm đó Thái Tổ cùng đương kim thần hoàng đều là tu chân giới công nhận đệ nhất cường giả. Có chút tông môn sắc thực phát ra từ nội tâm không kính sợ đại ung, nhưng bọn hắn không dám không kính sợ thiên hạ đệ nhất. Mà lại Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh cùng tu chân giới môn phái khác còn không giống nhau lắm. Đây là năm đó Thiên Tử Đô dẫn đầu xây dựng liên minh, mục đích là vì giải quyết tu chân giới những tông môn khác đối với Thiên Tử Đô phong tỏa, đã thông dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du, thực hiện tự cấp tự túc. Nói một cách khác, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh độ cao ỷ lại đại ung thần triều duy trì. Cái này tám cái tông môn chủ yếu đơn đặt hàng, cơ hồ đều là triều đình tại chọn mua. Đại ung thần triều chính là bọn hắn lớn nhất kim chủ, cho nên bọn hắn đối mặt đại ung thần triều thất hoàng tử, đương nhiên có khí phách không nổi. Dù là Cơ Thần Tú rõ ràng muốn bệ đứng duy trì Thiên Tử Đô, bọn hắn nên cho mặt mũi cũng nhất định phải cho. Gặp qua điện hạ, đám người cùng kêu lên chào. Cơ Thần Tú đáp lễ, cũng không có kiêu căng. Hắn biết những người này tính không phải hắn, là sau lưng của hắn triều đình. Bất quá một ngày nào đó, bọn hắn tính sẽ là hắn người này. Bản cung về nhà ngoại nhìn xem, chư vị không cần đa lễ. Cơ Thần Tú mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Cứ việc Tam Sơn Ngũ Nhạc cao tầng đều biết, Cơ Thần Tú trên thực tế là đến thay Thiên Tử Đô bệ đứng. Nhưng thần hậu xuất thân Thiên Tử Đô, Cơ Thần Tú về Thiên Tử Đô, đúng là về nhà ngoại nhìn xem, bọn hắn xác thực cũng tìm không ra ma bệnh. Đáng nhắc tới chính là, tại Đại Ung thần triều, hoàng tử tự xưng sẽ căn cứ khác biệt tình huống cùng địa vị có chỗ biến hóa. Như đã bị phong vương hoàng tử, trực tiếp tự xưng bản vương là đủ. Bất quá Đại Ung thần triều muốn phong vương, nhất định phải là bởi vì công phong vương. Hoàng tử nhiều nhất giảm xuống một chút độ khó, nhưng cũng nhất định phải có công lao. Cơ Thần Tú mới vừa vận trưởng thành tham chính, tự nhiên với không đến phong vương tiêu chuẩn. Đối với còn chưa phong vương, nhưng mẫu thân địa vị tôn quý hoàng tử, có thể tự xưng bản cung, bởi vì những hoàng tử này con lấy mẹ quý, tại hoàng cung bình thường là có chính mình đơn độc hiện đang ở cung điện. Bản cung xưng hô, trên thực tế chỉ là bọn hắn ở cung điện kia, trên bản chất thì là chỉ cung điện kia đại biểu quyền lực cùng thân phận. Cơ Thần Tú là thuộc về hàng ngũ đó. Hắn mẫu hậu là thần hoàng đời thứ hai thần hậu, cưới hỏi đàng hoàng, mẫu nghi thiên hạ, cho nên tại còn chưa phong vương trước đó, hắn một mực tự xưng bản cung là đủ. Trừ cái đó ra, hoàng tử còn có thể lấy chức vụ của bọn hắn cách gọi khác. Nhưng so với bản viện chủ xưng hô, Cơ Thần Tú hay là càng ưa thích bản cung thuyết pháp này. Chờ hắn đem Thiên Tử Đô một lần nữa nâng đỡ, để giám tu viện thay hình đổi dạng, giúp thần hoàng hoàn thành đối với nguồn năng lượng mới sản nghiệp bố cục, Cơ Thần Tú đoán chừng chính mình hẳn là có thể tự xưng bản vương. Điện hạ, ta vì ngươi dẫn tiến một chút. Kỳ Vân Xương làm Cơ Thần Tú ông ngoại, chủ động làm Cơ Thần Tú cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh cao tầng người tiến cử. Vị này là Thanh Sơn Tông tông chủ Lý Thanh Sơn, một tay đem Thanh Sơn Tông đưa đến hiện nay địa vị, cũng là chúng ta Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh hiện nay đệ nhất cường giả. Cơ Thần Tú chủ động cùng Lý Thanh Sơn nắm tay, mỉm cười nói, "Lý tông chủ uy danh, bản cung nghe tiếng đã lâu." Lý Thanh Sơn mặt chữ quốc, khuôn mặt uy nghiêm cương nghị, không giận tự uy, đứng ở nơi đó chính là Huyền Đình Nhạc chỉ khí độ, tự có một đời tông sư phong phạm. Đối mặt Cơ Thần Tú tán dương, Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, "Điện hạ quá khen, Lý mô không dám nhận, bất quá là vận khí tốt thôi." Cơ Thần Tú tiếp tục bảo trì mỉm cười, "Cái kia Lý tông chủ cũng nên cẩn thận, vận khí sẽ không một mực chiếu cố ngươi." Lý Thanh Sơn hơi biến sắc mặt. Hắn đã sớm làm xong Cơ Thần Tú sẽ đứng tại Thanh Sơn tông mặt đối lập chuẩn bị. Nhưng Cơ Thần Tú đem lời nói như vậy minh bạch, hay là để Lý Thanh Sơn cảm thấy khó giải quyết. Ý vị này Cơ Thần Tú sẽ dốc toàn lực bảo vệ lấy Thiên Tử Đô. Ngày hôm nay Trác Sĩ Vân đại phát thần uy đánh vào tứ cường, để Thiên Tử Đô nhìn qua trong nháy mắt có cho tàn lại cháy khí tượng. Bất quá Thiên Tử Đô xuống dốc là cái đại xu thế, rất khó bởi vì một hai cái thiên tài quật khởi liền cải biến. Cho nên Lý Thanh Sơn bảo trì trấn định, Lý Mộ sẽ cẩn thận, nhất định lấy Thiên Tử Đô là vết xe đổ. Cơ Thần Tú cười vỗ vỗ Lý Thanh Sơn tay. Hai người bọn họ luôn từ giao phòng, cũng không có tránh đi người bên ngoài. Loáng thoáng đao quang kiếm ảnh, để Tam Sơn Ngũ Nhạc những tông môn khác cao tầng có chút không rét mà run. Thanh Sơn Tông bọn hắn không dám đắc tội, nhưng Cơ Thần Tú bọn hắn cũng không muốn trêu chọc. Kỳ Vân Xương phá vỡ loại này túc sát bầu không khí, tiếp tục là Cơ Thần Tú giới thiệu nói, đây là phái Thục Sơn trưởng giáo Phục Vạn Lý, cũng là chúng ta Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đệ nhất kiếm khách. Phục Vạn Lý đứng ở nơi đó, tựa như là một thanh thả bị gãy chứ không chịu công thần kiếm, phong mang tất lộ. Nghe được Kỳ Vân Xương nói như thế, Phục Vạn Lý trực tiếp lắc đầu nói, Kỳ lão nói chuyện quá khách khí, cái gì Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đệ nhất kiếm khách? Chỉ cần định ngữ đủ nhiều, mỗi người đều có thể là đệ nhất. Ta không phải là đối thủ của Lý tông chủ, điện hạ đừng hiểu lầm. Kỳ Vân Xương cười khổ. Cơ Thần Tú lại là cởi mở nở nụ cười, phục trưởng giáo người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quả nhiên là kiếm tu phong cách, bản cung ưa thích dạng này đi thẳng về thẳng. Phục Vạn Lý so Cơ Thần Tú nghĩ còn muốn càng thêm đi thẳng về thẳng, điện hạ, chúng ta phái Thục Sơn chỉ sinh kiếm tu, không muốn tham dự mặt khác phân tranh. Ta lần này đến, là vì kiếm linh căn. Hắn muốn không đếm xỉa đến. Cơ Thần Tú không nghĩ tới Phục Vạn Lý sẽ như thế ngay thẳng, nhưng hắn cũng không có đặc biệt giật mình, chỉ là cười nói, ta Đại Ung luật pháp bảo hộ tông môn quyền lực, cũng bảo hộ Đại Ung bách tính tự chủ quyền lựa chọn. Bùi Mân sẽ gia nhập tông môn nào, đều xem chính hắn ý nguyện, bất kỳ người nào đều không được áp đặt can thiệp. Phục Vạn Lý nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá chúng ta phái Thục Sơn sẽ mở ra tốt nhất điều kiện. Kiếm Linh căn từ Thiên Phú bên trên, là kiếm tu đỉnh phối. Phái Thục Sơn mấy ngàn đệ tử, cũng chỉ có qua một cái kiếm linh căn, là Phục Vạn Lý sư phụ, phái Thục Sơn đời trước trưởng giáo, vẫn lạc tại chư giới chiến tranh bên trong. Cho nên kiếm linh căn trừ Thiên Phú bên ngoài, đối với phái Thục Sơn cùng Phục Vạn Lý tới nói, còn có một loại khác ý nghĩa. Đối với mấy cái này, Cơ Thần Tú còn không biết. Hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, Phục trưởng giáo, phái Thục Sơn phi kiếm sinh ý gần nhất có phải hay không tại trường? Phục Vạn Lý không có phủ nhận, phái Thục Sơn chỉ sinh kiếm tu am hiểu chiến đấu, không am hiểu kinh doanh. Phi kiếm sinh ý là phái Thục Sơn chủ yếu thu nhập nơi phát ra, nhưng gần nhất mấy chục năm này đúng là từng năm kéo rút. Chế tạo phi kiếm chi phí biến cao, sử dụng phi kiếm hộ khách nhưng không có biến nhiều. May mắn có triều đình cùng Lý Tông chủ hỗ trợ tiếp nhận rất nhiều phi kiếm đơn đặt hàng, nếu không phái Thục Sơn thời gian sẽ càng ngày càng khó qua. Lý Thanh Sơn gật đầu ra hiệu không cần phải khách khí. Cơ Thần Tú lời kế tiếp, để Phục Vạn Lý biến sắc, triều đình phi kiếm đơn đặt hàng tiếp xuống có thể sẽ chém đứt hơn phân nửa. Phục Vạn Lý trong nháy mắt nhìn về phía Cơ Thần Tú. Cầm ý hiếp này chính mình. Hắn suy nghĩ nhiều. Cơ Thần Tú bình tĩnh hỏi thăm, Phục trưởng giáo, truyền thống phi kiếm chế tạo cùng sử dụng chủ yếu vẫn là dựa vào linh khí cùng linh thạch, có suy nghĩ hay không qua nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới phi kiếm? Phục Vạn Lý mở bức. Phục trưởng giáo có hứng thú, sau đó chúng ta nói chuyện. Linh khí cùng linh thạch tái sinh tốc độ còn kém rất xa tiêu hao tốc độ, triều đình một mực tại thăm dò nguồn năng lượng mới. Phục trưởng giáo, tin tưởng ta, nguồn năng lượng mới phi kiếm mới là tương lai. Chương 30, vạn dặm một cô thành, đều là tóc trắng binh linh khí cùng linh thạch đều là muốn lấy ra phụ trợ tu luyện, thậm chí đều ngại không đủ. Trước mắt tu chân giới, đối với linh thạch linh khí tính ỷ lại thật sự là quá lớn. Thần Hoàng đã thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá rất nhiều người tu hành còn không có để ý vấn đề này. Hoặc là nói bọn hắn cũng không muốn để ý vấn đề này, dù sao trước mắt tu chân giới linh khí cùng linh thạch chứa đựng số lượng, chống đỡ thêm mấy ngàn năm khẳng định là đủ. Về phần mấy ngàn năm sau sự tình, tin tưởng hậu nhân trí tuệ là được. Nhưng Thần Hoàng không chuẩn bị làm như vậy. Cơ Thần Tu đương nhiên muốn đi theo Thần Hoàng bước chân. Thục Sơn kiếm phái người ở bên ngoài xem ra là thừa thãi kiếm tu môn phái, nhưng ở trong mắt Cơ Thần Tú, mấy ngàn cái kiếm tu kỳ thật không đáng tiền. Trong mắt của hắn đáng tiền là Thục Sơn kiếm phái chủ doanh nghiệp vụ phi kiếm. Phi kiếm là tu chân giới thường thấy nhất phương tiện giao thông. Những đại tu hành giả kia hoặc là có tiền có thế tu nhị đại có chuyên môn phi hành pháp bảo, nhưng là đối với đại đa số phổ thông người tu hành tới nói, ngự kiếm là kinh tế nhất lợi ích thực tế lựa chọn, mà lại phi kiếm sản xuất hàng loạt đứng lên cũng so những pháp bảo khác muốn dễ dàng. Bởi vậy phi kiếm nghiệp vụ tại tu chân giới là không thể thiếu. Mà phái Thục Sơn chủ doanh nghiệp vụ chính là phi kiếm, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, phái Thục Sơn phi kiếm trình độ đều số 1 số 2. Thục Sơn kiếm phái có được Kim Sơn, theo Cơ Thần Tú thật sự là không có khai phát đi ra. Kiếm tu am hiểu đánh nhau, không am hiểu kinh doanh, có thể lý giải. Nhưng là kiếm tu đối với nghiên cứu phi kiếm cũng là có tiên tiện lợi. Trọng yếu là, phi kiếm có chỉnh hợp toàn bộ tu chân giới giao thông cùng hậu cần ngành nghề tiềm lực. Như Thục Sơn kiếm phái thật có thể đem nguồn năng lượng mới phi kiếm nghiên cứu ra đến, phái Thục Sơn sẽ nhất phi trùng thiên. Thậm chí so Thiên Tử Đô đều càng có tiềm lực phát triển. Cơ Thần Tú đối với cái này thâm biểu chờ mong, mà Phục Vạn Lý lâm vào mộng bức ở trong. Nguồn năng lượng mới phi kiếm, đây là vật gì? Lý Thanh Sơn nhìn một chút Phục Vạn Lý, lại liếc mắt nhìn đang cùng Ngũ Nhạc các phái cao tầng chuyện trò vui vẻ Cơ Thần Tú, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn cũng không biết nguồn năng lượng mới phi kiếm là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Cơ Thần Tú trong tay tựa hồ có một cái lôi kéo phái Thục Sơn thẻ đánh bạc. Cái này vấn đề rất lớn, bởi vì phái Thục Sơn là hiện nay Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh ở trong công nhận lão nhị. Một khi để Cơ Thần Tú đem lão nhị kéo qua đi, Thanh Sơn Tông cái này lão đại vị trí liền tràn ngập nguy hiểm. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Thanh Sơn Tông chiêu tân làm tôn trưởng lão, tôn trưởng lão khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Thanh Sơn an tâm chớ vội, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Sơn khôi phục trấn định, ổn thỏa đại quan chiến. Cơ Thần Tú cũng rất nhanh ngồi xuống, thưởng thức cuối cùng đệ tử hội giao lưu quan á quân quyết đấu. Kết quả sau cùng, cùng ngoại giới mong muốn cũng kém không nhiều, quán quân là Thanh Sơn Tông đệ tử, á quân là phái Thục Sơn đệ tử. Trên thực tế, lần này Tam Sơn Ngũ Nhạc đệ tử hội giao lưu kết quả sau cùng xếp hạng, Trác Sĩ Vân là duy nhất ngoại lệ. Dựa theo lệ cũ tới nói, đệ tử hội giao lưu đằng sau, liền đến phiên người mới đệ trình nhập chức thỉnh cầu thời gian. Nhưng là lần này, Cơ Thần Tú trong dự liệu đứng dậy. Tại người mới lựa chọn tông môn trước đó, bản cung hy vọng cho mọi người nhìn cái tươi mới đồ chơi. Trên đài quan chiến không người nói chuyện, mọi người yên lặng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Đều biết đạo Thanh Sơn Tông muốn chiếm đoạt Thiên Tử Đô, hiện tại thất hoàng tử ra chiêu, ngài tiếp sao? Lý Thanh Sơn không có nhận, hắn chỉ là yên lặng uống một hớp linh trà. Sau đó Thanh Sơn Tông phụ trách nạp tân tôn trưởng lão đứng dậy, điện hạ dựa theo đi qua lệ cũ, chiêu tân đại hội không có quá trình này. Cơ Thần Tú bình tĩnh nói, dựa theo quá khứ lệ cũ, Thiên Tử Đô mới là Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh minh chủ, Thanh Sơn Tông tôn trọng lệ cũ này sao? Tôn trưởng lão không phản bác được. Lời này hắn không có cách nào tiếp. Cơ Thần Tú cũng không có hỏi lại những người khác ý tứ. Huyễn trận, lên. Trác Sĩ Vân đã sớm bố trí tốt huyễn trận, bao phủ toàn bộ Quang Minh đỉnh. Nhưng không người để ý Trác Sĩ Vân bất quá là tu vi kim đan, hôm nay Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh không ít cao tầng đều tại, Trác Sĩ Vân điểm ấy huyễn thuật cùng huyễn trận, trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới,
không có chút nào uy hiếp. Ông ngoại của ta Kỳ Vân Dương, thân là Thiên Tử Đô trưởng giáo, tại nhiệm trong lúc đó, đem Thiên Tử Đô dẫn đầu không gượng dậy nổi, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh trên dưới, có rất nhiều người đều trong bóng tối chế nhạo với hắn. Cơ thần tu âm thanh truyền khắp nơi. Kỳ Vân Dương lưng thẳng tắp, nên đón đến từ bốn phương tám hướng xem kỹ. Nhưng mẫu hậu đã từng nói cho ta biết, sự thật không phải như thế. Thiên Tử Đô đi qua không phải như thế. Ông ngoại của ta đi qua cũng không phải dạng này. Hôm nay là Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh chiêu tân thời gian, chư vị đệ tử mới tại gia nhập các đại tông môn trước đó, không chỉ cần phải hiểu rõ thực lực của bọn hắn, cũng hẳn là hiểu rõ bát đại môn phái lịch sử và văn hóa. Hôm nay, liền để những đệ tử mới này bọn họ nhìn xem Thiên Tử Đô chân chính tông môn văn hóa, cùng đi qua tuyến nguyệt. Cơ thần tú thoại âm rơi xuống, huyễn trận hoàn toàn khởi động. Cứu vớt đại binh tiểu kỳ tại trong huyễn trận bắt đầu chính thức phát ra. Khi cứu vớt đại binh tiểu kỳ sáu cái chữ lớn ở giữa không trung thoáng hiện về sau, quang minh đỉnh bên trên tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có hiểu rõ cơ thần tú rốt cuộc muốn bọn hắn nhìn cái gì. Bất quá khi càng ngày càng nhiều phụ đề biểu hiện tại trước mắt bọn hắn về sau, có người thông minh ý thức được, đây có lẽ là một loại hí khúc tiết mục. Còn thân mật giúp bọn hắn tiêu xuất người ra sân tính danh, bối cảnh dòng thời gian, để tránh bọn hắn xem không hiểu. Viễn ảnh khúc dạo đầu là ba cái tràng cảnh cấp tốc hoán đổi. Cái thứ nhất tràng cảnh, lúc còn trẻ Kỳ Vân Dương mâu thân tiễn biệt bảy hải tử ra tiền tuyến, chỉ có nhỏ tuổi nhất Kỳ Vân Dương còn tại buổi tiếp mẫu thân. Cái thứ hai tràng cảnh, đời trước Tiên Tử Đô trưởng giáo và hôm nay bọn hắn chỗ đặt chân quang minh đỉnh, khai triển đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Chư đệ tử nghe lệnh, nhà có phụ mẫu người ra khỏi hàng, nhà có vợ con người ra khỏi hàng, con trai độc nhất trong nhà người ra khỏi hàng, trong nhà có vợ mà không được dòng dõi người ra khỏi hàng, phụ tử đều tại trong quân, con ra khỏi hàng, huynh đệ cùng tồn tại trong quân người đệ ra khỏi hàng. Phàm ra khỏi hàng người lưu thủ Thiên Tử Đô, chưa ra khỏi hàng các đệ tử theo ta tham chiến hộ quốc. Kỳ Vân Dương không có ra khỏi hàng. Hành khúc vang lên. Cái thứ ba chẳng cảnh, tiền tuyến. Yêu tộc liên quân tiến quân thần tốc, tu chân giới trọng yếu thành trì liên tiếp luân hãm. Nhưng Kỳ Vân Dương chỗ bộ đội ở hậu phương thành trì đều đã bị yêu tộc liên quân công phá tình huống dưới, nhưng như cũ tại gắt gao kiên trì. Cho dù là bọn họ đã cùng hậu phương đã mất đi liên hệ, nhưng bọn hắn như cũ đang chiến đấu. Vạn dặm một cô thành đều là tóc trắng binh. Tất cả Thiên Tử Đô đệ tử đều đã đánh đến hết đạn cả lương, đốt hết tinh huyết, khuôn mặt tiểu thụy, tóc trắng sinh ra sớm. Nhưng không một người đầu hàng, chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống. Toàn thành bạc hết phát, chết không ném mạch nào. Thiết huyết cùng bi tráng bầu không khí, nương theo lấy máu và lửa chém giết, trong nháy mắt để vô số người đều thay vào đi vào, nhất là còn trẻ những người mới. Khi bọn hắn nhìn thấy thở thiếu thời Kỳ Vân Dương vì bảo vệ chiến hữu, bị chém đứt một tay, vẫn tại kiên trì chiến đấu về sau, không ít tuổi trẻ người cũng đã tràn ngập nhiệt lệ, thậm chí đã có người khóc lên. Huyễn trận huyễn ảnh, cơ hồ làm được 100 giả lập mô phỏng chân thật, là những này mười mấy tuổi đệ tử mới hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trên đài quan chiến, Lý Thanh Sơn thân thể cũng đống nhiên run rẩy lên. Ngồi ở bên người Lý Thanh Sơn phục vạn lý trước tiên phát hiện Lý Thanh Sơn dị dạng, tỏa ra cảm khái, "Lý tông chủ, xem ra ngươi cũng bị Kỳ trưởng giáo thở thiếu thời anh tư cảm động." Lý Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, nội tâm gầm thét, "Kỳ Vân Dương tay của kia, rõ ràng là ta thừa dịp Kỳ Vân Dương xuống núi du lịch thời điểm đánh lén chặt đứt. Đây rõ ràng là tại theo dệt vô cớ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Lý Thanh Sơn tại làm sáng tỏ sự thật cùng thẳng thắn sẽ khoan hồng ở giữa, lựa chọn phá phòng. Nhưng càng làm cho hắn phá phòng còn tại phía sau. Chương 31, không bước bỏ, không buông bỏ. Lý Thanh Sơn đánh nát răng, tiếp tục nhìn xuống. Tiền tuyến chiến đấu kịch bản kết thúc về sau, màn ảnh lần nữa về tới hậu phương. Thiên Tử Đô đại bản doanh nhận được Kỳ Vân Dương chỗ bộ đội cô thành như cũ chưa đình trệ, đã rơi vào yêu tộc liên quân trùng điệp vây quanh tin tức. Trường giáo Quang Minh Vương lập tức mở hội nghị cấp cao, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực cứu viện. Quang Minh Vương dẫn đầu biểu đạt thái độ của mình. Lúc này chư giới chiến tranh đã đánh, Thiên Tử Đô cũng tổn thương thảm trọng, cũng không có rất dư thừa lực tiến về cứu viện. Trường giáo, bằng vào chúng ta Thiên Tử Đô hiện nay tình huống, cưỡng ép cứu viện, chỉ sợ cũng muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Mấu chốt là Kỳ Vân Dương bọn hắn chỗ cô thành đã ở vào yêu tộc liên quân khống chế phạm vi, như đi cứu hắn, liền muốn đi ngang qua toàn bộ yêu tộc liên quân khống chế địa bàn. Cho dù lấy thực lực của chúng ta, cũng là cửu tử nhất sinh. Trường giáo, ta cho là việc này cần nghĩ lại, không có khả năng hành sự lỗ mãng. Kỳ Vân Dương mệnh là mệnh, Thiên Tử Đô đệ tử khác mệnh cũng là mệnh. Trường giáo đưa tay, ngăn lại mọi người phát biểu. Sau đó đem kỳ gia tư liệu đưa cho tham dự hội nghị Thiên Tử Đô cao tầng. Các ngươi trước đó nhìn thấy chỉ là Kỳ Vân Dương tư liệu, hiện tại cho các ngươi là kỳ gia tư liệu, đều tốt nhìn xem. Tất cả mọi người cấp tốc xem hết kỳ gia tư liệu, sau đó tập thể lâm vào trầm mặc. Chỉ có thanh âm của trưởng giáo ở trong động phủ quanh quẩn, mẫu thân của Kỳ Vân Dương chỉ là ta đại ung một cái bình thường máy tính, nhưng nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Tại trượng phu bởi vì tật bệnh sớm qua đời tình huống dưới, nàng đem 8 cái hải tử nuôi lớn, trước 7 cái đều đã máu vung chiến trường, Kỳ Vân Dương là nàng cái cuối cùng hải tử. Kỳ Vân Dương là nàng tự tay giao cho chúng ta Thiên Tử Đô. Theo quy củ, Kỳ Vân Dương làm con trai độc nhất trong nhà, không cần lại ra chiến trường. Là chúng ta Thiên Tử Đô bỏ bê thống kê, không có phát hiện Kỳ Vân Dương gia đình tình huống. Thiên Tử Đô muốn cho vị này vĩ đại mẫu thân một cái bàn giao, Thiên Tử Đô cũng không thể từ bỏ mỗi một cái ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đệ tử. Hiện tại ta một lần nữa khởi xướng bỏ phiếu, Thiên Tử Đô muốn toàn lực cứu viện Kỳ Vân Dương, ai tán thành, ai phản đối? Thiên Tử Đô 72 ngọn núi, lúc này tham gia hội nghị, chỉ có Thất Phong phong chủ, còn lưu thủ Thiên Tử Đô đệ tử cũng không nhiều. Mặt khác phong chủ cùng đệ tử đều đã gia nhập chiến đấu. Một lát sau, Thất Phong phong chủ cộng đồng giơ tay lên. Tính cả trưởng giáo Quang Minh Vương ở bên trong, 8 phiếu tán thành, số không phiếu phản đối, số không phiếu bỏ quyền. Quang Minh Vương ngửa mặt lên trời cười to, cùng chư quân đồng môn, là Vương Mộ may mắn. Ta tuyên bố, hành động cứu viện liền có thể bắt đầu, ta tự mình dẫn đội tiến về. Cô thành quân thủ, yêu tộc liên quân trùng điệp vây quanh, đệ tử bình thường căn bản là không có cách chấp hành cứu viện. Cũng chỉ có trưởng giáo dạng này đại năng tự mình dẫn đội xuất thủ, Kỳ Vân Xương mới có thể có một chút hy vọng sống. Trưởng giáo, chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta cùng một chỗ cũng không đủ, yêu tộc liên quân không thiếu cao thủ, cho dù chúng ta thiên tử đô dốc toàn bộ lực lượng, vẫn như cũng sẽ lâm vào chúng đây, huống chi chỉ có chúng ta mấy cái. Người sợ? Sợ, lão phu đương nhiên không muốn chết. Nhưng trưởng giáo nói rất đúng, chúng ta thiên tử đô bảo vệ quốc gia, bảo vệ chính là Kỳ gia nhà như vậy, bảo vệ chính là Kỳ Vân Xương đệ tử như vậy. Lão phu không muốn chết, nhưng nếu vì cứu Kỳ Vân Xương, lão phu dù chết không tiếc. Sai, không phải vì cứu Kỳ Vân Xương, là vì cứu chúng ta thiên tử đô đệ tử. Nước mắt nhà tan thời khắc, đệ tử tại dục huyết phân chiến, thiên tử đô tuyệt không cùng nhau vứt bỏ, vô luận là ai. Thanh âm của trưởng giáo nói năng có khí phách. Thất Phong phong chủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đợi trưởng giáo về phía sau, bắt đầu tin ngọn núi phong chủ thấp giọng nói, ta nhận được tin tức, trưởng giáo trưởng tử hôm qua tại Tây Tuyến cùng yêu tộc liên quân trong chiến đấu mất tích. Mặt khác Lục Phong phong chủ đột nhiên giật mình. Trưởng giáo chưa lấy được tin tức. Ta đều nhận được tin tức, trưởng giáo tự nhiên cũng nhận được. Cái kia trưởng giáo còn không đi Tây Tuyến. Bắt đầu tin ngọn núi phong chủ lắc đầu nói, thứ nhất, trưởng giáo trưởng tử cũng không bái nhập thiên tử đô, mà trưởng giáo là chúng ta thiên tử đô trưởng giáo, thời gian chiến tranh trạng thái, không có khả năng nhân tư phế công. Thứ hai, trưởng giáo nguyên thoại, quốc nạn vào đầu, thần hoàng nhi tử có thể chết, con của hắn cũng có thể chết, nhưng là Kỳ gia còn sót lại cái thứ 8 hài tử, tại chúng ta khi còn sống, không có khả năng chết lại. Chư quân, vì Kỳ Vân Xương, vì thiên tử đô, đánh đi. Nhiệt huyết từ lồng ngực dâng trào, cảm động tự tâm hồ hiện ra. Nhìn đến đây, cơ hồ tất cả người mới đệ tử đều đã triệt để bị dẫn động cảm xúc. Phối hợp với Diệp Khinh Em thần hồ kỳ kỹ phối nhạc, lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời mới ảnh, hoàn mỹ đạt đến cơ thần tú mong muốn. Mà càng lớn xúc động, vẫn còn tiếp tục. Thiên tử đô do trưởng giáo Quang Minh Vương xuất lĩnh, Thất Phong phong chủ tùy hành, sử thượng xa hoa nhất cứu viện đoàn đội, vì một cái xuất thân thiên phú đều thường thường không có gì lạ tiểu binh Kỳ Vân Xương, bước lên cứu viện chi lộ. Trên đường đi, gian nan hiểm trở, bao vây chặt đánh. Đâm rồng hang hổ, bụi gai khắp nơi trên đất, cũng khắc không. Yêu tộc không thiếu phi cầm thành tinh yêu vương, trên đường đi quyền khống chế bầu trời cũng đã hoàn toàn đã rơi vào yêu tộc liên quân trong tay. Về phần truyền tống trận, tại sinh linh đổ thán thời gian chiến tranh, đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Muốn cứu viện binh, cũng chỉ có thể thành thành thật thật xông vào. Thiên tử đô cứu viện đoàn đội cô quân xâm nhập, tổn thất nặng nề. Khi bọn hắn đến Kỳ Vân Xương chỗ bộ đội đóng giữ cô thành lúc, chỉ sống sót 3 người. Kỳ Vân Xương biết sau chuyện này, tại chỗ tâm tính sụp đổ, gào khóc, ta có tài đức gì? Giống như Kỳ Vân Xương lệ rơi đầy mặt, còn có rất nhiều đã triệt để tiến vào huyễn ảnh thiếu niên. Lòng của bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong cố sự này, cùng trong cố sự anh hùng cùng hô hấp, chung vận mệnh. Bọn hắn là thiên tử đô trưởng giáo cùng phong chủ anh dũng hy sinh thân mình có chịu, cũng bị Kỳ Vân Xương cô quân thủ vững cùng giờ khắc này gào khóc mà cảm động lây. Giờ khắc này, bọn hắn cùng trong cố sự nhân vật đã đạt đến 100 cộng tình. Huyễn ảnh tại trong huyễn trận phát ra, lực sát thương so với phim tới nói, thật sự là lớn quá nhiều. Hiệu quả thậm chí có chút vượt ra khỏi cơ thần tú mong muốn. Huyễn ảnh tiếp tục. Đối mặt Kỳ Vân Xương phá phòng, trưởng giáo Quang Minh Vương kéo lấy thân thể bị trọng thương, cười mở miệng trấn an, phía sau ngươi vạn dặm đều đã luôn hãm, ngươi nhưng như cũng còn tại kiên trì chiến đấu. Tiểu Kỳ, thiên tử đô lấy ngươi làm linh. Ta không xứng để tông môn như vậy hy sinh. Tông môn cứu viện không phải ngươi, mà là giống như ngươi vì tông môn đấm máu chiến đấu anh hùng đệ tử. Chỉ cần các ngươi còn tại chiến đấu, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta liền mãi mãi cũng là hậu thuẫn của các ngươi. Chờ chúng ta không có ở đây, các ngươi chính là đệ tử mới hậu thuẫn. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Không vứt bỏ, không buông bỏ, đây chính là thiên tử đô. Trường giáo dạy bảo, để thiếu niên Kỳ Vân Xương ở trên chiến trường cấp tốc hoàn thành thuế biến. Thủ thành bộ đội biết được Kỳ Vân Xương tình huống dưới, phê chuẩn thiên tử đô đón hắn trở về xin mời. Nhưng Kỳ Vân Xương cự tuyệt. Thiên tử đô không hề từ bỏ hắn cái này ở tiền tuyến phân chiến đệ tử. Hắn cũng không có từ bỏ cùng mình sánh vai chiến đấu đồng đội. Trường giáo, hai vị phong chủ, thiên tử đô đệ tử Kỳ Vân Xương, không muốn làm đạo binh. Đệ tử muốn cho chư vị đồng môn tiền bối cùng chiến hữu hy sinh, biến càng có giá trị. Kỳ Vân Xương thỉnh cầu, đạt được trưởng giáo đồng ý phản kích chiến như vậy khai hỏa. Cuối cùng, tại trưởng giáo Quang Minh Vương cùng hai vị phong chủ trợ giúp dưới, bọn hắn thành công tại yêu tộc liên quân hậu phương xây lại truyền thống trận, phối hợp đại ung quân đội cùng một chỗ trọng thương quân địch, triệt để bình định bắc tuyến chiến sự. Thắng lợi cuối cùng thuộc về bọn hắn, chỉ là đại giới không gì sánh được nặng nề. Trưởng giáo cùng hai vị phong chủ vĩnh viễn lưu tại bắc tuyến chiến trường, anh linh bất hủ. Nhưng Kỳ Vân Xương còn sống, thiên tử đô hành động cứu viện viên mãn thành công, anh hùng kết cục là chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, sán cao ốc tại xe nghiêng, chết có ý nghĩa. Chương 32, nhìn nhau bạch nhận máu nhau nhau, từ tiết cho tới bây giờ há cố vân cơ thần tú nhìn xem đã triệt để bị cảm nhiễm những người mới, tuổi già an lòng. Nhìn thấy lệ nóng doanh tròng ông ngoại, nội tâm lời khen. Lại nhìn thấy sắc mặt khác nhau Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh cao tầng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn ra, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh cao tầng cũng không có bị một bộ huyễn ảnh chô đả động, cái này rất bình thường. Bất quá cơ thần tú đập huyễn ảnh, mục tiêu hộ khách lúc đầu cũng không phải bọn hắn. Tương phản, đả kích đối tượng mới là bọn hắn. Người thông minh, hiện tại cũng đã kịp phản ứng. Nhưng là kịp phản ứng cũng vô dụng. mới phát sự vật xuất hiện, nhất định sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp. Lần đầu tiên thua thiệt, luôn luôn muốn ăn. Lý Thanh Sơn ngồi không yên. Hắn từ bộ này huyễn ảnh bên trong cảm nhận được lực sát thương to lớn, cũng ngửi được cực độ nguy hiểm. Nhất là bộ này huyễn ảnh phía sau là cơ thần tú. Hắn không có cách nào từ vật lý phương diện tiêu diệt cơ thần tú, cho nên huyễn ảnh uy hiếp sẽ bị vô hạn phóng đại. Lý Thanh Sơn chỉ có thể từ huyễn ảnh bản thân công kích, điện hạ, cố sự đập không tệ, chỉ là quá buồn chút. Buồn sao? Càng buồn còn tại phía sau. Người nói chuyện không phải cơ thần tú, mà là Kỳ Vân Dương. Kỳ Vân Dương hốc mắt đỏ bừng, thanh âm nhẹ nào, ta có lỗi với Quang Minh Vương, có lỗi với chư vị tiền bối, ta để bọn hắn thất vọng. Cơ thần tú lần nữa cho ông ngoại cái này lao hí cốt lời khen. Mặc dù ông ngoại tại tông môn kinh doanh bên trên là cái thái bức, nhưng ở diễn kỹ bên trên vẫn rất có tính dẻo. Kỳ trưởng giáo, cố sự này đập đều là thật. Phục Vạn Lý run giọng hỏi, là một cái tương đối ngay thẳng kiếm tu, hắn bị thật sâu cảm động. Kỳ Vân Dương nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nào, có một chút nghệ thuật gia công, nhưng trên cơ bản đều là thật. Quang Minh Vương tiên cổ, thiên tử đô các tiền bối đều vẫn lạc tại chư giới chiến tranh bên trong, năm đó ta cũng xác thực chỉ là một cái xuất thân phổ thông đệ tử ngoại môn. Phục Vạn Lý nổi lòng tôn kính. Lý Thanh Sơn, quyền đầu cứng. Nhìn xem Lệ Quang Nguyện chuyển hồi ức trước kia Kỳ Vân Dương, Lý Thanh Sơn rất muốn lớn tiếng chất vấn, cánh tay của ngươi là ở đâu, đoạn ngươi không có bức số sao? Nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn lại nuốt trở vào. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Hắn không dám lấy chính mình mệnh đi cược, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhìn Kỳ Vân Dương biểu diễn. Nhưng Kỳ Vân Dương không có tiếp tục diễn tiếp. Cơ thần tú mở miệng nói, cố sự vẫn chưa xong, chư vị tiếp tục xem. Kỳ thật cứu vớt đại binh tiểu kỳ nội dung chính tuyến đã kể xong. Tiểu kỳ đã được thành công cứu viện, vốn hẳn nên đến tận đây kết thúc. Bất quá tại Trác Sĩ Vân theo đề nghị, cơ thần tú cố ý cho cứu vớt đại binh tiểu kỳ tăng thêm một đoạn kịch bản, làm huyễn ảnh chứng màu cùng bộ hai thêm nhiệt. Thời gian nhảy chuyển đến trăm năm về sau. Lúc trước còn hơi có vẻ ngây ngô đại binh tiểu kỳ, hiện tại đã biến thành gần đất xa trời lão nhân. Bên người chỉ có một cái tuổi trẻ đệ tử nâng, Trác Sĩ Vân. Bọn hắn đến tiên tử đô tiền bối trước mộ phần tế điện. Trác Sĩ Vân từng đề nghị đem nâng Kỳ Vân Dương nhân vật đổi thành cơ thần tú, bị cơ thần tú bắt bỏ. Cơ đạo cho mình định vị là đạo diễn, diễn viên hay là để Trác Sĩ Vân đi làm. Dù sao đem Trác Sĩ Vân nâng đỏ lên, về sau là muốn cho hắn kiếm tiền. Muốn bao nhiêu cho Trác Sĩ Vân sáng tạo ra kính cơ hội, như vậy mới phải chế tạo Trác Sĩ Vân cá nhân ID, cùng tiến lên cứu vớt đại binh tiểu kỳ bộ 2. Mộ bia như rừng, nhìn không thấy mở. Trác Sĩ Vân đỡ lấy Kỳ Vân Dương, dẫn đầu quỳ gối tiền nhiệm trưởng giáo Quang Minh Vương trước bộ phận. Sau đó Trác Sĩ Vân mở miệng nói, "Trưởng giáo, hôm nay Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đồng đạo, không người tới cửa tế điện." Kỳ Vân Dương đã mở tối ánh mắt lại lần nữa tối sầm lại, khàn khàn mở miệng, "Vì sao?" Trác Sĩ Vân bẩm báo nói, "Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ Lý Bằng Phi hôm nay nạp tiếp, khách nhân đều đi chỗ của hắn." Kỳ Vân Dương lâm vào trầm mặc. Màn ảnh hoán đổi. Thanh Sơn Tông khách quý trong nhà, đại yến tân khách. Thiếu tông chủ nạp tiếp, Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng đạo đều là đến chúc mừng. Ăn uống linh đình, nên đón mang đến, phi thường náo nhiệt. Cùng cô tịch thưa thất thiên tử đô, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Càng trâm trọng là, Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ cưới chính là một cái danh kỹ. Những khách nhân này tình nguyện đến chúc mừng một cái danh kỹ, cũng không đi thiên tử đô tế điện chiến tử anh hùng. "Tiểu thư, nghe nói không? Hôm nay là thiên tử đô anh hùng ngày kỷ niệm, thiếu gia cố ý tuyển vào hôm nay cho ngài tổ chức nạp tiếp nghi thức, Tam Sơn Ngũ Nhạc các đồng đạo đều đến đây chúc mừng, mặt mũi của ngài so thiên tử đô trưởng giáo còn lớn hơn." Thị nữ một lời nói, để đợi gã danh kỹ cười đáp ý, "Thiên tử đô trưởng giáo, một cái tàn phế cụt một tay lão nhân thôi. Những năm này thiên tử đô cũng liền trên mặt ngăn nắp, đừng nhìn Kỳ Vân Dương là thiên tử đô trưởng giáo, hắn cánh tay của kia đều không có ta hát hai ngày tiểu khúc có giá trị." Bên ngoài, Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ cũng tại thoải mái uống, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. "Thiếu tông chủ, hôm nay thiên tử đô kỳ trưởng giáo bên kia cũng phát ra thiệp mời. Ngài tuyển vào hôm nay nạp tiếp, thật sự là quá không cho hắn mặt mũi." Thiếu tông chủ khinh thường nói, "Người sắp chết thôi, trừ quốc cứu thân phận chẳng làm nên trò trống gì, hắn có cái gì mặt mũi?" Hình ảnh một phân thành hai. Bên phải là Thanh Sơn Tông khách quý trong nhà, ăn uống linh đình, vui mừng hớn hở. Bên trái là thiên tử đô mộ bia như rừng, một già một trẻ, cô tịch thưa thớt. Gần đất xa trời Kỳ Vân Dương quỳ gối tiền nhiệm trưởng giáo Quang Minh Vương trước bộ phận, thành kính dập đầu. Trác Sĩ Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nội tâm bất khí mở miệng hỏi, "Trưởng giáo, chúng ta thiên tử đô trên dưới vì nước hy sinh, chiến công rất cao, nhưng bây giờ lại lấy được cái gì? Những người kia tình nguyện đi tham gia Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ nạp tiếp nghi thức, cũng không tới chúng ta thiên tử đô thăm viếng anh hùng, chúng ta đi qua hy sinh đáng giá không?" Kỳ Vân Dương quay đầu, nhìn Trác Sĩ Vân một chút. "Một chút, trăm năm." Lời này, tại trưởng giáo trước khi lâm trùng, ta cũng hỏi qua hắn. Hình ảnh tiệm hồi. Trăm năm trước, Quang Minh Vương chiến tử trước đó, Kỳ Vân Dương biết lúc này thiên tử đô đệ tử đã mười không còn một. Hắn thật sâu là thiên tử đô tương lai cảm thấy lo lắng. "Trưởng giáo, chúng ta thiên tử đô trên dưới hơn phân nửa vì nước hy sinh, thật đáng giá không?" Quang Minh Vương trước khi lâm trùng một câu, chống đỡ lấy thiếu niên Kỳ Vân Dương đi tới hiện tại, nhìn nhau bạch nhận máu nhau nhau, từ tiết cho tới bây giờ há chú ý hơn. Năm đó, Quang Minh Vương là như thế này nói với Kỳ Vân Dương. Hiện tại, Kỳ Vân Dương cũng dạng này nói với Trác Sĩ Vân, nhìn nhau bạch nhận máu nhau nhau, từ tiết cho tới bây giờ há chú ý hơn. Lẫn nhau liếc lưỡi đao bay loạn múa sen lẫn máu tươi bay tán loạn, cho tới bây giờ tử tiết là báo quốc chẳng lẽ còn xin công vân. Giờ khắc này, Quang Minh Vương hình tượng, cùng lúc tuổi già Kỳ Vân Dương triệt để hoàn thành dung hợp. "Thiên nhân từng theo ta, ta chiếu kẻ đến sau. Sĩ Vân, ngươi phải tin tưởng, Thiên Tử Đô không buông bỏ bất cứ một người đệ tử nào, triều đình cũng sẽ không từ bỏ Thiên Tử Đô. Màn ảnh kéo xa. Đại Ung thần triều thất hoàng tử, lấy thông linh thánh thể chi tư, đến thăm Thiên Tử Đô. Triều đình lấy hành động thực tế, là Kỳ Vân Dương lời nói xác nhận. Thiên Tử Đô không buông bỏ bất cứ một người đệ tử nào. Triều đình cũng sẽ không từ bỏ vì nước chịu chết Thiên Tử Đô. Cứu vớt đại binh tiểu kỳ đến tận đây tuyên bố kết thúc. Quang Minh trên đỉnh, trầm mặc một lát sau, tiếng vỗ tay như sấm động. Ta muốn gia nhập Thiên Tử Đô. Đây là vô số người trẻ tuổi xem hết huyễn ảnh đằng sau, lớn nhất ý nghĩ. Chương 33, ra mắt kết thúc, chủ sáng phỏng vấn, kết hợp mọi người phản hồi cùng đến tiếp sau kịch bản đi hướng, đem cứu vớt đại binh tiểu kỳ đổi thành Thiên Tử Đô, tân hỏa hệ liệt phiến chính là Thiên Tử Đô hệ liệt, bộ 2 có thể gọi Thiên Tử Đô, vô gian bộ thứ 3 Thiên Tử Đô, quật khởi. Chỉ là đổi cái danh tự, không có mặt khác cải biến, mọi người không cần về nhìn. Tại toàn trường trong tiếng vỗ tay, Cơ Thần Tú đóng lại huyết trận, thu hồi lưu ảnh thạch, sau đó cũng cùng nhau vỗ tay lên. A Tú, ngươi đập thật tốt. Diệp Khinh Nghiêm lau lau rồi một chút khóe mắt giọt nước mắt. Nàng cái này chủ sáng một trong đều bị cảm động. Cho cứu vớt đại binh tiểu kỳ phối nhạc thời điểm, Diệp Khinh Nghiêm nhìn thấy chính là thô kéo bản, không phải hiện tại hoàn thành bản, khi đó liền ngay cả danh tự còn không có đội thành Thiên Tử Đô, Tân Hỏa. Diệp Khinh Nghiêm thật đúng là không biết hoàn thành bản đã vậy còn quá cảm động. Ta đối với kỳ trưởng giáo quá không tôn kính, về sau nhất định chú ý thái độ. Diệp Khinh Nghiêm tỉnh lại nói. Trước đó, nàng nào biết được Kỳ Vân Dương lúc tuổi còn trẻ lại còn có cố sự dạng này. Cơ Thần Tú càng hài lòng. Rất tốt, Diệp Khinh Nghiêm cũng tin. Huyễn ảnh uy lực, sắp thực so phim lợi hại hơn. Phim đánh ra đến, trừ phi là căn cứ chân thực nhân vật sự kiện cải biên, nếu không tất cả mọi người biết là giả. Huyễn ảnh không giống với. Tại huyễn trận huyễn thuật song trọng điệp ra dưới, huyễn ảnh có thể đem nửa thật nửa giả cố sự đập thành 100 chân thực. Xem hết huyễn ảnh, người xem phim tinh thần đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, rất dễ dàng hãm tại huyễn ảnh bên trong không cách nào rút ra. Cơ Thần Tú bắt đầu cân nhắc nghiên cứu phát minh phòng trầm mê cơ chế, để tránh đối với những cái kia tinh thần lực yếu nhược người bình thường tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây là cần thiết. Lần một lần hai không có việc gì, nhưng nếu là nhiều lần, người bình thường thật có thể sẽ triệt để trầm mê tại huyễn ảnh bên trong thế giới. An toàn đệ nhất. Cơ Thần Tú lập tức đem chuyện này nói cho đã thành công trở về Quang Minh đỉnh Trác Sĩ Vân. An Cơ Thần Tú cung cấp hoàng thất đặc cung đan dược về sau, chỉ là pháp lực hao hết chịu một chút không may Trác Sĩ Vân đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nghe được Cơ Thần Tú mà nói, Trác Sĩ Vân nhanh chóng một chút đầu, điện hạ cân nhắc chú đáo, là muốn cân nhắc tầng này, cái này không khó. Về sau chính thức mở rộng huyễn ảnh thời điểm, nhất định phải là an toàn phiên bản. Trác sư huynh, hiện tại ngươi có thể đi hưởng thụ đệ tử mới ủng hộ. Cơ Thần Tú sau đó phủi tay, đem mọi người chú ý một lần nữa hấp dẫn đến trên người mình. Chư vị vừa rồi nhìn thấy, chính là Thiên Tử Đô đi qua 200 năm thịnh suy sử cùng nguyên nhân, cũng là Thiên Tử Đô tông môn văn hóa. Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đồng khí liên tri, nhưng tông môn cùng tông môn ở giữa cũng đều có khác biệt. Hôm nay là người mới lựa chọn tông môn nhập chức thời gian, ta hy vọng mọi người có thể rõ ràng hơn trong suốt hiểu rõ Tam Sơn Ngũ Nhạc bát đại tông môn, lại làm ra phù hợp nhất chính mình ý nguyện lựa chọn. Hiện tại, xin mời Thiên Tử Đô đương nhiệm trưởng giáo, cũng là vừa rồi trong cố sự được cứu viện đối tượng, Kỳ Vân Dương lên đài tiếp nhận mọi người phỏng vấn, giúp mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc, cùng kỹ lượng hơn giới thiệu Thiên Tử Đô hiện trạng. Bao quát lần này tại đệ tử hội giao lưu trung đại thả dị sắc Thiên Tử Đô đại sư Minh Trác Sĩ Vân, cũng xin mời cùng tiến lên đài. Mọi người như đối cứng mới huyễn ảnh có bất kỳ nghi vấn, đều có thể hỏi thăm bọn họ, bao quát hỏi thăm ta, chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Buổi công chiếu kết thúc, là muốn có chủ sáng tạo phòng vấn câu. Khen khen đoàn an bài bên trên, hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, Cơ Thần Tú làm như vậy, Tam Sơn Ngũ Nhạc những tông môn khác là sẽ có ý kiến. Cho nên Cơ Thần Tú cố ý thân mật nhắc nhở, những tông môn khác không cần phải lo lắng, triều đình sẽ không thiên vị, các ngươi cũng sẽ có tiếp nhận phỏng vấn cùng đệ tử mới đặt câu hỏi câu. Các ngươi nếu là cũng chuẩn bị tương tự cố sự, bản cung nhất định cho các ngươi đầy đủ sân khấu cùng thời gian phát ra. Bản cung lần nữa nhắc lại, triều đình sẽ không thiên vị. Mặt khác thất đại môn phái cao tầng nhìn xem công bằng công chính Cơ Thần Tú, rất muốn ân cần thăm hỏi Cơ Thần Tú người nhà, nhưng bọn hắn không dám. Ngươi có thể quá công bằng công chính, còn đem triều đình cho tách rời ra. Bọn hắn dám có cái gì dị nghị? Nhưng bọn hắn có thể chuẩn bị cái gì cố sự? Huyễn ảnh cái đồ chơi này, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, nhận dung động hoàn toàn không thể so với những người mới này thấp. Lần này tiên cơ, khẳng định là bị Thiên Tử Đô chiếm. Mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Lý trưởng giáo, các ngươi Thanh Sơn Tông dẫn đầu công kích kháng nghị sao? Lý Thanh Sơn muốn kháng nghị, nhưng nhìn cười không nứt Cơ Thần Tú, Lý Thanh Sơn nhịn một tay. Thanh Sơn Tông có tâm lý chuẩn bị, thất hoàng tử sẽ ủng hộ Thiên Tử Đô, cũng làm xong một loạt dự án, nhưng là những này dự án không có một cái nào là nhắm vào huyễn ảnh. Cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại cũng có chút không tiếp nổi, chỉ có thể trước án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá Lý Thanh Sơn hay là vùng vẫy dây chết một chút, điện hạ, chúng ta có thể tham dự hỏi thăm. Đương nhiên, Thiên Tử Đô cùng bản cung đều đường đường chính chính, không có gì không thể đối với người nói. Lý Thanh Sơn gật đầu, không lên tiếng nữa. Phỏng vấn câu liền chính thức bắt đầu. Cơ Thần Tú chủ động khách mời người chủ trì. Phương diện này chỉ có hắn có kinh nghiệm, mà lại thân phận của hắn bày ở nơi này, do hắn đến xuyến tràng, càng có thể khống chế ở tiết tấu, để lấy Thanh Sơn Tông cầm đầu những cái kia phe cánh chống đối không dám dùng quá không ra hồn mạnh mẽ. Thanh Sơn Tông tôn trưởng lão đạt được Lý Thanh Sơn ra hiệu, cái thứ nhất vượt lên trước mở miệng, điện hạ, ngươi vừa mới nói, hy vọng đệ tử mới có thể rõ ràng trong suốt hiểu rõ Tam Sơn Ngũ Nhạc bát đại tông môn, lại làm ra phù hợp nhất chính mình ý nguyện lựa chọn. Vậy ta cả gan hỏi thăm Kỳ trưởng giáo, Thiên Tử Đô hiện nay thực lực như thế nào? Cơ Thần Tú không nói gì, Kỳ Vân Dương chủ động mở miệng,
Vô Dung Huỳnh Ngôn, hiện tại Thiên Tử Đô thực lực là Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh thứ nhất đến ngược. Đây là ta cái này làm trưởng giáo vô năng, ta thẹn với Thiên Tử Đô lịch đại tiền bối, thẹn với Thiên Tử Đô tổ thượng vinh quang. Thoại âm rơi xuống, Kỳ Vân Xương trịnh trọng hướng Thiên Tử Đô tổ sư từ đường, cũng là an táng những cái kia Thiên Tử Đô tiền bối phương hướng cúi đầu. Toàn trường nghiêm túc. Tôn trưởng lão thầm nghĩ nguy rồi, thế mà cho Kỳ Vân Xương biểu diễn sân khấu. Càng hỏng bét còn tại phía sau. Tại Kỳ Vân Xương cúi đầu hoàn tất về sau, Cơ Thần Tú đem lời miệng nhận lấy, Thiên Tử Đô suy sụp nguyên nhân, Kỳ trưởng giáo hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi, nhưng cũng không phải là chỉ là kinh doanh nguyên nhân. Lớn nhất nhân tố, mọi người vừa rồi xem hết hình ảnh, cũng đã minh bạch. Ở chỗ này, ta đại biểu triều đình tỏ thái độ, đại ung tuyệt đối sẽ không quên Thiên Tử Đô đi qua là bảo vệ quốc gia làm ra công hiến, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thiên Tử Đô những tiền bối kia hy sinh. Trên thực tế, ta bản nhân chính là Thiên Tử Đô di trạch một trong. Cơ Thần Tú mỉm cười chỉ chính mình, năm đó Thiên Tử Đô ở trong chư giới chiến tranh đã quang toàn bộ nội tình, đã không có giá trị. Ông ngoại của ta cũng chỉ là một cái thiên phú thường thường đệ tử ngoại môn, cũng không bối cảnh. Nhưng bệ hạ hay là lựa chọn cưới mẫu hậu ta, ở trong đó trừ tình cảm bên ngoài, càng lớn nguyên nhân chính là bệ hạ đối với Thiên Tử Đô cống hiến ban thưởng. Quang Minh Vương chiến tử xa trường tin tức truyền về triều đình, bệ hạ tự mình xuất thủ, đem Quang Minh Vương trưởng tử cứu ra. Đây không phải hoàng ân quân quận, đây chỉ là thực tình đổi thực tình. Bao quát ta bản nhân trưởng thành vào triều tham chính, cũng là không chút do dự đỡ cầm Thiên Tử Đô liệt vào chuyện ắt phải làm. Không phải là bởi vì Thiên Tử Đô trưởng giáo là ông ngoại của ta, mà là bởi vì Thiên Tử Đô vinh quang cùng kính dâng, triều đình cùng ta cho tới bây giờ đều không có quên qua. Ở điểm này, không riêng gì Thiên Tử Đô, Thục Sơn kiếm phái tiền nhiệm trưởng giáo năm đó cũng anh dũng chiến tử, cho nên cho đến ngày nay, đại ung quân đội đều là Thục Sơn phi kiếm lớn nhất chọn mua phương. Phục Vạn Lý nghe đến đó, thẳng tắp lồng ngực, vì mình sư tôn giống như vinh yên. Thế gian này, người vong ân phụ nghĩa thường có, nhưng không bao gồm triều đình, ta tin tưởng cũng không bao gồm hôm nay còn rất trẻ mọi người. Vì mọi người báo tân giả, không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết. Công đạo tự tại lòng người, ta nói xong, tạ ơn. Tốt. Trên Quang Minh đỉnh lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Nhiếp Quỳnh cùng Lăng Hương Ngọc trong góc liếc nhau một cái, khẽ bước cằm. Giáng tu viện an bài nắm, bắt đầu phát huy tác dụng. Chương 34, tiền nhân từng theo ta chiếu kẻ đến sau tôn trưởng lão người tê. Bản ý của hắn là muốn cho những đệ tử mới này thấy rõ Thiên Tử Đô xuống dốc sự thật. Có thể trải qua Cơ Thần Tú kiểu nói này, nếu ai còn cầm Thiên Tử Đô suy sụp nói sự tình, chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa. Chính trị chuyện chính xác là không thể tại ngoài sáng phản bác. Nếu không đại nghĩa liền sẽ đẻ chết ngươi. Mà trên thực tế, Thanh Sơn Tông hiện tại áp lực rất lớn. Bởi vì tại huyễn ảnh bên trong, Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ đại biểu Thanh Sơn Tông đã biến thành phản diện. Giám tu viện sớm an bài tốt lắm, rất nhanh liền hỏi thăm vấn đề này, điện hạ, Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ thật nạp tiếp sao? Cơ Thần Tú nhún vai, đây là bí mật công khai, Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh đồng đạo đều có thể làm chứng. Đệ tử mới trong nháy mắt xôn xao. Không ít đệ tử mới nguyện vọng một nguyên bản đều là Thanh Sơn Tông. Nhưng nếu là Thanh Sơn Tông cái này tập tụ, bọn hắn cảm giác rất thất vọng. Dù sao vẫn là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, sinh hoạt cầu thả bọn hắn còn không có cảm nhận được, những này thiên phú dị bẩm thông qua Tam Sơn Ngũ Nhạc Liên Minh khảo hạch người trẻ tuổi, hiện tại càng suy nghĩ nhiều hơn chính là thơ cùng phương xa. Tôn trưởng lão cấp tốc bác bỏ tin đồn nói, thiếu tông chủ hoàn toàn chính xác nạp tiếp, nhưng chưa bao giờ nói qua xem thường Thiên Tử Đô kỳ trưởng giáo. Thật sao? Cơ Thần Tu xuất ra một viên lưu ảnh thạch. Kích phát lưu ảnh thạch bên trong ảnh lưu niệm. Rất nhanh, men say hun hun thân mang hỷ phục Lý Bằng Phi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối diện Kỳ Vân Xương khẩu xuất cùng luôn. Cơ Thần Tú giống như cười mà không phải cười, đoạn này ảnh lưu niệm, đến từ ngày đó tham gia Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ tiệc mừng khách nhân quay chụp. Có ảnh lưu niệm, có chân tướng. Tôn trưởng lão, còn muốn cho các ngươi thiếu tông chủ tẩy trắng sao? Tôn trưởng lão, hắn không có khả năng xác định cái này lưu ảnh thạch ảnh lưu niệm là thật là giả, nhưng lấy hắn đối với Lý Bằng Phi hiểu rõ, rất có thể là thật. Cho nên hắn không dám tắm, sợ càng tẩy càng đen. Đây là giả. Lý Bằng Phi nhìn thấy ảnh lưu niệm video, nổi giận đùng đùng, đây đều là huyễn thuật, là Trác Sĩ Vân dùng huyễn thuật đang hại ta. Trác Sĩ Vân nội tâm một cái lộ bộ. Hoàng Bét, bị Lý Bằng Phi xem thấu. Tôn trưởng lão nghe được Lý Bằng Phi nói như vậy, nội tâm cũng một cái lộ bộ. Hoàng Bét, xem ra là thật. Trác Sĩ Vân chính là hắn tự mình cắt cử đến Thiên Tử Đô nội ứng, nếu Trác Sĩ Vân là Thanh Sơn Tông nội ứng, làm sao có thể dùng huyễn thuật vu oan Thanh Sơn Tông thiếu tông chủ? Cái này không hợp lý. Tôn trưởng lão trong nháy mắt tin tưởng lưu ảnh thạch tính chân thực. Sau đó hắn hướng Lý Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Lý Thanh Sơn đạt được Tôn trưởng lão ra hiệu về sau, quyền nổ cứng. Chính mình bệ bội nhiều việc Thanh Sơn Tông đại sự, không để ý đến từng cặp tự bồi dưỡng, làm sao nuôi đi ra như thế cái phế vật. So với tài giỏi thân tín Tôn trưởng lão cùng Hoàn Khố tiểu nhi tử, Lý Thanh Sơn không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tôn trưởng lão. Cho nên hắn mở miệng khiển trách, đồ hỗn trướng, còn không lui xuống. Lý Bằng Phi khóc không ra nước mắt, "Cha, ta chưa nói qua, ta thật chưa nói qua. Ta muốn báo cáo, ai cũng không có khả năng như thế oan uổng ta." Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, bản viện chủ đại biểu giám tu viện, tiếp nhận Lý thiếu tông chủ báo án, nhất định sẽ phái chuyên gia kiểm chứng lưu ảnh thạch thật giả, xin mời Lý thiếu tông chủ yên tâm. Giám tu viện sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Lý Bằng Phi nghe được Cơ Thần Tú nói như vậy, hắn trong nháy mắt ý thức được, như tu chân giới các đại môn phái có phân tranh, xin mời phía quan phương điều đình hoặc là điều tra, đều là giám tu viện ra mặt. Cơ Thần Tú là hiện tại giám tu viện viện chủ. Dưới đường người nào cáo trạng bản quan? Lý Bằng Phi còn không có ngốc đến loại trình độ này, cho nên hắn cứng đờ. Lý Thanh Sơn thấy cảnh này, đối với tiểu nhi tử này càng không kiên nhẫn,
mở miệng lần nữa khiển trách, cúp nhanh lên xuống dưới, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Phất tay áo đem Lý Bằng Phi đưa đến Thanh Sơn Tông đám người sau lưng, Lý Thanh Sơn đứng dậy, hướng Kỷ Vân Xương xin lỗi, Kỷ trưởng giáo, tiểu nhi vô dáng. Vô luận ảnh lưu niệm là thật là giả, bản tọa đều hy vọng Kỷ trưởng giáo minh bạch, Thanh Sơn Tông cùng Thiên Tử Đô đồng khí liên tri, tiểu bối lời say, tuyệt không đại biểu Thanh Sơn Tông thái độ. Kỷ Vân Xương đương nhiên cũng sẽ không thượng cương thượng tuyến, dù sao hắn biết ảnh lưu niệm là giả. Cho nên hắn rộng lượng gật đầu, không phải là tại mình, chê khen do người. Lý Thanh Sơn, thực lực ngươi chẳng ra sao cả, nhưng thật biết âm dương đó a, lời này hắn làm sao nghe làm sao buồn nôn. Phản phất thực truy Thanh Sơn Tông đối với Thiên Tử Đô cũng là loại thái độ này, nhưng là Kỷ Vân Xương căn bản không thèm để ý, hết lần này tới lần khác Lý Thanh Sơn còn không có cách nào phản bác, dù sao Kỷ Vân Xương lời này lập lờ nước đôi, lý giải ra sao đều có thể. Hắn chỉ có thể lần nữa chắp tay, sau đó nói sang chuyện khác, điện hạ, ngài đây là dùng lưu ảnh thạch quay chụp Kỷ trưởng giáo quá khứ. Cơ thần tú cải chính, không phải quay chụp Kỷ trưởng giáo quá khứ, cố sự này nhân vật chính không phải Kỷ trưởng giáo, là Thiên Tử Đô tiền nhiệm trưởng giáo Quang Minh Vương, là oanh liệt hy sinh cái kia bảy vị phong chủ, cũng là cùng Kỷ trưởng giáo một dạng. Tất cả vì đại ung bách tính mà gian khổ phấn đấu Thiên Tử Đô đệ tử. Lý Tông Chủ, ngươi nếu là chỉ có thấy được Kỷ trưởng giáo cố sự, chỉ có thể nói ngươi cách cục quá nhỏ. Lý Thanh Sơn, người khác cũng tê. Làm bá chủ một phương, hắn thừa nhận đang nói tiếng phổ thông phương diện, sát thực so ra kém hoàng tử xuất thân cơ thần tú. Những lời này mang theo thiên hạ đại nghĩa vượt trên đến, Lý Thanh Sơn một chữ cũng không dám phản bác. Trên thực tế hắn quan tâm là huyễn ảnh phương thức này cùng lưu ảnh thạch. Nhưng cơ thần tú vừa lên cương thượng tuyến, đối với người khác xem ra, chính là hắn cái này Thanh Sơn Tông Tông Chủ cách cục thấp kém, lĩnh ngộ không được Thiên Tử Đô. Tân hỏa nội hàm. Lý Thanh Sơn lòng tràn đầy bực tức, lại không thể làm gì, chỉ có thể buồn bực ngồi xuống, sau đó truyền âm cho Thanh Sơn Tông cao tầng, mau chóng kiểm kê một chút tông môn lưu ảnh thạch khoáng, lập tức sắp xếp người đi thu mua mặt khác lưu ảnh thạch khoáng. Không cần để ý giá cả, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Hắn đã ý thức được lưu ảnh thạch khoáng muốn nên đón tăng cao. Làm Thanh Sơn Tông trung hưng trưởng giáo, Lý Thanh Sơn kinh doanh năng lực hiện lộ không bỏ sót. Nghe được Lý Thanh Sơn truyền âm, phụ trách Thanh Sơn Tông tài chính trưởng lão hơi biến sắc, hướng Lý Thanh Sơn truyền âm, trước đó kỳ nghiệp tiểu nhi đến chúng ta tông môn vay mượn linh thạch, ta cho hắn mượn 100,000 linh thạch cực phẩm, hắn giống như chính là cầm lấy đi thu mua lưu ảnh thạch khoáng, ta khi đó còn nghĩ hoặc, hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Muốn định dùng cái này để kỳ nghiệp tiểu nhi thua trận Thiên Tử Đô cơ nghiệp, hiện tại xem ra, hết thảy đều tại thất hoàng tử kế hoạch ở trong. Lý Thanh Sơn nội tâm trầm xuống. Kỳ nghiệp vay tiền chuyện này hắn là biết đến, hơn nữa còn là hắn tự mình phê chuẩn. Kỳ nghiệp phế vật nổi tiếng bên ngoài, vay tiền mượn đến Thanh Sơn Tông trên đầu, hắn chỉ cảm thấy kỳ nghiệp so trong truyền thuyết càng phế vật. Không nghĩ tới phế vật đúng là chính ta. Mất bỏ mới lo làm chuồng, hiện tại độc thủ cũng chỉ so Thiên Tử Đô chậm một bước, vẫn như cũ dẫn trước những tông môn khác đi làm. Lý Thanh Sơn không có bị hối tiếc cảm xúc bao phủ, tỉnh táo hạ đạt trưởng môn lệnh. Nhưng hắn hay là rất hối tiếc, cho nên tại hắn ra hiệu phía dưới, Tôn trưởng lão lần nữa hướng Thiên Tử Đô nổi lên, Kỳ trưởng giáo, Thiên Tử Đô tinh thần là không bước bỏ, không buông bỏ. Có thể mọi người đều biết, tại Thiên Tử Đô ngày càng xuống dốc 3 năm trước đây, ngài trưởng Tôn Kỳ Nghiệp cũng không có lựa chọn gia nhập Thiên Tử Đô, mà là vào quan trường gia nhập giám tu viện, cái này lại giải thích thế nào? Để đệ tử khác thủ vững, lại làm cho chính mình trưởng tôn chạy trốn. Cái này giống như vi phạm với Thiên Tử Đô tinh thần a, hay là nói đây hết thảy đều là giả vờ giả vịt. Tôn trưởng lão lời ấy chú tâm, nhưng góc độ xảo trá tàn nhẫn hoàn toàn chính xác bắt lấy Kỷ Vân Xương lỗ thủng. Cơ thần tú hơi nhíu mày, có chút bận tâm nhìn về hướng Kỷ Vân Xương. Vấn đề này hắn cùng Kỷ Vân Xương tán gẫu qua, tẩy thành đường con cứu quốc, chỉ nói là phục lực không tính là quá lớn. Kỳ thật có một cái tốt hơn giải pháp, nhưng là tốt nhất giải để biện pháp đối với Kỷ Vân Xương cùng kỳ nghiệp tới nói lại tổn thương ích lợi của bọn hắn, cho nên cơ thần tú không có nói thẳng. Thế gian này rất nhiều chuyện đều là có tốt nhất giải để biện pháp. Bất quá những người bề trên kia cho tới bây giờ đều không cần, bởi vì tốt nhất giải để biện pháp thường thường cần chính bọn hắn làm ra hy sinh, hoặc là nói cũng không phải hy sinh, chỉ là để bọn hắn chính mình ít cầm một chút, mà bọn hắn không đáp ứng. Cho nên trên lý luận biện pháp tốt nhất, trong hiện thực nhưng căn bản không nhìn thấy. Đối mặt Thanh Sơn Tông nổi lên, Kỳ Vân Xương đứng thẳng lên mình đã có chút còn xuống lồng ngực, lờ mờ để cho người ta thấy được huyễn ảnh bên trong lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi phong thái. Chuyện này, cho dù Tôn trưởng lão không hỏi, ta cũng là muốn nói. Tầm mắt của mọi người đều nhìn về Kỳ Vân Xương. Mà Kỳ Vân Xương lời kế tiếp, để toàn trường động dung, năm đó Quang Minh Vương từ bỏ cứu viện chính mình trưởng tử, mà lựa chọn cứu viện ta, là bởi vì ta là Thiên Tử Đô đệ tử, Quang Minh Vương trưởng tử nhưng không có gia nhập Thiên Tử Đô. Ta để kỳ nghiệp gia nhập giám tu viện mà cũng không phải là Thiên Tử Đô, cũng là bắt chước Quang Minh Vương, sợ chính mình ngày sau gặp được lưỡng nan lựa chọn. Sĩ Vân, kỳ nghiệp, các ngươi tới. Chắc Sĩ Vân cùng kỳ nghiệp đi đến Kỳ Vân Xương bên người. Kỳ Vân Xương nắm lên kỳ nghiệp tay, trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn, kỳ nghiệp, gia gia có lỗi với ngươi, gia gia tại tông môn và tỉnh thân ở giữa, cuối cùng lựa chọn tông môn. Ngươi như gia nhập Thiên Tử Đô, gia gia không dám hứa chắc chính mình sẽ công bằng công chính, mà lại thiên phú của ngươi không bằng Sĩ Vân, cũng không bằng khi đó Thiên Tử Đô rất nhiều đệ tử. Là Thiên Tử Đô tương lai mà tính, ngươi không thích hợp Thiên Tử Đô. Thiên Tử Đô tương lai trên người Sĩ Vân. Thiên Tử Đô trưởng giáo, ta cũng là dự định chỉ cần có tài là nâng, chuyển cho Sĩ Vân. Quang Minh Vương đối xử ta ra sao, ta liền như thế nào đợi Thiên Tử Đô đệ tử. Tiền nhân từng theo ta, ta chiếu kẻ đến sau, đây cũng là Thiên Tử Đô tinh thần truyền thừa. Thiên Tử Đô là các đệ tử Thiên Tử Đô, Thiên Tử Đô không cần một cái thiếu tông chủ, chỉ cần công bằng công chính, chỉ cần có tài là nâng cạnh tranh. Duy nguyện công bằng như lũ lụt cuộn, làm công nghĩa như giang hà cuộn. Chính đạo ánh sáng chiếu rọi trên người Kỳ Vân Sương. Hắn giao ra một phần điểm tối đa bài thi. Trăm năm trước, tiền nhiệm trưởng giáo Quang Minh Vương tại Quang Minh đỉnh tuyên thệ trước khi xuất quân, lấy cái chết báo quốc, đúc thành Quang Minh đỉnh kỳ khái. Trăm năm về sau, đương nhiệm trưởng giáo Kỳ Vân Sương tại Quang Minh đỉnh bắt trước tiên hiển, bởi vì công phế tư, tiếp tục là Quang Minh đại ngôn. Kỳ Vân Sương lấy hành động thực tế, để Thiên Tử Đô, Tân Hỏa bộ này huyền ảnh từ hư ảo nghệ thuật biến thành chân thực tồn tại. Đây cũng là Thiên Tử Đô Tân Hỏa truyền thừa. Chương 35, thần chi nhất thủ Lý Thanh Sơn nghe được Kỳ Vân Sương lời nói này, ý nghĩ đầu tiên chính là xong rồi. Ta đạp mã có cái phế vật nhi tử thiếu tông chủ. Kỳ Vân Sương đây là làm nội quyền a, thế mà ngay cả mình cháu trai ruột đều có thể lấy ra giả vờ giả vịt. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng biết muốn làm thế nào đối với Thanh Sơn tông mới có lợi nhất, nhưng vẫn là câu nói kia, biết phải làm sao có lợi nhất, liền muốn làm sao. Lại phế vật, đó cũng là hắn thân nhi tử a, mấu chốt nhất là, cho dù hắn đi theo quấn, phế bỏ chính mình nhi tử nốc, hắn cũng chỉ là cái thứ hai làm như vậy. Không đúng, hắn là cái thứ ba, Kỳ Vân Sương mới là cái thứ hai. Thế nhân sẽ tán thưởng hắn nhất, sẽ tán thưởng người thứ hai. Ai sẽ đến khen hắn? Lý Thanh Sơn muốn chửi mà nó. Cơ Thần Tú lại tại dẫn đầu vỗ tay. Sau đó Quang Minh đỉnh trên không, lần nữa bị như núi kêu biển gầm vỗ tay bao phủ. Đối với việc này, Cơ Thần Tú thật đúng là không cùng Kỳ Vân Sương trao đổi qua ý kiến. Nhưng Kỳ Vân Sương làm ra tốt nhất đáp án. Kỳ Vân Sương cùng Cơ Thần Tú liếc nhau một cái, trong ánh mắt cũng hiện lên hổ thẹn cùng kiêu ngạo. Thiên Tử Đô, Tân Hỏa bộ này miễn ảnh cho hắn bản nhân kiến tạo hình tượng, hắn là nhận lấy thì ngại, nhưng vẫn là chịu. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Kỳ Vân Sương xem hết Thiên Tử Đô, Tân Hỏa muốn làm chút gì, để cho mình tận khả năng gần sát miễn ảnh bên trong Kỳ Vân Sương hình tượng. Để cho mình tận khả năng không cho Thiên Tử Đô môn phái này cùng lấy Quang Minh Vương làm đại biểu những cái kia Thiên Tử Đô tiền nhân mất mặt. Một bộ tốt văn nghệ tác phẩm, nhiều khi chính là có thể truyền đạt cho người chính hướng giá trị quan, đồng thời đạo người hướng thiện. Thiên Tử Đô, Tân Hỏa làm được. Nó cảm động không chỉ là ngoại nhân, cho dù là Kỳ Vân Sương người trong cuộc này, đang nhìn xong bộ này huyền ảnh đằng sau, đều vô ý thức muốn giữ gìn Thiên Tử Đô hình tượng, giữ gìn huyền ảnh truyền đạt những cái kia chính xác lý niệm cùng sự tình. Thế là, liền có hiện tại một màn này. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm giác mình đối với đám người vỗ tay cùng tôn kính nhận lấy thì ngại, nhưng hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, thậm chí là hy sinh chính mình cá nhân lợi ích. Loại hy sinh này, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Duy nhất thụ thương là Kỳ Nghiệp. Kỳ Vân Sương bóp một chút Kỳ Nghiệp tay, ra hiệu cái này bất thành khí cháu trai, tuyệt đối đừng nói ra lời gì không nên nói. Lo lắng của hắn là lo ngại. Kỳ Nghiệp chỉ là năng lực có hạn, nhưng là đầu óc không có vấn đề. Kỳ Vân Sương tại trước mắt bao người biểu đạt thái độ như vậy, cứ việc Kỳ Nghiệp có chút đau lòng, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ. Ra ra, ta vì ngài cảm thấy kiêu ngạo. Kỳ Nghiệp thanh âm vượt trên đám người vỗ tay. Ngài đối ta dạy bảo cùng ngài đại công vô tư tinh thần, mới là ta tài phú lớn nhất. Còn Thiên Tử Đô, cái này cho tới bây giờ đều không phải là nhà chúng ta cơ nghiệp, Thiên Tử Đô là đại ung Thiên Tử Đô, là Thiên Tử Đô đệ tử Thiên Tử Đô. Ta mới có thể có hạ, vốn cũng không phối kế thừa. Ra ra, ta tiếp nhận quyết định của ngài. Được. Đám người lại là một mảnh vỗ tay. Nhìn về phía Kỳ Nghiệp ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Cơ Thần Tú thầm nghĩ ông ngoại đùa giỡn bất được, nhưng là Kỳ Nghiệp đùa giỡn liền có chút qua. Thiên Tử Đô là cái tông môn, chiêu tượng đồ vật có thể vi quan chính, nhưng Kỳ Nghiệp là cái cụ thể người, nhân vật thiết lập quá vi quan chính liền dễ dàng sụp đổ. Cho nên Cơ Thần Tú hợp thời mở miệng, cười hỏi, "Biểu ca, ngươi thành thật nói, đây có phải hay không là lợi xa giao? Có hay không cảm nhận được một tia khó chịu?" Đạt được Cơ Thần Tú ám chỉ, Kỳ Nghiệp đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói thật vẫn phải có, bất quá ta ra ra đem bầu không khí đều tô đậm đến phân thượng này, ta không vô tư tuyệt không phù hợp. Không ít người đều cười ra tiếng. Bầu không khí một mảnh tương hòa. Đây là nhân chi thường tình, không kỳ quái. Cơ Thần Tú nói. Kỳ Nghiệp tiếp tục gật đầu, sau đó trịnh trọng cam kết, "Biểu đệ, ngươi yên tâm, ta biết nằm nhẹ. Ta thừa nhận 3 năm trước đây ra ra đuổi ta rời đi Thiên Tử Đô thời điểm, ta còn 10 phần không phục, bởi vì ta đối với Thiên Tử Đô đi qua cũng không hiểu rõ. Nhưng hôm nay xem hết Thiên Tử Đô, Tân Hỏa bộ này với ảnh, ta đã hoàn toàn có thể lý giải ra ra cách làm. Quang Minh Vương bọn hắn ngay cả sinh mệnh đều có thể hy sinh, ta điểm ấy hy sinh không đáng kể chút nào. Rời đi Thiên Tử Đô, ta cũng như thế sẽ có quang minh tương lai." "Được, có chí khí. Kỳ Nghiệp, ngươi đến chúng ta phái Thục Sơn, phái Thục Sơn hoan nghênh ngươi." Phục Vạn Lý nghe được Kỳ Nghiệp đã vĩ quang chính lại tiếp địa khí trong lòng nói, trực tiếp liền xúc động, hướng Kỳ Nghiệp ném ra cành ô liu. Xúc động qua đi, hắn cũng không có hối hận. Kiếm tu loại này quần thể, coi trọng một cái kiếm ra không hối hận, đi thẳng về thẳng. Nếu là kiếm tu làm quá nhiều âm mưu tính toán, thành tựu cuối cùng đều là có hạn. Cho nên Phục Vạn Lý mời là thật tâm, hắn cũng đi theo tâm ý của mình. Kỳ Nghiệp ngược lại là có chút chần chờ, hắn không phải kiếm tu, tiến vào phái Thục Sơn cũng không biết làm cái gì. Bất quá hắn mắt nhìn Cơ Thần Tú, gặp Cơ Thần Tú khẽ gật đầu, Kỳ Nghiệp cũng liền thuận núi xuống lửa, phục trưởng giáo, ta sẽ coi là thật. Phục Vạn Lý cười to lên, bản tọa một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Kỳ Nghiệp, phái Thục Sơn cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hắn suy nghĩ minh bạch, thêm một cái đệ tử cũng không phải việc đại sự gì. Chỉ bằng Kỳ Nghiệp cùng Cơ Thần Tú quan hệ, hắn cũng không để ý đem Kỳ Nghiệp nuôi đứng lên. Đương nhiên, thu Kỳ Nghiệp tiến phái Thục Sơn, sẽ đắc tội Thanh Sơn Tông. Nhưng làm hiện tại Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh lão nhị, Phục Vạn Lý mặc dù không muốn đắc tội Thanh Sơn Tông, cũng là minh bạch thứ nhất cùng thứ hai ở giữa rất khó chung sống hòa bình. Có hay không Kỳ Nghiệp, phái Thục Sơn cùng Thanh Sơn Tông mâu thuẫn đều không nhất định có thể tránh khỏi. Kiếm tu cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì?
có cái gì khó khăn, từ một kiếm chẳng chết. Nghĩ thông suốt những này, Phục Vạn Lý không chút do dự, kiếm tu khí chất cũng hiển lộ không bỏ sót, để không ít tuổi trẻ mắt người trước sáng lên. Lần này thu chiêu biểu hiện mắt sáng nhất tự nhiên là Thiên Tử Đô, nhưng phái Thục Sơn kiếm tu khí chất cũng chỉ so Thiên Tử Đô kém một chút, đồng dạng 10 phần có lực hấp dẫn. Lúc này, tất cả mọi người không để ý đến cảm động đến không có gì sánh kịp Trác Sĩ Vân. Nhưng Trác Sĩ Vân chính mình không có xem nhẹ chính mình. Hắn bị cái này từ trên trời giáng xuống bánh nướng cho nên choáng. Lý trí khôi phục về sau, nội tâm tràn đầy cảm động đồng thời, Trác Sĩ Vân cũng cấp tốc mở miệng cự tuyệt, "Trưởng giáo, đệ tử có tài đức gì?" Kỳ Vân Dương lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Sĩ Vân, ngươi vốn là Thiên Tử Đô đại sư minh, vô luận thiên phú hay là tâm tính, đều là Thiên Tử Đô đệ tử chi quan. Cho dù Thiên Tử Đô ngày càng xuống dốc, đệ tử khác nhau nhau thoát ly tông môn, ngươi vẫn như cũ không rời không bỏ. Trong lúc này ngươi thậm chí từng đứt đoạn lương tháng, có thể ngươi hay là tận chức tận trách, hơn nữa còn tại lần này đệ tử hội giao lưu trung đại thả dị sắc. Đem Thiên Tử Đô giao cho ngươi, ta là yên tâm, đây cũng là ngươi nên được." Kỳ Vân Dương đưa tay đặt ở Trác Sĩ Vân trên bờ vai, ngữ khí tràn ngập chờ mong, "Ta đối với ngươi duy nhất nhắc nhở, chính là giống ta đợi ngươi một dạng, ngươi cũng muốn công bằng công chính đối đãi hôm nay lập tức sẽ gia nhập chúng ta Thiên Tử Đô những người mới này đệ tử. Chỉ cần có tài là nâng, công bằng công chính. Như vậy, Thiên Tử Đô mới có thể hưng thịnh không suy." Trác Sĩ Vân còn muốn tự tuyệt. Hắn thật có chút sợ hãi. Ta một cái nho nhỏ nội ứng, làm sao lại nằm thành Thiên Tử Đô trưởng giáo đây? Nhưng vào lúc này, Trác Sĩ Vân bên tai truyền đến Tôn trưởng lão mừng như điên thanh âm, "Đáp ứng Kỳ Vân Dương, đáp ứng hắn." Tôn trưởng lão vui mừng quá đỗi. Thế mà còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có hướng Trác Sĩ Vân truyền âm, còn đồng thời cho Lý Thanh Sơn truyền âm, "Tông chủ, đại hỉ, Trác Sĩ Vân là chúng ta Thanh Sơn Tông nội ứng, là ta tự mình phái đến Thiên Tử Đô." Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn về phía Tôn trưởng lão. Việc này hắn không biết. Tôn trưởng lão khẳng định gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, "Tông chủ yên tâm, trong tay của ta có Trác Sĩ Vân nội ứng ngược điểm, hắn khẳng định là người của chúng ta. Chúng ta sớm định ra kế hoạch có thể từ bỏ, toàn lực ủng hộ Trác Sĩ Vân kế thừa Thiên Tử Đô. Đến lúc đó, chúng ta Thanh Sơn Tông đem không chiến mà thắng." Lý Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy, dẫn đầu chúc mừng Thiên Tử Đô có người kế tục, Kỳ trưởng giáo lòng dạ khoáng đạt, Lý Mỗ mặc cảm. Dừng một chút, Lý Thanh Sơn tiếp tục nói, "Thiên Tử Đô huy hoàng lịch sử, bản tọa trước đó cũng kiến thức nửa đời, hôm nay mới biết vậy mà như thế rung động đến tâm can. Vì biểu hiện bày ra đối với Thiên Tử Đô tôn kính, đồng thời cũng vì bao nhiêu tông chủ chúc mừng, Lý Mỗ đại biểu Thanh Sơn Tông tuyên bố, sớm định ra đã được đến Thanh Sơn Tông cử đi cam kết các đệ tử mới, có thể ưu tiên lựa chọn gia nhập Thiên Tử Đô, Thanh Sơn Tông sẽ không đối với cái này thiết trí bất luận cái gì chướng ngại." Lý Thanh Sơn đại khí, cũng nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tam Sơn ngũ nhạc một nhà thân, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Chương 36, Thanh Sơn Tông cần 100 cái Trác Sĩ Vân cơ thần tú nội tâm khẽ động. Kỳ Vân Dương hai mắt tỏa sáng. Trác Sĩ Vân, tâm tình phức tạp. Bọn hắn đều trong nháy mắt minh bạch Lý Thanh Sơn ý nghĩ. Nếu Thiên Tử Đô tương lai trưởng giáo là Thanh Sơn Tông nội ứng, cái kia Thanh Sơn Tông làm gì còn hao tâm tổn trí phí sức vây quét Thiên Tử Đô đâu? Chờ Trác Sĩ Vân kế vị đằng sau, trực tiếp không đánh mà thắng chiếm đoạt Thiên Tử Đô là được. Mà lại một ngày này, hẳn là sẽ không quá muộn. Nghĩ tới đây, Kỳ Vân Dương chủ động nói, "Lý Tông chủ đại khí, đã như vậy, Kỳ Mô cũng không thể rơi vào người sau. Có một vị vĩ nhân đã từng nói, thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng là cuối cùng là các ngươi. Các ngươi người thanh niên triều khí phồn thịnh, ngay tại thịnh vượng thời kỳ, giống như sáng sớm 8-9 giờ thái dương, hy vọng ký thác vào các ngươi trên thân. Ta đại hạn sắp tới, thần tiên khó cứu, đã vô lực dẫn đầu Thiên Tử Đô tiếp tục tiến lên." Lý Thanh Sơn kích động tâm, tay run rẩy, lặng lặng chờ đợi Kỳ Vân Dương nói ra hắn muốn nghe. Nguyện vọng của hắn thực hiện. "Hôm nay có Tam Sơn ngũ nhạc đồng đạo ở đây, cũng có rất nhiều đệ tử mới sắp gia nhập chúng ta Tam Sơn ngũ nhạc. Chọn ngày không bằng đúng ngày, ta liền chính thức đem Thiên Tử Đô chuẩn bị cho Trác Sĩ Vân, xin mời chư vị cũng làm một cái nhân chứng. Sau đó ta liền đem đơn xin từ chức cùng đệ cử Trác Sĩ Vân chấp trưởng Thiên Tử Đô xin mời đều đưa ra cho giám tu viện. Tú Nhi, ngươi phê một chút." Cơ thần tu không có lập tức trả lời chắc chắn, làm bộ suy nghĩ một chút. Nếu là hắn phê quá nhanh, dễ dàng gây nên ngoại nhân hoài nghi. Nhưng Lý Thanh Sơn lúc này sợ xảy ra vấn đề. Trác Sĩ Vân nếu là nội ứng, liền có chí mạng nhược điểm tại Thanh Sơn Tông, hắn căn bản không sợ Trác Sĩ Vân phản bội. Cho nên hắn bao biện làm thay, vượt qua đám người ra, hướng Kỳ Vân Dương làm một đại lễ, Kỳ trưởng giáo có đức độ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Lý Mộ khâm phục đã đến. Thiên Tử Đô có chắc trưởng giáo dạng này thanh niên tài tuấn xuất lĩnh, nhất định có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, lại sáng tạo huy hoàng. Không có cho Kỳ Vân Dương đổi ý cơ hội, Lý Thanh Sơn trực tiếp vừa muốn đem chuyện này đóng đinh. Nói xong lời xa giao, Lý Thanh Sơn nhìn về phía Cơ Thần Tú, "Điện hạ, ngài chấp trưởng giám tu viện, sẽ không bởi vì Kỳ trưởng giáo là của ngài ông ngoại, liền ngăn cản chắc trưởng giáo tiếp nhận Thiên Tử Đô vị trí trưởng giáo a?" "Cái này đương nhiên sẽ không." Cơ Thần Tú cảm giác mình trần trở cũng không xê xích gì nhiều, liền hướng Lý Thanh Sơn, cũng hướng đang ngồi các đệ tử mới ăn một viên thuốc can thần. Thiên Tử Đô trưởng giáo mặc dù do triều đình ủy nhiệm, nhưng cũng tôn trọng Thiên Tử Đô tiền nhiệm trưởng giáo cùng Thiên Tử Đô đệ tử ý kiến. Trên nguyên tắc, chỉ cần là Thiên Tử Đô nội bộ đề cử ra trưởng giáo, triều đình cũng sẽ không phản đối. Trác Sĩ Vân đối với Thiên Tử Đô cống hiến cùng tầm quan trọng rõ như ban ngày, nếu là Kỳ trưởng giáo kiên trì, ta sẽ phê chuẩn Trác Sĩ Vân tiếp quản Thiên Tử Đô thỉnh cầu, chính thức để giám tu viện phát xuống ủy dụ. "Ta kiên trì." Kỳ Vân Sương nói. Đem một cái giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đỉnh quan có đức độ cao tuổi trưởng giáo phẩm cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như thế, Cơ Thần Tú cũng thành toàn chính mình ông ngoại. "Tốt,
vậy ta liền đại biểu giám thu viện, trên nguyên tắc phê chuẩn kỳ trưởng giáo xin mời. Chính thức ví dụ ước chừng ngày mai liền có thể xuống tới, chắc sĩ Vân, ngươi có thể sớm thích ứng ngươi thân phận mới. Hy vọng tiên tử đô tại ngươi dẫn đầu xuống, có thể lại sáng tạo huy hoàng. Chắc sĩ Vân tâm tình càng phức tạp. Ta đáp ứng hắn, tranh thủ thời gian đáp ứng hắn. Tôn trưởng lão truyền âm lần nữa bên tai bờ nổ vang. Chắc sĩ Vân dùng ánh mắt còn lại lườm Tôn trưởng lão một chút, mặc dù Tôn trưởng lão mặt ngoài còn tại duy trì bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt cuồng hỉ là hoàn toàn kìm nén không được, thân thể cũng tại rất nhỏ nhưng rất kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, Tôn trưởng lão cảm giác mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Ngày sau tông chủ luận công hành thượng, chính mình khẳng định là chiếm đoạt thiên tử đô đệ nhất công thần. Cũng hứa thiên tử đều về sau sẽ giao cho hắn trưởng quản. Có lẽ hắn có thể bằng vào công lao này, trực tiếp tấn thăng làm Thanh Sơn tông phó tông chủ. Tóm lại, hắn thăng tê. Tôn trưởng lão nhìn chòng chọc vào Trác Sĩ Vân. Trác Sĩ Vân nội tâm mỉm cười, nhưng mặt ngoài hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp ứng xuống. Sĩ Vân sợ hãi, duy nguyện không cô phụ trưởng giáo cùng điện hạ chờ mong, không cô phụ thiên tử đô lịch đại tiên hiền, cũng không cô phụ hôm nay gia nhập chúng ta thiên tử đô tân tấn đệ tử. Trác Sĩ Vân bắt đầu tiến vào trạng thái, quay người mặt hướng người mới mặt mũi, làm ra trang nghiêm hứa hẹn. Năm đó Quang Minh Vương đem thiên tử đô trưởng giáo bên ngoài chuyển cho kỳ trưởng giáo lại đem thiên tử đô vị trí trưởng giáo chuyển cho ta. Ta tất nhiên lấy bọn hắn làm gương, ngày sau tại thiên tử đô chỉ cần có tài là nâng, công bằng cạnh tranh. Sĩ Vân ở đây là thệ, tại đem thiên tử đô vị trí trưởng giáo chuyển cho đời tiếp theo trưởng giáo trước đó, chắc mộ tuyệt không lấy vợ sinh con, ta sẽ đem có hạn sinh mệnh, toàn bộ dâng hiến cho thiên tử đô sự nghiệp. Lần này không cần nắm, vỗ tay lần nữa vang lên. Kỳ Nghiệp nghe trợn mắt hốt mồm, mặc cảm. Đây chính là biểu ca nói đôi bên cùng có lợi sao? Chắc Sĩ Vân cũng quá thông suốt được ra ngoài. Cơ Thần Tú cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Ông ngoại điểm tối đa bài thi đằng sau, Chắc Sĩ Vân cũng giao ra điểm tối đa bài thi. Tấm gương chính là như thế tạo dựng lên. Không chỉ là Cơ Thần Tú hài lòng, Lý Thanh Sơn cũng rất hài lòng. Nhìn xem Trác Sĩ Vân biểu diễn, Lý Thanh Sơn thật sâu cảm giác đây là một nhân tài. Thanh Sơn tông cần nhân tài như vậy. Nói rất hay, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lý Thanh Sơn không tiếc tán thưởng, mà lại chủ động đối với Thanh Sơn tông cao tầng cùng đệ tử cao giọng mở miệng, các ngươi ngày sau muốn lấy Trác trưởng giáo làm gương, chúng ta Thanh Sơn tông cần 100 cái Trác Sĩ Vân. Trác Sĩ Vân cùng Lý Thanh Sơn liếc nhau một cái. Lý Thanh Sơn mặt lộ dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, chủ động hướng Trác Sĩ Vân truyền âm cam kết, "Tiểu Trác, ngươi yên tâm. Thiên tử đô nếu tuyển ngươi coi trưởng giáo, tông môn tuyển sẽ không hái quả đào. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi ngồi vững vàng thiên tử đô trưởng giáo, giữ gìn tốt cá nhân của ngươi hình tượng." Hắn cách cục hay là so Tôn trưởng lão lớn rất nhiều. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, thậm chí trực tiếp cho Trác Sĩ Vân một cái tư nhân hứa hẹn, chờ ngày sau thiên tử đô nhập vào Thanh Sơn tông về sau, ngươi vẫn như cũ có thể chấp trưởng thiên tử đô. "Tiểu Trác, Thanh Sơn tông mãi mãi cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn." Trác Sĩ Vân tựa hồ ăn một viên thuốc căn thần, hướng Lý Thanh Sơn chắp tay nói tạ ơn, "Lý tông chủ quá khen, Trác mô kinh sợ." Lý Thanh Sơn cười ha ha, "Không quá khen, không có chút nào quá khen. Trác trưởng giáo như húc nhật đông thăng, ngày sau thành tựu nhất định có thể vượt xa chúng ta những lao gia hỏa này." Công bằng mà nói, Lý Thanh Sơn nhiệt tình và thiện ý Trác Sĩ Vân cảm nhận được. Trác Sĩ Vân thậm chí tin tưởng Lý Thanh Sơn có khả năng làm tròn lời hứa. Đáng tiếc, đến chậm nhiệt tình không đáng một đồng. Xe gặp trở ngại ngươi biết đạt, phạm sai lầm phán hình ngươi biết sửa lại, có cái dám dùng. Mùa đông khắc nghiệt ngươi không tại, xuân về hoa nở ngươi là ai? Vừa rồi Lý Thanh Sơn thậm chí không biết hắn thân phận nội ứng, rõ ràng là vừa mới biết đến. Tiếp tục là Thanh Sơn tông làm nằm vùng, trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Trác Sĩ Vân tâm thần thanh minh, nhưng mặt ngoài tự nhiên là cùng Lý Thanh Sơn đàm tiếu tiếng gió. Lý Thanh Sơn cho đủ Trác Sĩ Vân mặt mũi. Tam Sơn ngũ nhạc đồng khí liên trì, ngày xưa Thanh Sơn tông có thật nhiều địa phương làm chưa đủ tốt, từ hôm nay trở đi, Thanh Sơn tông muốn bản thân kiểm điểm, từ bản tọa bắt đầu, từ tuyển nhận đệ tử mới bắt đầu. Đồng minh ở giữa, lẽ ra hỗ bang hỗ trợ. Kỳ trưởng giáo, điện hạ, lần này tuyển nhận đệ tử mới, bản tọa hứa hẹn Thanh Sơn tông tuyệt không ác tính cạnh tranh. Ta muốn có thể cho các đệ tử mới làm lựa chọn. Cơ Thần Tú hài lòng gật đầu, cũng tốt, chư vị các đệ tử mới có thể đi cùng ngưỡng mộ trong lòng tông môn giao lưu ký hợp đồng. Thiên tử đô chiêu tân chỗ, lập tức vây lên chín thành người mới. Hôm nay thiên tử đô khẳng định là mới nhất mọi người nhất ngưỡng mộ trong lòng tông môn. Cái này chín thành đệ tử mới cuối cùng chưa chắc sẽ toàn bộ gia nhập thiên tử đô, nhưng ít ra giờ khắc này, bọn hắn là có xúc động này. Đối với cái này, những tông môn khác tất cả đều không gì sánh được bỏ mắt. Trừ Lý Thanh Sơn cùng Tôn trưởng lão. Lão Tôn, mau chóng an bài ta cùng Trác Sĩ Vân gặp một lần, ta muốn khao thưởng chúng ta Thanh Sơn tông đại công thần. Chương 37, chuyển nhượng tại Lý Thanh Sơn mưu đồ muốn thế nào trọng thưởng Trác Sĩ Vân thời điểm, Cơ Thần Tú cũng tại cùng Diệp Khinh Âm nói chuyện phiếm. Khinh Âm, chớ ngẩn ra đó, dùng vọng khí thuật nhìn xem những người mới này ở trong có hay không khí vận dị bẩm thiên phú. Cơ Thần Tú vọng khí thuật là biến dị bản, Kỳ Nghiệp vọng khí thuật là nhà trẻ bản, ở phương diện này, hay là đến trông cậy vào Diệp Khinh Âm. Diệp Khinh Âm lúc này nhìn xem bị đám người chen chúc thiên tử đô chiêu tân chỗ, cả người vẫn còn hoảng hốt ở trong. Cái này là được rồi. Đương nhiên thành, Lý Thanh Sơn đều không thiết trí chướng ngại, hôm nay thiên tử đô khẳng định đại hoạch toàn thắng. Nguyên bản Thanh Sơn tông nhằm vào thiên tử đô, và hôm nay chiêu tân trên đại hội là có nổi lên kế hoạch. Nhưng là Kỳ Vân Xương chuẩn bị cho Trác Sĩ Vân, cái này thần chi nhất thủ, đem Thanh Sơn tông tất cả kế hoạch đều triệt để đánh không có. Thanh Sơn tông thấy được một đầu lại càng dễ đường, thế là liền lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Diệp Kinh Em cũng biết Trác Sĩ Vân là Thanh Sơn tông nội ứng, nhưng là nàng rất khó tiếp nhận chính mình vậy mà lại phán đoán sai lầm. Thiên tử đô đây là muốn khởi tử hồi sinh a? Còn không có dễ dàng như vậy,
đến có một nhóm nhân tài chân chính cùng tiền vốn mới được. Cơ Thần Tú có sao nói vậy, trước mắt chỉ có thể nói mở một tốt đầu, phía sau còn phải lại tiếp lại nghiêm khắc, cái này không thể rời bỏ khinh âm trợ giúp của ngươi. Lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên sự tình, tại trong hiện thực thường có. Cơ Thần Tú đời trước nhìn qua AC Milan cùng Liverpool tại Ý Sở Ta Bun giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu trận chung kết, sẽ không nửa chẳng mở chẳng ấn. Diệp Kinh em ngẫm lại cũng đúng. Thiên tử đô muốn quật khởi cái nào dễ dàng như vậy, Chelsea Vân hiện tại mới là kim đan cảnh giới, coi như tăng thêm một nhóm người mới có làm được cái gì. Chiêu thu đệ tử có thể nhìn tuyên truyền. Nhưng chân chính tông môn quật khởi, chỉ dựa vào tuyên truyền liền không đủ dùng. A Tú chỉ là thành công đem cây đuốc thứ nhất bốc cháy, nhưng đối với thiên tử đô chỉnh thể quật khởi, Diệp Kinh em hay là không coi trọng. Cao cấp lực lượng kém nhiều lắm. Cho dù nàng giúp A Tú đại đến một đám hạt giống tốt, cũng không có thời gian chờ bọn hắn trưởng thành. Nghĩ tới đây, Diệp Kinh em khôi phục trấn định. Nàng phán đoán trên đại phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm, chỉ là cục bộ chi tiết xuất hiện một vài vấn đề, cái này không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. "Tốt, ta giúp ngươi nhìn xem giới này đệ tử mới ở trong có cái gì tốt hạt giống." Diệp Kinh Âm cái thứ nhất liền nhìn về hướng trước đó bọn hắn chú ý kiếm linh căn Bùi Mân. Sau đó trực tiếp khá lắm. "Cái này Bùi Mân là chết hiểu chi tướng a?" Cơ Thần Tu hai mắt tỏa sáng. "Chết hiểu chi tướng tốt." Diệp Kinh Âm nhìn Bùi Mân là chết hiểu chi tướng, cái kia Bùi Mân nhất định có thể bình an trường thọ. Đây chính là thiên tử đô cần nhân tài. "A Tú, ta không đề nghị ngươi trên người Bùi Mân lãng phí thời gian, A Tú." Diệp Kinh Em đột nhiên phát hiện Cơ Thần Tú đã hướng Bùi Mân đi đến, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. "A Tú hay là quá thiệt cận, kiếm linh căn mặc dù kiếm đạo tiên phú nghịch thiên, nhưng sớm chết hiểu thiên tài, sẽ chỉ lãng phí tài nguyên. Muốn nghịch thiên cải mệnh, sao mà khó vậy? Khó trách A Tú khí vận là số âm, luôn luôn làm những này phí sức không có kết quả tốt sự tình." Lời tuy nói như thế, Diệp Kinh Em nhìn về phía Cơ Thần Tú ánh mắt kỳ thật mười phần thân cận, cũng không một tia ghét bỏ. Trên đời này cũng nên có một ít người đi làm những cái kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Những người này có lẽ ngu xuẩn, nhưng lại không gì sánh được đáng yêu. Bất luận kẻ nào đều nguyện ý cùng người như vậy kết giao bằng hữu, cho dù là người xấu. Diệp Kinh Âm không có ý thức được, nàng tại Hợp Hoan phái nhân duyên, chính là như thế tới. Cơ Thần Tú tự nhiên không biết Diệp Kinh Âm ý nghĩ. Hắn lớn cất bước đi tới Bùi Mân trước mặt. Lúc này Bùi Mân tại Thiên Tử Đô chiêu tân chỗ xếp hàng. Muốn trưng cầu ý kiến gia nhập Thiên Tử Đô người mới đệ tử thật sự là nhiều lắm. Cứ việc Cơ Thần Tú an bài giám tu viện người trợ giúp Thiên Tử Đô, nhưng cũng đã bu đầy người. Nếu mà so sánh, những tông môn khác chiêu tân châu có thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim. So sánh dị thường tươi sáng. Hôm nay thiên tử đô phát triển thật sự là quá phận. Khi Cơ Thần Tú đi vào Bùi Mân trước mặt lúc, thấy được một người quen. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Phục Văn Lý. Hắn tự mình hướng Bùi Mân phát ra mời, "Bùi Mân, gia nhập chúng ta Thục Sơn kiếm phái, ta thu ngươi làm đồ đệ." Có thể nói, Phục Văn Lý cho đủ Bùi Mân mặt mũi. Mà lại lấy phái Thục Sơn trưởng giáo tôn sư, hướng một người mới phát ra mời, có thể nói là Thục Sơn kiếm phái lịch sử lần đầu. Hắn làm như vậy, tại Thục Sơn kiếm phái nội bộ, đều là có rất nhiều người phản đối. Chỉ bất quá Phục Vạn Lý thật sự là quá khát vọng thu một cái kiếm linh căn đồ đệ. Sư tôn hắn chính là kiếm linh căn, bản thân hắn trở ngại thiên phú và thể chất, kỳ thật đối với sư tôn truyền thừa cũng không thể làm đến 100 dung hội quan thông. Chỉ có kiếm linh căn mới có thể hoàn chỉnh nhất kế thừa kiếm linh căn kiếm đạo. Bùi Mân đối với Phục Vạn Lý tới nói, không chỉ là một thiên tài đơn giản như vậy. Nhưng đối mặt Phục Vạn Lý mở ra họ phở, tiểu Bùi Mân ánh mắt đơn thuần, ngựa khí trực tiếp, ngươi cùng kỳ trưởng giáo tỷ như gì? Phục Vạn Lý vào hôm nay trước đó, cảm thấy mình so Kỳ Vân Xương nhu bức nhiều. Xem hết tiên tử đô, tân hỏa đằng sau, Phục Vạn Lý ngay thẳng nói, mặc cảm. Tiểu Bùi Mân trong dự liệu nhẹ gật đầu, Thục Sơn kiếm phái môn phong so thiên tử đôi như thế nào? Quan Minh Vương hy sinh thân mình phó quốc nạn, Kỳ Vân Xương bỏ tiểu ra vì tông môn, chắc sĩ Vân không cầm tiền lương cũng không rời không bỏ. Vừa mới hiểu rõ những nội tình này Phục Vạn Lý, chỉ có thể tiếp tục ăn ngay nói thật, phải kém một chút. Kém không ít. Kiếm tu thật ngay thẳng, Phục Vạn Lý chính mình cũng không tiện lừa gạt tiểu hài. Tiểu Bùi Mân lần nữa trong dự liệu nhẹ gật đầu, Phục trưởng giáo, cảm ơn ngài hậu ái, nhưng giấc mộng của ta là gia nhập tiên tử đô, ta tin tưởng chính nghĩa tất thắng. Nhìn xem Bùi Mân đơn thuần mà nhiệt liệt ánh mắt, Phục Vạn Lý chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Người trẻ tuổi à, hay là sẽ tin tưởng những cái kia nhiệt huyết, chính nghĩa, quang minh, phải chờ tới bị hiện thực đánh đập đầu rơi máu chảy đằng sau, mới biết được cầu thả mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Nhưng hắn cũng tuổi trẻ qua. Nâng cốc nôn hoa ngày, thưa sinh khí phách thật. Bây giờ quay đầu nhìn, không lưng đã nhiều người. Phục Vạn Lý không biết Bùi Mân ngày sau sẽ hối hận hay không. Nhưng hắn kiếm cốt cùng tu dưỡng, để hắn không cách nào lấy lợi và hại tới khuyên cái này còn trẻ hải tử. Thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng tới gần Bùi Mân Cơ Thần Tú chắp tay, điện hạ hảo thủ đoạn, thần hồ kỳ kỹ. Một bộ huyết ảnh, thu hết lòng người. Cơ Thần Tú cũng không giành công, cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ là đem đã từng phát sinh cố sự đánh ra đến chiếu phim cho mọi người. Chân chính cảm động lòng người, là thiên tử đô những tiền bối kia cùng tinh thần. Phục Vạn Lý không lời nào để nói. Tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Chỉ là nhìn về phía Bùi Mân ánh mắt, đầy vẻ không muốn. Kiếm linh căn trăm năm thấy một lần. Bỏ lỡ Bùi Mân, Thục Sơn kiếm phái chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được kế tiếp kiếm linh căn. Nhìn thấy Phục Vạn Lý ánh mắt, Cơ Thần Tú trong lòng khẽ động. Phục trưởng giáo, mượn một bước nói chuyện. Chờ Phục Vạn Lý đi đến một bên về sau, Cơ Thần Tú đầu tiên là cười sờ lên tiểu Bùi Mân đầu. Bùi Mân, ngươi là kiếm linh căn ngươi biết không? Bùi Mân nhẹ gật đầu. Phái Thục Sơn cùng Thanh Sơn Tông đều đã sớm liên lạc qua hắn, hắn đối với mình tình huống hiểu rõ. Thiên tử đô cũng có kiếm đạo truyền thừa.
Bùi Mân chân thành nói, ta muốn vì thiên tử đô quật khởi mà tu hành. Cơ Thần Tú cười to, sau đó tại chỗ cho còn tuổi nhỏ Bùi Mân vẽ lên một tấm bánh nướng, hai tử, ta xem trọng ngươi trở thành thiên tử đô đời tiếp theo trưởng giáo. Tiểu Bùi Mân hai mắt tỏa sáng, nho nhỏ niên kỷ, trong nháy mắt lập xuống một cái to lớn mộng tưởng. Một phút đồng hồ sau, Cơ Thần Tú rời đi bị bánh nướng nện choáng tiểu Bùi Mân, đi vào Phục Vạn Lý bên người, quay đầu liền bán đi tiểu Bùi Mân. Phục trưởng giáo muốn nhận Bùi Mân làm đồ đệ. Phục Vạn Lý nhẹ gật đầu, nhưng lập tức bất đắc dĩ nói, điện hạ yên tâm, ta tuy có ý, nhưng cũng sẽ không bắt buộc một đứa bé. Thanh Sơn Tông từ bỏ mà nói, Bùi Mân ngày sau chính là thiên tử đô đệ tử, hy vọng thiên tử đô sẽ không chậm trễ sự phát triển của hắn. Cơ Thần Tú mỉm cười, Phục trưởng giáo, nếu là thiên tử đô nguyện ý đem Bùi Mân chuyển nhượng cho phái Thục Sơn, phái Thục Sơn có thể khai ra bảng giá bao nhiêu? 15 tuổi kiếm linh căn, có được vô tận sức tưởng tượng thiên tài, phóng tới chuyển nhượng trên thị trường, bán cái giá trên trời không quá phận a. Chương 38, mở ra thế giới mới cửa lớn. Phục Vạn Lý trực tiếp một bước, điện hạ, ta không biết do ý của ngài. Tu chân giới coi trọng sư môn truyền thừa. Sư phụ, như thầy như cha. Đối với tu chân giới tới nói, tông môn đệ tử dưới đại đa số tình huống chỉ có vẫn lạc, không hề rời đi. Về phần thoát ly lúc đầu tông môn, gia nhập một nhà khác tông môn, gọi là phản bội chạy trốn, đều là tà ma ngoại đạo hành vi. Chính đạo tông môn là không tiếp nhận. Đương nhiên, thiên tử đô trước đó xuất hiện qua một chút tình huống đặc biệt, chủ yếu là trước đó thiên tử đô kinh doanh tình huống ngày càng sa sút, mà lại cũng không có cấm chỉ môn hạ đệ tử thoát ly thiên tử đô, cho nên thiên tử đô rất nhiều đệ tử chủ động thối lui ra khỏi, có chút thậm chí tại rời khỏi thiên tử đô đằng sau gia nhập môn phái khác. Kỳ Vân Dương cũng không có truy cứu. Nhưng trên thực tế, thiên tử đô nếu như truy cứu dựa theo tu chân giới quy tắc ngầm tới nói, cho dù là giết những đệ tử này, môn phái khác cũng sẽ không nhúng tay, thậm chí còn có thể nói một câu giết tốt. Tu chân giới tất cả tông phái đều sẽ cộng đồng giữ gìn tông môn lợi ích, đây là thống nhất giai cấp lập trường. Về phần chuyển nhượng thị trường, tông môn ở giữa tiến hành đệ tử mua bán. Tu chân giới cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua loại chuyện này. Chỉ có chính đạo đệ tử phản bội chạy trốn đến ma đạo, hoặc là cái nào đó ma đạo đệ tử thành công tẩy trắng gia nhập chính đạo. Sau đó cùng nguyên lai chỗ tông môn không đội trời chung. Phục Vạn Lý cũng là truyền thống người tu hành một thành viên trong số đó, tự nhiên không có khả năng trước tiên giải Cơ Thần Tú ý nghĩ. Cơ Thần Tú đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, kiên nhẫn cho Phục Vạn Lý giải thích, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh đồng khí liên trì, vốn hẳn nên chân thành hợp tác, đây cũng là triều đình ý tứ. Thục Sơn kiếm phái là thích hợp nhất bồi dưỡng kiếm linh căn môn phái, nhưng không có kiếm linh căn đệ tử. Thiên tử đô có được kiếm linh căn đệ tử, nhưng tài chính phá sản, kinh doanh khó khăn. Ta làm giám tu viện viện chủ, nguyện ý giúp trợ Thục Sơn kiếm phái cùng thiên tử đô cộng đồng tiến bộ, hợp tác bổ sung, đặt thành cả hai cùng có lợi. Phục Vạn Lý mơ hồ nghe hiểu Cơ Thần Tú mà nói, nhưng có chút không dám tin tưởng, ngựa khí tương đương chần chờ, điện hạ có ý tứ là, chúng ta phái Thục Sơn đưa cho thiên tử đô một số lớn linh thạch, đem Bùi Mân mua lại. Cơ Thần Tú vỗ tay mỉm cười, đúng là như thế. Phục Vạn Lý sợ ngây người, còn có thể làm như vậy? Cơ Thần Tú bình tĩnh nói, tự nhiên là có thể, chỉ cần thiên tử đô cùng Thục Sơn kiếm phái song phương đặt thành chung nhận thức, sau đó hướng giám tu viện đưa ra Bùi Mân chuyển môn phái xin mời, ta hoàn toàn đồng ý để Bùi Mân làm từ thiên tử đô đến Thục Sơn kiếm phái chuyển phái thủ tục. Phục Vạn Lý người choáng váng. Làm Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng loại chuyện này hắn thật không có gặp qua. Điện hạ, trước kia chưa từng có làm như vậy. Phục Vạn Lý nhắc nhở. Cơ Thần Tú ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, hiện tại có, Phục trưởng giáo, ngươi có thể lật qua đại ung luật pháp, cũng không có cách nào luật quy định đệ tử không có khả năng chuyển lượng. Ngươi chỉ cần hỏi một chút chính mình, muốn kiếm linh căn đệ tử sao? Đương nhiên muốn. Phục Vạn Lý thốt ra. Cơ Thần Tú cười, ta cũng có thể xác nhận, thiên tử đô hiện tại kinh tế tình huống 10 phần hỏng bét, vô lực bồi dưỡng quá nhiều đệ tử thiên tài. Triều đình có thể cung cấp tài chính duy trì, nhưng thiên tử đô cũng cần tự nghĩ biện pháp. Cho nên, thiên tử đô có cải thiện tông môn kinh tế nhu cầu. Phục trưởng giáo, ngươi hiểu ý của ta không? Phục Vạn Lý người không tính đặc biệt thông minh, nhưng Cơ Thần Tú nói đều nói đến trình độ này, hắn đương nhiên minh bạch. Chỉ cần chúng ta phái Thục Sơn có thể móc ra để thiên tử đô giá vừa ý, Bùi Mân liền có thể gia nhập chúng ta Thục Sơn kiếm phái. Phục Vạn Lý hỏi. Cơ Thần Tú trả lời là khẳng định, chí ít giám tu viện bên này sẽ không thiết trí chướng ngại. Bùi Mân đâu? Bùi Mân mộng tưởng là gia nhập thiên tử đô. Phục Vạn Lý chưa quên, tiểu Bùi Mân trong ánh mắt ánh sáng. Cơ Thần Tú cười lắc đầu, Phục trưởng giáo, đây là thiên tử đô cần suy tính vấn đề. Nếu như thiên tử đô không thuyết phục được Bùi Mân gia nhập các ngươi Thục Sơn kiếm phái, các ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất, không phải sao? Thuyết phục một cái 15 tuổi hải tử, đơn giản quá đơn giản. Nói cho hắn giảng từ thứ thân ở Tào Doanh lòng đang han cố sự, nói cho hắn giảng lẹp dồn dêm quyết định hai, hoặc là CPU hắn, ngươi không phải đi gia nhập phái Thục Sơn, ngươi là thay thiên tử đô đi phái Thục Sơn khai cương thác thổ. Thiên tử đô cũng không có từ bỏ ngươi, chỉ là tại không có năng lực thời điểm, dùng một loại tốt hơn phương thức đến bồi dưỡng ngươi. Chờ thiên tử đô cường đại, thiên tử đô nhất định sẽ tiếp ngươi về nhà, thậm chí sẽ mang theo Thục Sơn kiếm phái cùng một chỗ tiếp về nhà. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cơ Thần Tú không phải Phục Vạn Lý, hắn không tu kiếm, đầu óc không có cứng nhắc như vậy. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, tại không vi phạm tình huống dưới, phương thức tư duy của hắn rất linh hoạt. Phục Vạn Lý đến tận đây, hoàn toàn tâm động. Điện hạ, ngươi có thể làm thiên tử đô chủ. Tiếng nói lối ra, Phục Vạn Lý liền biết chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Cơ Thần Tú cười khẽ, Tam Sơn Ngũ Nhạc liên minh trên nguyên tắc đều thuộc về giám tu viện giám thị, ta đồng ý sự tình, chẳng khác nào triều đình đồng ý phụ hoàng đem giám tu viện giao cho ta, ở phương diện này chính là ta toàn quyền làm chủ, phục trưởng giáo không cần phải lo lắng đến từ triều đình áp lực. Điện hạ, việc này lớn, ta muốn cùng chúng ta phái Thục Sơn cao tầng thương lượng một chút. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Phục Vạn Lý có khuynh hướng đáp ứng, nhưng cái này dù sao cũng là một cái mới phát sự vật, hắn lần thứ nhất gặp, không dám mình làm ra quyết định. Cơ Thần Tú cũng không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh nói, ta hy vọng phục trưởng giáo mang theo báo giá cùng một chỗ tới cửa, đây là đôi bên cùng có lợi quyết định, phục trưởng giáo không cần có nhiều như vậy lo lắng. Phục Vạn Lý cười khổ không thôi, điện hạ không hổ là thông linh thánh thể, kỳ tư diệu tưởng. Cũng không có gì, đây chỉ là cơ sở kinh tế học thủ đoạn thôi. Hộ bộ đã sớm không muốn tiếp tục cho thiên tử đồ cấp phát. Ngũ công chúa tại hộ bộ tham chính, lại từ trước đến nay hắn không hòa thuận. Cho nên Cơ Thần Tú không trông cậy vào thiên tử đâu có thể từ hộ bộ chỗ ấy làm đến tiền, mà lại luôn trông cậy vào triều đình tài chính trợ giúp, xác thực cũng không phải chuyện gì. Hay là được từ lực sống lại. Thiên tử đô đi qua huy hoàng thời điểm, không chỉ có không hướng triều đình đưa tay vào tiền, hay là nộp thuế nhà giàu. Đó mới là triều đình muốn thiên tử đô. Cơ Thần Tú nhập chủ giám thu viện, cây đuốc thứ nhất đốt tại thiên tử đô, tự nhiên cũng là chuẩn bị một lần nữa để thiên tử đô trở thành đại ung thần triều nộp thuế nhà giàu. Hắn tại sao phải giúp thiên tử đô hấp dẫn một đợt này người mới đệ tử? Bởi vì tuổi trẻ thiên tài đáng tiền a. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Kiếp trước tại Lam Tinh thời điểm, Cơ Thần Tú cũng coi như được là một cái ngụy fan bóng đá. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mỗi đến chuyển nhượng cửa sổ, từng cái đội bóng, bao quát những cái kia thể thao điện tử câu lạc bộ, có thể vì thiên tài cầu thủ cùng thiên tài tuyển thủ ném ra đại bút chuyển nhượng giá trên trời. Mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu đồng euro chuyển nhượng đều có. Đây đều là có sẵn tấm gương. Diệp Khinh Em nghĩ là đúng, thiên tử đô muốn quật khởi, cần chiến lược cao đoan, những thiên tài này coi như lại yêu nghiệt, không có thời gian cũng trưởng thành không nổi. Nhưng Diệp Khinh Em không nghĩ tới, Cơ Thần Tú kỳ thật cũng không muốn lấy bồi dưỡng toàn bộ thiên tài người mới. Có một bộ phận người mới, hoàn toàn có thể cầm lấy đi hoán linh thạch, thậm chí đổi thành chiến lược cao đoan. Thì như Bùi Mân, thiên tử đô nếu như ra giá 100,000 linh thạch cực phẩm cộng thêm một cái đại hạn sắp tới tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh kiếm tu, Thục Sơn kiếm phái cũng rất có thể đáp ứng. Trời qua chân nhân FM người đều biết, thiên tài tân tinh một người giá trị bản thân, thường thường có thể sánh được 10 cái còn có thể đánh thành danh giả ngôi sao cầu thủ. Không phải giá ngôi sao cầu thủ thực lực yếu, cái này cùng thực lực không quan hệ, chỉ cùng tiềm lực có quan hệ. Những này cũng có thể học tập. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn. Phục trưởng giáo, Bùi Mân chuyển nhượng, chỉ là ta đưa cho phái Thục Sơn một cái tiểu lễ vật, tiếp nhận thiện ý của ta, tiếp đó, còn có liên quan tới nguồn năng lượng mới phi kiếm đại lễ. Kế cho Bùi Mân bánh vẽ đằng sau, Cơ Thần Tú lại bắt đầu cho Phục Vạn Lý bánh vẽ. Chương 39, Thông Linh Thánh Thể sơ hiện uy điện hạ, có thể hay không kỹ càng vì ta giải thích một chút như thế nào nguồn năng lượng mới phi kiếm? Phục Vạn Lý hỏi. Tại Thiên Tử Đô, Tân Hỏa còn chưa bắt đầu chiếu phim trước, Cơ Thần Tú liền đề cập qua cái này. Lúc đó đem hắn cho làm ngộng. Hiện tại nghe hay là rất ngộng. Phục Vạn Lý không hiểu, không cần linh khí cùng linh thạch thôi động, còn có thể dùng cái gì thôi động phi kiếm phi hành. Cơ Thần Tú không có trực tiếp trả lời Phục Vạn Lý vấn đề này, mà là nhắc nhở, phụ hoàng vẫn muốn thoát khỏi đối với linh khí linh thạch tỉ lại, điểm ấy phục trưởng giáo biết không? Phục Vạn Lý gật đầu, vậy hạ nhìn xa trông rộng, nhưng linh thạch một mực là dùng tốt nhất, trong ngắn hạn cũng không có khô kiệt xu thế. Nếu thật ngàn năm đằng sau khô kiệt. Điện hạ, ta nói câu đóng cửa lại tới, chúng ta có thể đi thế giới khác được a. Tu chân giới thực lực là không thấp. Đặt ở hiện nay chư thiên vạn giới, đều gọi được một cái cường quốc vị trí. Chỉ là thần hoàng nói qua đại ung muốn hòa bình quật khởi, trở ngại khế ước đại đạo hạn chế, mặc dù cho tu chân giới mang đến hòa bình, nhưng cũng hạn chế rất nhiều kẻ dã tâm khuyết trương ý nghĩ. Phục Vạn Lý làm kiếm tu nhân tài kiệt xuất, trong nội tâm càng duy trì phái cấp tiến chủ trương. So với làm nghiên cứu phát minh, hắn càng ưa thích trực tiếp đoạn. Cơ Thần Tú kỳ thật lý giải Phục Vạn Lý ý nghĩ, cũng lý giải những cái kia phái cấp tiến ý nghĩ. Tu chân giới không phải là không có thực lực. Đại ung thần triều hiện tại quốc lực lộ ra đi, vũ trụ vô địch đó là thổi ngữ bức, nhưng quét ngang xung quanh những tôm kép này liền cùng chơi một dạng. Đáng tiếc, chiến tranh là có phản ứng dây chuyền. Chiến tranh cửa lớn một khi mở ra, khi nào đóng lại liền không nhất định. Mà lại, có một chút đặc biệt trọng yếu. Phục trưởng giáo, một khi anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm kiếp, nhưng cái kia muốn thái bình sống qua ngày đại ung bách tính là vô tội. Phục Vạn Lý lắc đầu nói, điện hạ lời ấy ta không dám gật bừa, 200 năm trước chư giới chiến tranh lan tràn đến chúng ta tu chân giới, nếu không có anh hùng rút kiếm lên, thương sinh há lại chỉ có từng đó 100 năm cướp. Đây chính là lý niệm chi tranh. Cơ Thần Tú không đánh giá đúng sai, chỉ là bình tĩnh phân tích nói, bình thường tới nói, chiến tranh là chuyện di nội bộ mâu thuẫn thủ đoạn tốt nhất. Trước mắt chúng ta tu chân giới nội bộ mâu thuẫn còn không có trở nên gây gắt đến một bước kia, phụ hoàng ta vô địch thiên hạ, cho nên phái cấp tiến cũng tốt, phái bảo thủ cũng được, có ý kiến cũng đều trước tạm thời giữ lại. Phục Vạn Lý không cách nào phản bác. Thần hoàng đế vị chính là đánh ra tới. Khi một cái cá nhân thực lực cùng quân công chiến tích đều là công nhận đệ nhất thế giới cường giả làm hoàng đế về sau, còn lại cũng chỉ có theo quy củ của hắn chơi. Cũng chính là thần hoàng kế thừa khế ước đại đạo. Không phải vậy, tu chân giới cách cục đã sớm thay đổi. Phục trưởng giáo, lý niệm sự tình, chúng ta liền không tranh luận. Ta muốn nói chính là, phụ hoàng ta chỉ muốn thoát khỏi đối với linh năng ỷ lại, cho nên cần nguồn năng lượng mới. Ai có thể tại nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh bên trên vị phụ hoàng cung cấp trợ giúp, tiếp xuống liền sẽ trở thành triều đình trọng điểm đến đỡ đối tượng. Cơ Thần Tú dừng một chút, tại bảo đảm Phục Vạn Lý nghe hiểu tình huống dưới, trực tiếp chỉ rõ, phi kiếm là tu chân giới phổ biến nhất cũng là lớn nhất tỷ lệ hiệu suất xuất hành phương thức, như phục trưởng giáo có thể xuất lĩnh phái Thục Sơn dẫn đầu nghiên cứu ra nguồn năng lượng mới phi kiếm, tuyệt đối có cơ hội cạnh tranh tu chân giới đệ nhất kiếm môn. Phục Vạn Lý tim đập thình thịch.
Phái Thục Sơn thực lực cũng không sánh nổi Thanh Sơn Tông, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới tự nhiên cũng không tính được nhất lưu. Kiếm tu là người tu hành ở trong loại lớn, kiếm đạo môn phái không phải số ít. Phái Thục Sơn lưng tựa Đại Ung Thần Triều duy trì, cho nên mới có thể trên nhiều khía cạnh chiếm cứ tiên cơ. Bất quá ngạnh thực lực bên trên, phái Thục Sơn hay là không quá được. Dựa vào phái Thục Sơn chính mình, muốn cho phái Thục Sơn trở thành tu chân giới đệ nhất kiếm tu thánh địa có thể nói không có chút nào hy vọng. Cũng chỉ có mở ra lối riêng, lại điệp ra triều đình đến nữa, mới có cơ hội cái sau vượt cái trước. Phục Vạn Lý tự nhiên muốn mang Linh Thục Sơn kiếm phái nhất phi trùng thiên, cũng muốn lấy được triều đình toàn lực ủng hộ, nhưng hắn lo lắng một chuyện khác, điện hạ, Thiên Tử Đô mới là ngài thứ nhất lựa chọn a. Cơ Thần Tú cười lắc đầu, Phục trưởng giáo, cách cục lớn một chút. Thiên Tử Đô có Thiên Tử Đô giá trị, phái Thục Sơn có phái Thục Sơn giá trị. Thiên Tử Đô có quá khứ huy hoàng, phái Thục Sơn hẳn là đi cạnh tranh tương lai huy hoàng. Mà lại, các người hai môn phái ở giữa cũng không có cạnh tranh quan hệ, ngược lại trên nhiều khía cạnh có thể hợp tác lẫn nhau. Đây cũng là thật, Thiên Tử Đô kiếm tu không phải chủ lưu. Phục Vạn Lý sẽ không chống giống bị Cơ Thần Tú thuyết phục, trên thực tế Thiên Tử Đô cùng phái Thục Sơn tu hành đường tắt cùng lợi nhuận phương thức xác thực trọng hợp độ rất thấp. Tại sự thật trên cơ sở, song phương hợp tác mới có khả thi. Cơ Thần Tú tiếp tục nói, về phần ta thứ nhất lựa chọn, Phục trưởng giáo, ta không phủ nhận ta đối với Thiên Tử Đô có đặc thù chiếu cố, nhưng phát triển nguồn năng lượng mới là phụ hoàng ta khâm định quốc sách ngươi hiểu không? Hiểu. Phục Vạn Lý chăm chú nhẹ gật đầu. Khi Đại Ung Thần Triều quyết định muốn làm một sự kiện, cho dù toàn bộ tu chân giới tất cả tông môn tập thể phản đối, cũng chưa chắc có thể thành công. Bằng không tu chân giới trên mặt nổi liền sẽ không là bị Đại Ung chỗ thống trị. Mặt khác, Phục trưởng giáo ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, ta không phải Thiên Tử Đô trưởng giáo, ta là giám tu viện viện chủ, Đại Ung Thần Triều thất hoàng tử. Thiên Tử Đô cũng tốt, Thục Sơn kiếm phái cũng được, trong mắt của ta đều là quốc gia lương đống, không phân cao thấp. Phục Vạn Lý lần nữa chăm chú gật đầu. Hắn hiểu được Cơ Thần Tú ý tứ. Điện hạ, ta biết đây là một cái rất lớn cơ hội, nhưng liên quan tới nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh, ta không hiểu ra sao. Không dối gạt điện hạ, ta không phải nghiên cứu phát minh hình nhân mới, mà lại theo ta được biết, bệ hạ một mực tại thăm dò nguồn năng lượng mới, nhưng giống như cũng không thu hoạch. Có một số việc không phải lên mặt muốn làm liền có thể thành công. Nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Cơ Thần Tú hướng Phục Vạn Lý ném ra cành ô liu, nếu là Phục trưởng giáo thật đối với nguồn năng lượng mới phi kiếm cảm thấy hứng thú, ngươi cần phải đi Thần Kinh Thành ký một cái hiệp nghị bảo mật, sau đó chuyện kế tiếp ta mới có thể tiếp tục cùng ngươi trò chuyện. Phụ hoàng thậm chí có khả năng cùng mặt ngươi đàm luận. Phục Vạn Lý mở to hai mắt nhìn. Hắn ngược lại là có tư cách thiết kiến thần hoàng, nhưng cũng chỉ là có tư cách. Giờ khắc này, Phục Vạn Lý thái độ đối với thần hoàng có càng minh xác nhận biết. Thần hoàng rất gấp. Linh khí còn đủ chí ít ngàn năm a. Phục Vạn Lý không hiểu. Cơ Thần Tú lắc đầu, 1000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Phục Vạn Lý. Phục trưởng giáo, cơ hội cho ngươi, muốn hay không nắm lấy cơ hội xem chính ngươi. Ta phải trước đó nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi bên này một mực không có động tĩnh, triều đình cũng sẽ tìm mặt khác kiếm đạo tông môn hợp tác. Phái Thục Sơn tổ thượng có công, cùng triều đình cũng một mực hợp tác vui vẻ, cho nên là triều đình thứ nhất lựa chọn, nhưng không phải duy nhất lựa chọn. Vĩ nhân nói qua, cái gọi là chính trị, chính là đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, địch nhân khiến cho thiếu thiếu. Hiện giai đoạn, căn cứ tình huống hiện thật, Cơ Thần Tú chỉ đem Thanh Sơn Tông làm thành địch nhân. Phái Thục Sơn hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu. Đương nhiên, quyền chủ động muốn tại phía bên mình, không có khả năng quá vội vàng. Cơ Thần Tú phục bản một chút, cảm giác mình phân tốc nắm coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, Cơ Thần Tú đột nhiên thân thể run lên, đỉnh đầu tự động tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí, sau đó trực tiếp rót vào Cơ Thần Tú thể nội. Cơ Thần Tú thực lực trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới tăng lên tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Cùng một thời gian, Cơ Thần Tú ý thức được, chỉ cần lại quay chụp một bộ huyết ảnh, lập tức liền có thể đánh phá cửa hạm, thành công trúc cơ. Tại Cơ Thần Tú minh ngộ tự thân trạng thái đồng thời, hệ thống cũng thân mật cấp ra giống nhau nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngài cảnh giới đã tăng lên đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Khoảng cách tấn thăng trúc cơ kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Hệ thống thân mật nhắc nhở, ngài muốn tấn thăng trúc cơ kỳ, có 3 cái biện pháp. Thứ nhất, phục dụng trúc cơ đan, dựng thành trung phẩm đạo cơ, xác suất thành công 99. Thứ hai, bế quan 1 tháng, nếm thử đột phá, dựng thành thượng phẩm đạo cơ, xác suất thành công 99. Thứ ba, lại quay chụp một bộ lực ảnh hưởng càng lớn huyết ảnh, trở thành công nhận đại đạo diễn, hoàn thành kiếp trước nguyện vọng, phối hợp thông linh thánh thể thánh tính, dựng thành tiên phẩm đạo cơ, xác suất thành công 100. Ngài có thể tự do lựa chọn. Cơ Thần Tú, hệ thống này phản ứng còn không có chính hắn phản ứng nhanh. Thông linh thánh thể tính đặc thù, trước mắt nhìn thậm chí còn cao hơn hệ thống chi lực. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hệ thống này chủ yếu hơn hay là phục vụ tại Diệp Khinh Âm. Cơ Thần Tú nhìn xem cái này 3 cái lựa chọn, mỹ mắt đều chẳng muốn động một cái. Cái này căn bản liền không cần tuyển. Phục Vạn Lý cảnh giới vượt qua Cơ Thần Tú rất nhiều, tự nhiên cũng trước tiên đã nhận ra Cơ Thần Tú thực lực tiến bộ. Cơ Thần Tú năm nay 18 tuổi, một cái 18 tuổi luyện khí kỳ đại viên mãn, không đáng Phục Vạn Lý tán thưởng. Phái Thục Sơn đệ tử chân truyền, phần lớn đều tại 18 tuổi trước đó hoàn thành trúc cơ. Cơ Thần Tú thành tích này, đặt ở phái Thục Sơn cũng không tính thiên tài. Nhưng Phục Vạn Lý cấp tốc ý thức được một chuyện khác, điện hạ, ngài vừa rồi giống như mới là luyện khí tầng 7. Cơ Thần Tú nhẹ gật đầu, từ khi ta biết chính mình là thông linh thánh thể về sau, liền không có lại tận lực tu hành qua. Tu luyện tựa như học tập, rất vất vả, còn đốt tiền. Thông linh thánh thể có dễ dàng hơn mau lẹ mà lại chế tạo riêng phương pháp tu luyện, Cơ Thần Tú mới lười nhắc không có khổ miễn cưỡng ăn. Phục Vạn Lý bắt đầu thất thố, cho nên ngài là bởi vì hoàn thành kiếp trước nguyện vọng thực lực mới tăng lên. Còn không có hoàn toàn hoàn thành, bất quá cũng sắp, đại khái còn cần mấy ngày liền có thể trúc cơ.
Thiên Tử Đô, Tân Hỏa hết thệ cũng không có đập mấy ngày. Tích lũy kinh nghiệm về sau, Cơ Thần Tú thậm chí có năm chắc trong vòng 3 ngày đập xong tiếp theo bộ huyễn ảnh. Chỉ cần tiếp theo bộ huyễn ảnh lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, để hắn trở thành công nhận đại đạo diễn, hắn liền có thể chính thức tấn thăng trúc cơ, hay là hoàn mỹ nhất thiên phẩm đạo cơ. Sau đó tiếp tục thông linh mặt khác linh hồn. Đây là thông linh thánh thể đặc hữu năng lực, cho nên Cơ Thần Tú cũng không để ý để Phục Vạn Lý biết. Một cái dị bẩm thiên phú minh hữu, có thể làm cho Phục Vạn Lý càng vui hợp tác. Phục Vạn Lý giờ phút này càng nhiều ở vào trong rung động. Điện hạ, ta nhớ được thông linh thánh thể tấn thăng không có ngưỡng cửa. Trên lý luận đúng vậy, chỉ là phải hoàn thành những cái kia thông linh đối tượng nguyện vọng. Phục Vạn Lý hít sâu một hơi. 18 tuổi luyện khí kỳ đại viên mãn không tính là gì. 18 tuổi trúc cơ đại viên mãn kỳ thật phóng nhãn tu chân giới cũng không tính là gì. Nhưng là thông linh thánh thể bột ở chỗ, tại 18 tuổi một năm này, Cơ Thần Tú có vô hạn tấn thăng không gian. 18 tuổi kim đăng cảnh, thậm chí 18 tuổi nguyên anh cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới lịch sử, chính là phượng mao lân giác. Mà Cơ Thần Tú hoàn toàn có cơ hội làm đến. Đây chính là thông linh thánh thể chỗ cường đại. Đem 15 tuổi kiếm linh căn phóng tới chuyển nhượng trên thị trường, có thể làm cho tu chân giới kiếm đạo tông môn điên cuồng. Đem 18 tuổi thông linh thánh thể phóng tới chuyển nhượng trên thị trường, có thể làm cho tu chân giới tất cả tông môn điên cuồng. Mà Cơ Thần Tú căn bản sẽ không tiến vào chuyển nhượng thị trường, bởi vì Cơ Thần Tú phía sau là tu chân giới trước mắt cường đại nhất thần triều đang ủng hộ. Phục Vạn Lý nội tâm nay đã bắt đầu nghiêng cây cần, giờ khắc này triệt để đảo hướng Cơ Thần Tú. Điện hạ, ta đại biểu Thục Sơn kiếm phái, nguyện ý tiếp nhận giám tu viện lãnh đạo, kiên quyết ủng hộ nguồn năng lượng mới phi kiếm nghiên cứu phát minh. Chương 40, chắp đầu cùng tiếp bàn Phục Vạn Lý quay con thôi. Thái tổ năm đó thức tỉnh thông linh thánh thể, lập nên đại ung thần triều bá nghiệp. Cơ Thần Tú lưng tựa thực lực cường hãn đại ung thần triều, tại thông linh thánh thể ra chỉ dưới, có thể làm ra cỡ nào sự nghiệp to lớn. Phục Vạn Lý không dám nghĩ, coi như Cơ Thần Tú ngày sau thành tựu chỉ có đại ung thái tổ một nửa thậm chí 1/3, cũng đã rất đáng sợ. Loại này đi nhờ xe, không đáp chính là đồ đần. Cơ Thần Tú không nghĩ tới chính mình đột nhiên tiến bộ, có thể mang đến tốt như vậy hậu quả. Bất quá hắn cấp tốc tiếp nhận chuyện này. Đầu tư xếp hàng loại chuyện này, muốn chính là thời điểm then chốt quyết đoán lực. Cơ Thần Tú đương nhiên sẽ không đem tới tay Minh Hữu hướng ra phía ngoài đấy. Hắn chỉ là cười hỏi Phục Vạn Lý, Phục trưởng giáo, loại này liên quan đến Thục Sơn kiếm phái tương lai động tĩnh quyết sách, ngươi có cần hay không trước cùng Thục Sơn nội bộ cao tầng thống nhất một chút ý kiến? Sát thực cần. Phục Vạn Lý gật đầu, Thục Sơn nội bộ cao tầng ý kiến cũng không thống nhất, có một ít người là duy trì Thanh Sơn Tông. Bất quá điện hạ yên tâm, tại Thục Sơn kiếm phái, ta nói hay là tính toán. Cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định có thể làm cho Thục Sơn trên dưới tất cả đều duy trì điện hạ. Ta tin tưởng Phục trưởng giáo, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, Phục trưởng giáo cũng không cần khách khí. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Phái Thục Sơn chắc chắn sẽ không là Phục Vạn Lý một người định đoạt. Cơ Thần Tú đối với cái này có mong muốn, có thể làm cho Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo có khuynh hướng hắn, cũng đã là một cái cự đại tiến bộ. Còn nhiều thời gian, Cơ Thần Tú không đợi. Tại Cơ Thần Tú cùng Phục Vạn Lý giao lưu thời điểm, hắn không có chú ý, Thiên Tử Đô Tân Tấn dự bị trưởng giáo Trác Sĩ Vân cũng tại cùng Thanh Sơn Tông Tông chủ Lý Thanh Sơn ở một bên chuyện trò vui vẻ. 10 phút đồng hồ trước, Lý Thanh Sơn nói cho Tôn trưởng lão, để Tôn trưởng lão mau chóng an bài hắn cùng Trác Sĩ Vân gặp một lần. Tôn trưởng lão lập tức liền an bài cho hắn lên. Để Lý Thanh Sơn đều có chút trở tay không kịp, cảm giác mình thủ hạ thật là nhân tài đông đúc. Tôn trưởng lão nói như thế, Tông chủ, Trác Sĩ Vân trở thành Thiên Tử Đô người thừa kế, ngài là Thanh Sơn Tông Tông chủ, đi lên trước chúc mừng là chuyện đương nhiên, Tam Sơn Ngũ Nhạc những tông môn khác cũng sẽ tiến lên cùng hắn bắt chuyện, sẽ không khiến cho hoài nghi. Lý Thanh Sơn lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên những tông môn khác cao tầng cũng đều tại cùng Trác Sĩ Vân bắt chuyện. Lý Thanh Sơn kịp phản ứng, tự rêu nói, ta đây là có tật giật mình, ngươi nói đúng, lấy Trác Sĩ Vân thân phận bây giờ, ta có thể quang minh chính đại cùng Trác Sĩ Vân tiếp xúc. Tôn trưởng lão đội và nói, Tông chủ, chúng ta không phải tặc, chúng ta chỉ là muốn thành lập một cái chân chính Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng minh. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lý Thanh Sơn vô vỗ Tôn trưởng lão bả vai, sau đó nhiệt tình đi hướng Trác Sĩ Vân. Tiểu Trác, ta có một ít liên quan tới Thanh Sơn Tông hợp tác với Thiên Tử Đô cùng có lợi ý nghĩ, chúng ta mượn một bước nói chuyện riêng. Những người khác gặp Lý Thanh Sơn nói như vậy, tự nhiên tức thời tránh ra vị trí. Thế là Thanh Sơn Tông nội ứng cùng Thanh Sơn Tông Tông chủ thuận lợi chắp đầu. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Tiểu Trác, vất vả ngươi. Lý Thanh Sơn một thanh cầm Trác Sĩ Vân tay, ngữ khí thân cận mà hổ thẹn. Lúc này những người khác đã rời đi, chỉ có hắn cùng Trác Sĩ Vân hai người. Lý Thanh Sơn thực lực là ở đây người thứ nhất, hắn không muốn để cho những người khác nghe được hắn đang nói cái gì, liền không có người nghe được. Chỉ cần hắn làm tốt biểu lộ quản lý, ngoại nhân sẽ chỉ cho là hắn cùng Trác Sĩ Vân đang đàm tiếu vui vẻ. Mà lại, Tôn trưởng lão nói rất đúng, càng là tại loại này trước mặt mọi người chắp đầu thì càng an toàn. Lý Thanh Sơn lúc trước chính mình cũng không nghĩ tới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Suy bụng ta ra bụng người, ngoại nhân đương nhiên cũng không nghĩ ra. Cho nên Lý Thanh Sơn 10 phần buông lỏng. Trác Sĩ Vân đương nhiên càng sẽ không cần trương. Đặt trước kia, đối mặt Lý Thanh Sơn, Trác Sĩ Vân sẽ còn tâm thần bất định, dù sao thân phận cách xa. Hiện tại, bọn ta đều là nhất môn chi chủ, bình khởi bình toạn. Lại thêm nơi đây là tại Thiên Tử Đô, Trác Sĩ Vân càng thêm có lực lượng. Gặp Lý Thanh Sơn muốn bao tố đùa giỡn, đã chính thức đập qua đùa giỡn Trác Sĩ Vân cũng biểu hiện ra vừa đúng kích động cùng nhiệt tình. Tông chủ, trước đây ta một mực không chiếm được chỉ thị của ngài, dẫn đến ta có rất nhiều tình báo hữu dụng đều không thể kịp thời cáo chi ngài, có thể gấp rút chết ta rồi. Lý Thanh Sơn mặt mo đỏ ửng. Hắn vừa mới biết Trác Sĩ Vân nội ứng thân phận, Trác Sĩ Vân nếu có thể liên hệ với hắn mới là kỳ quái. "Tiểu Trác, Thanh Sơn Tông có lỗi với ngươi a." Lý Thanh Sơn vỗ vỗ Trác Sĩ Vân tay, cảm thụ phát từ nội tâm đến hổ thẹn. Phàm là hắn biết Trác Sĩ Vân tồn tại, đối với Trác Sĩ Vân coi trọng một chút, Thanh Sơn Tông cũng sẽ không bị Cơ Thần Tú Huyễn Ảnh đánh một trở tay không kịp. "Tông chủ, là ta có lỗi với tông môn, ta không thể kịp thời đem Huyễn Ảnh sự tình thông tri tông môn. Chủ yếu là Tôn trưởng lão an bài ta tiến vào Thiên Tử Đô thời điểm phân phó là chỉ có thể tông môn chủ động liên hệ ta, ta không có khả năng chủ động liên hệ tông môn, cho nên ta cũng không biết nên làm cái gì." Trác Sĩ Vân đánh ra một tấm khổ tình bài cùng một tấm tràng nghệ bài. Lý Thanh Sơn chiếu đơn thu hết, nội tâm hổ thẹn. Hắn không phải loại kia vô năng cùng nộ lãnh đạo, là một tay đem Thanh Sơn Tông đưa đến địa vị hôm nay tông chủ, Lý Thanh Sơn hay là có đảm đường, cũng không có bức nổi cho cấp dưới. "Tiểu Trác, đây không phải lỗi của ngươi, là ta cái này làm tông chủ không có cho ngươi đầy đủ coi trọng." Trác Sĩ Vân rất tán thành. Cho nên hắn muốn báo đáp Thanh Sơn Tông cùng Lý Thanh Sơn đại ân đại đức. "Tông chủ, ta nói ngắn gọn, mau để cho tông môn đi thu mua lưu ảnh thạch khoáng, lưu ảnh thạch giá cả tất nhiên tăng gọn." Lý Thanh Sơn nhìn về phía Trác Sĩ Vân ánh mắt càng hổ thẹn cùng hài lòng. "Tiểu Trác, Thanh Sơn Tông thật cần 100 cái ngươi. Ngươi yên tâm, sự tình ta đã phân phó. Chỉ là tiên cơ đã bị thất hoàng tử chiếm, ta hiện tại độc thủ, cũng chỉ có thể đi theo hút chút nước." Lý Thanh Sơn biết mình phản ứng lại nhanh cũng là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng này cũng phải bổ. Một cái mới phát sản nghiệp, cho dù là nhóm thứ hai vào cuộc, cũng là có thể đi theo dính chút ánh sáng. Chỉ cần không phải cuối cùng một nhóm đi vào tiếp bàn là được. Trác Sĩ Vân đang tiếp nói, tông chủ nói rất đúng, trước đó kỳ nghiệp từ trong tông môn mượn 100,000 linh thạch cực phẩm, chính là cầm lấy đi thu mua lưu ảnh thạch khoáng. Nói lên cái này, tông môn là nghĩ thế nào? Làm sao lại cấp cho kỳ nghiệp loại phế vật này nhiều linh thạch như vậy? Đây không phải tư lịch sao? Tông chủ, người nào chịu trách nhiệm chuyện này? Hắn hẳn là bị khai trừ. Lý Thanh Sơn không lời nào để nói. Việc này là hắn tự mình ký chữ. Bây giờ nhìn, xác thực quá mất mặt. Trác Sĩ Vân thật đúng là không biết việc này cùng Lý Thanh Sơn có quan hệ, cho nên hắn càng nói thì càng tức giận. "Tông chủ, 100,000 linh thạch cực phẩm không phải cái số lượng nhỏ, hiện tại cũng đã đổi thành lưu ảnh thạch khoáng. Chờ đến huyễn ảnh vang dội thiên hạ, cái này 100,000 linh thạch cực phẩm lật gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần cũng có thể. Thiên tử đâu có linh thạch, còn có đệ tử thiên tài, liền thật muốn quật khởi, không thể không phòng." Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hơi có chút chột dạ hỏi thăm, "Tiểu Trác, ngươi có biện pháp gì tốt?" Trác Sĩ Vân nghĩ dựa theo Cơ Thần Tú đã sớm phân phó tốt mở miệng, vẫn là phải đem lưu ảnh thạch khoáng nắm giữ tại chúng ta nhà mình trong tay, ta lập tức liền trở thành Thiên Tử Đô trưởng giáo, đến lúc đó liền có quyền quyết định. "Tông chủ, bằng không chúng ta làm một cái bẫy, ta lấy Thiên Tử Đô tài chính khó khăn danh nghĩa, đem lưu ảnh thạch khoáng giá cao bán trao tay cho chúng ta Thanh Sơn Tông như thế nào?" Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, có thể thực hiện. Chương 41, Sát Thần. Trác Sĩ Vân cấp tốc nói bổ sung, "Tông chủ, việc này nói dễ làm khó, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như ta làm quá rõ ràng, nhất định sẽ gây nên thất hoàng tử hoài nghi." "Ta minh bạch, tiểu Trác ngươi yên tâm. Chúng ta nếu thật muốn thu mua lưu ảnh thạch khoáng, nhất định sẽ mở ra một cái để bất luận kẻ nào đều tìm không ra mà bệnh giá trên trời. Chứ lưu ảnh thạch khoáng bản thân giá trị bên ngoài, còn muốn giúp ngươi tại Thiên Tử Đô đứng vững gót chân, ngồi vững vàng vị trí trưởng giáo." Lý Thanh Sơn suy tính rất nhiều, hắn cho Trác Sĩ Vân ăn một viên thuốc an thần, "Tiểu Trác, trong mắt ta, lưu ảnh thạch khoáng giá trị rất lớn, nhưng giá trị càng lớn là ngươi. Chỉ cần có thể giúp ngươi đặt chân, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá, linh thạch không là vấn đề." Không thể không nói, Lý Thanh Sơn hay là có kiêu hùng phong phạm. Mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, chí ít Lý Thanh Sơn đem lời xã giao nói rất xinh đẹp. "Tông chủ hiểu rõ lại nghĩa, Sĩ Vân bội phục." Trác Sĩ Vân thở dài một hơi, làm bộ khổ não nói, "Tông chủ, ngươi nói ta một cái nội ứng, nằm lấy thành Thiên Tử Đô trưởng giáo, ta về sau nhưng làm sao bây giờ à? Ta còn có thể trở về bọn ta Thanh Sơn Tông sao?" Lý Thanh Sơn mặt lộ ý cười, "Nhất định có thể, tiểu Trác, không cần có lo lắng. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, những cái kia đều không phải là vấn đề. Ngươi sau đó phải làm chính là thực hiện lời thề, là Thiên Tử Đô phục hưng mà toàn lực phân đấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận hết sức lực giúp ngươi, tông môn cũng sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Thiên Tử Đô sau này sẽ là bọn ta nhà mình sản nghiệp, ngươi không cần làm bất cứ thương tổn gì Thiên Tử Đô sự tình." Trác Sĩ Vân nghe vậy hoàn toàn chính xác yên tâm lại. "Tông chủ có ý tứ là, để cho ta thông qua cùng bình thủ đoạn đem Thiên Tử Đô giao cho chúng ta tông môn trên tay." "Đúng, tận lực là thông qua hợp lý thủ đoạn hợp pháp, ta sẽ chú ý không ảnh hưởng cá nhân của ngươi hình tượng." Lý Thanh Sơn cam kết. Trác Sĩ Vân cảm động hết sức, tông chủ thật sự là quan tâm đệ tử. Lý Thanh Sơn lắc đầu, thành cần nói, "Ta mặc dù xem thường Kỳ Vân Dương, nhưng Kỳ Vân Dương biểu hiện hôm nay hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ, ta là muốn học tập." "Tiểu Trác, ngươi nhớ kỹ, không nên bị Kỳ Vân Dương những cái kia ân huệ nhỏ làm cho mê hoặc, hắn cái kia tất cả đều là đang biểu diễn." Thiên Tử Đô, Tân Hỏa cảm động rất nhiều người, nhất là cảm động rất nhiều người trẻ tuổi. Lại phối hợp hôm nay Kỳ Vân Dương ảnh đế cấp bậc biểu diễn, ở đây chín thành người đều trực tiếp tin tưởng Thiên Tử Đô, Tân Hỏa đập liền sự thật. Liền ngay cả Trác Sĩ Vân đều tin. Cho nên đối với Lý Thanh Sơn lần này châm ngòi ly gián mà nói, Trác Sĩ Vân nội tâm chỉ có khinh bỉ, nhưng ngoài miệng không có. Hắn chăm chú gật đầu, "Tông chủ yên tâm, ta cùng Kỳ Vân Dương ở chung vài chục năm, đối với hắn hiểu rõ rất sâu, hắn cùng kỳ nghiệp năng lực cũng chính là 8 lạng nửa cân. Đến bây giờ Trác Sĩ Vân cũng không có cải biến hắn đối với Kỳ Vân Dương năng lực cách nhìn. Chỉ bất quá Trác Sĩ Vân bắt đầu tôn trọng Kỳ Vân Dương nhân phẩm. Muốn năng lực có nhân phẩm, muốn thiên phú có nhân phẩm, còn đem Thiên Tử Đô truyền cho hắn, cái này đủ."
Lý Thanh Sơn coi là Trác Sĩ Vân thật sự hiểu rõ Kỳ Vân Dương, do dự một chút, cũng không có đem Kỳ Vân Dương tay cụt là hắn chặt đứt sự tình nói ra. Kỳ Vân Dương là quốc trượng, chuyện này biết đến càng ít càng tốt. Lý Thanh Sơn cũng không hoài nghi Trác Sĩ Vân lập trường, nhưng là loại bí mật này khẳng định chỉ có tự mình biết mới là tốt nhất. Tiểu Trác, Thiên Tử Đô, Tân Hỏa Bộ này viễn ảnh là như thế nào quay trụ, ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng, thất hoàng tử đối với ta rất coi trọng. Trác Sĩ Vân ăn ngay nói thật, ta toàn bộ hành trình tham dự Thiên Tử Đô, Tân Hỏa quay trụ. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, rất tốt, Tiểu Trác, ngươi muốn nắm giữ viễn ảnh quay trụ toàn bộ quá trình. Thất hoàng tử phát minh cái này viễn ảnh tiềm lực rất lớn, chúng ta Thanh Sơn Tông cũng muốn học tập. Thất hoàng tử có thể sử dụng viễn ảnh tuyên truyền Thiên Tử Đô, chúng ta cũng có thể lợi dụng viễn ảnh tuyên truyền Thanh Sơn Tông. Trác Sĩ Vân nhắc nhở, tông chủ, thất hoàng tử cũng đã tại triều đình lập hồ sơ viễn ảnh độc quyền. Chuyện trong dự liệu, thất hoàng tử đích thật là một cái khó chơi nhân vật. Lý Thanh Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng thất hoàng tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiểu Trác ngươi là chúng ta Thanh Sơn Tông người. Trác Sĩ Vân có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể mỉm cười. Viễn ảnh vẫn là phải đập, lưu ảnh thạch khoáng cũng muốn tận lực nhiều nắm giữ ở trong tay mình, thất hoàng tử một người nuốt không nổi đến như vậy lớn sản nghiệp. Tiểu Trác, ngươi tiềm phục tại thất hoàng tử bên người, học nhiều tập hắn kỳ tư diệu tượng, cũng tận khả năng cùng thất hoàng tử giữ gìn mối quan hệ. Đối với thất hoàng tử tình báo, chúng ta giải còn không nhiều, phương diện này muốn bao nhiêu nhờ vào ngươi. Trác Sĩ Vân nhẹ gật đầu, còn có một chuyện muốn báo cáo tông chủ, thất hoàng tử vì lôi kéo ta, chuẩn bị xây một cái chuyên môn phát ra huyền ảnh dạp chiếu phim, mời cha mẹ ta khi dạp chiếu phim quản sự. Tông chủ, chuyện này ta không tiện cự tuyệt. Chuyện này là căn bản không đạt được, Trác Sĩ Vân khẳng định phải chủ động thẳng thắn. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, không cần cự tuyệt, đây là chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta còn có thể dùng thất hoàng tử dạp chiếu phim đến phát ra chúng ta Thanh Sơn Tông huyền ảnh. Tiểu Trác, ngươi thật là một cái nhân tài. Trác Sĩ Vân cười khổ, chủ yếu là Thiên Tử Đô cũng không có người nào khác mới. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, chủ động cho Trác Sĩ Vân vào hữu, Kỳ Vân Dương hôm nay tại trước mắt bao người để cử ngươi là Thiên Tử Đô đời tiếp theo trưởng giáo, thất hoàng tử không tiện cự tuyệt, nhưng hắn nhất định sẽ đưa ngươi tư liệu cẩn thận điều tra một lần. Tiểu Trác, ngươi bên này có cái gì sơ hở sao? Ta sẽ giúp ngươi tròn đi qua. Không có, ta gia nhập Thiên Tử Đô đằng sau, một mực liền không có cùng tông môn liên lạc qua, ngài là ta cái thứ nhất người liên hệ, thất hoàng tử căn bản không thể nào tra được. Lý Thanh Sơn, hắn không lời nào để nói. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Trác Sĩ Vân chủ động phá vỡ loại không khí ngột ngạt này, tông chủ, ngài ngày sau có kế hoạch gì cần ta phối hợp? Ta cái này Thiên Tử Đô nội ứng, phải cố gắng phát huy tác dụng, mới đối nổi Thiên Tử Đô đối ta trọng dụng. Trác Sĩ Vân tràn đầy nhiệt tình. Lý Thanh Sơn tự nhiên không biết Trác Sĩ Vân lòng lang dạ thú. Hắn nghĩ nghĩ, xác thực có một chuyện cần Trác Sĩ Vân phối hợp. Tiểu Trác, ngươi hiểu rõ Thiên Tử Đô Sơn Quân trưởng lão sao? Sơn Quân trưởng lão? Trác Sĩ Vân khẽ giật mình, một mực tại bế tử quan cái kia Sơn Quân trưởng lão. Đúng. Trác Sĩ Vân ăn ngay nói thật, ta từ gia nhập Thiên Tử Đô về sau, liền không có gặp qua Sơn Quân trưởng lão, hắn một mực tại bế tử quan, ngẫu nhiên xuất quan cũng chỉ cùng Kỳ Vân Dương gặp mặt. Tông chủ, Sơn Quân có vấn đề. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, cái này cần điều tra, ngươi như chấp trưởng Thiên Tử Đô, chính là thích hợp nhất điều tra Sơn Quân nhân tuyển. Trác Sĩ Vân nói, xin mời tông chủ chỉ rõ Sơn Quân vấn đề, nếu không ta cũng không biết nên điều tra cái gì. Lý Thanh Sơn nhìn xem Trác Sĩ Vân, thanh âm trầm thấp chậm chạp, có người nói với ta, Sơn Quân trưởng lão rất có thể là đã từng sát thần. Nếu có thể chứng thực việc này làm thật, Thiên Tử Đô không chiến tự tan, thất hoàng tử cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trác Sĩ Vân kịp phản ứng về sau, tê cả da đầu, sát thần, ám sát tiên đế sát thần.